Chương 1, khởi đầu ký danh mẫu khí thiên đế chương 1, khởi đầu ký danh mẫu khí thiên đế Tô công tử. Tài tử của Giang Linh thành chúng ta phải kể đến ngươi là người tài hoa nhất. Cuốn Hồng Lâu của ngươi quả thực là tuyệt thế kỳ thư, hiệu sách của chúng ta bán chạy như điên, lần trước bán sách chạy như vậy là khi bảo tàng Liên Thành quyết xuất hiện đó. Khách khí rồi. Vậy tiền hoa hồng của thư cục các ngươi cho ta đâu? Đây là ngân phiếu 3 vạn lượng bạc trắng của đại thông hối phiếu. Cảm ơn, đã một tháng rồi. Đúng vậy, Tô tự nhiên là một xuyên biệt giả. Một tháng trước, hắn xuyên không đến thế giới này, hóa ra lại là một tổng võ thế giới. Nơi đây có Độc Cô Cầu Bại Trường Kiếm công lợi, kiếm phá quân hùng. Độc Cô Thánh Kiếm 23 hữu tình thiên địa. Có Chư Tử Bách Gia, hợp tung liên hành, kinh lược thiên hạ. Có Võ Tắc Thiên thống nhất ma môn. Có thiên hạ hội chiếm cứ một phương. Và còn có một lục địa chân tiên một kiếm 3000 giáp. Những môn phái võ hiệp, nhân vật và vương triều nổi tiếng thiên hạ ở kiếp trước đều tụ hội tại đây. Tổng võ thế giới này, từ thấp đến cao chia thành tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân hợp nhất mấy đại cảnh giới. Từ hậu thiên trở đi, lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cảnh giới, còn trên đại tông sư lại chia thành nhất đến cửu phẩm. Về phần thiên nhân cảnh giới, đã là vạn người khó địch, vương triều cũng chưa chắc dám đắc tội. Mà trên thiên nhân, nghe nói còn tồn tại lục địa thiên nhân. Tuy nhiên, với tư cách là người xuyên không, ai mà không có một kim chỉ nam chứ? Tô tự nhiên sau khi xuyên không, đã ràng buộc một hệ thống ký danh, mỗi tháng đều sẽ ký danh. Hôm nay chính là lần ký danh đầu tiên của hắn. Trở về chỗ ở của mình, tháng đầu tiên này, hắn dựa vào việc bán sách Hồng Lâu mà kiếm được không ít tiền. Đã mua được một phủ đệ ở Giang Ninh phủ. Đinh. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng đã đến. Chúc mừng ký chủ ký danh thành công. Do lần đầu ký danh, phần thưởng cực kỳ phong phú. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Mẫu Khí Thiên Đế, mở ra cửa hàng vô địch điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Thánh Ma Nguyên Thai, thần cấp đạo thể. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Lịch Phản Ma Nguyên, thần cấp công pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Thần Chi Lam, thần cấp công pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Y Tả Thiên Bất Cô Đinh. Chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được một lần trang trí hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được 10 vạn lượng hoàng kim cửa hàng vô địch điểm. Cái quỷ gì vậy? Lại nhìn thấy những dòng chữ chi tiết hơn, hướng dẫn sử dụng hệ thống. Quy tắc hệ thống ngoài ký danh cố định, hệ thống sẽ tính toán vô địch điểm của ký chủ, người bị đánh bại hoặc thu phục càng lợi hại, vô địch điểm càng cao. Vô địch điểm có thể dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống và triệu hoán hiệp sĩ của thế giới Phích Lịch vì ngươi mà chiến đinh. Phát hiện khởi đầu ràng buộc Mẫu Khí Thiên Đế, tu vi tăng lên đại tông sư cửu phẩm. Xin hãy nhanh chóng nắm giữ thần chi bắt thức, siêu việt lục địa chân tiên. Tô tự nhiên lập tức hiểu được cảm giác của hệ thống này. Chắc chắn là thấy kiếp trước mình quá thảm, cố ý đến tặng ấm áp đây mà. Chuyện ấm áp nhất nhân thế gian, không gì hơn thế này, hắn đã nóng lòng muốn xem có những gì rồi. Phải biết rằng Thánh Ma Nguyên Thai và Nghịch Phản Ma Nguyên có thể coi là hai võ học cấp bậc BUG, Mẫu Khí Thiên Đế của mình, trong giang hồ này chẳng phải là vô địch sao? Thiên Bất Cô bái kiến chủ công. Đúng lúc Tô tự nhiên còn đang hưng phấn, một giọng nói ôn nhu, thân mặc mỹ phục, mái tóc đen dài xóa vai chấm đất bước vào, nàng sắc mặt tái nhợt, thuộc loại cực kỳ xinh đẹp. Cô nương xinh đẹp quá. Không đúng, hóa ra lại là một nam tử. Tô tự nhiên lúc này mới nhớ ra, bên cạnh còn có một Thiên Bất Cô, đây chính là nhân tài rất tốt ta. Hệ thống lúc này mới xuất hiện một nhắc nhở. Thiên Bất Cô, biệt danh Y Lìa Tà, tông sư cao cấp, ý đạo cao thủ, võ học, lưu vân chỉ, vô định tiềm châm lưu, thiên ảnh hồi tà, hóa ra là Thiên Bất Cô, Y Lìa Tà nổi tiếng trong võ lâm, mặc huyền thần châm trong tay có thể thao túng sinh tử của con người, nên được mệnh danh là kẻ thù của tử thần. Người này lạnh lùng kiêu ngạo, sở hữu tử thần chi nhãn, có thể nhìn thấu bất kỳ mệnh môn tử giác nào. Chủ công, vì sao lại ngẩn người? Thiên Bất Cô nhìn thấy chủ công của mình, khí tức hủy diệt trên người hắn quả thực khiến mình kinh hồn bạt vía. Bất Cô, ta chỉ là vui mừng thôi. Tô tự nhiên hận không thể bây giờ đến giang hồ mà hô to một câu, nhân gian lại ô uế rồi đây. Tiếp theo, Tô tự nhiên bắt đầu thử công pháp của mình. Phải biết rằng thế giới này, công pháp cũng chia thành phàm, hoàng, huyền, địa, thiên, thánh, thần mấy đẳng cấp. Mà công pháp thần cấp hiện tại đã biết chỉ có một bộ chiến thần đổ lục. Lịch Phản Ma Nguyên thông qua căn cơ mà sinh ra bức tường nội lực, so với hộ thể cương khí thông thường, ưu điểm lớn nhất là không chỉ có thể hoàn toàn ngăn chặn công kích, mà còn có thể trả lại công kích của người khác nguyên vẹn. Nghiêm khắc mà nói đây là một chiêu thức công thủ nhất thể. Cái này chẳng phải lợi hại hơn Càn Khôn Đại Na Di, đấu chuyển tinh di và di hoa tiếp một nhiều sao? Về phần Thánh Ma Nguyên Thai, song lưu lợi dụng đặc tính của song thể đồng thời phát lực, thì có thể đồng thời phát ra hai chiêu. Nếu chỉ phát một chiêu, giữa song thể có thể luân phiên phát lực, tương đương với không cần hồi khí. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bất diệt kim thân, so với cái này đều là cặn bã. Tô tự nhiên để Thiên Bất Cô thử cường độ, vậy mà bị một chiêu của mình đánh đến thổ huyết. Tiếp theo, Tô tự nhiên là khuấy động thị phi trong giang hồ, tu vi đại tông sư, công pháp thần cấp, tự nhiên có thể hùng bá thiên hạ. Chờ thần chi bắt thức đến tay, liền quyền đấm vương tiên tri, chân đá lệnh đông lai. Chủ nhân, Bất Cô đã theo lời ngài dặn dò, thuê lại một gian quán xá sâm ướt, nhưng vẫn không hiểu vì sao chủ nhân lại muốn quán xá sâm ướt. Giang hồ này quá nhiều thiên tiêu rồi, ta muốn cùng ngươi lập thân giang hồ, danh tiếng Y Lịch Tà sẽ có tác dụng rất lớn. Chủ nhân đã vô địch thiên hạ, vì sao còn phải làm thêm chuyện này? Niềm vui, ngươi hiểu không? Bất Cô ngu đột. Điều ta muốn làm là tự tại trong giang hồ này. 3 ngày sau, trong Giang Ninh Thành, một nơi tên là Thiên Nhân Quán đã long trọng khai trường, có mỹ tiểu đặc biệt Tuyết Tất Thiệt. Quán chủ tự nhiên chính là Tô tự nhiên. Câu đối của Thiên Nhân Quán cũng vô cùng bá khí. thiên hạ sự vô bất hiểu, nhân gian sự duy ngã thành. Đúng vậy, Tô tự nhiên đang tạo thế cho mình, thu hút sự chú ý của các thế lực giang hồ, sau đó đánh bại đối thủ, thu phục những người có tiềm lực, tăng vô địch điểm của mình. Mà ở thế giới này, Tô tự nhiên có hệ thống trang trí tự nhiên là khác biệt, cách trang trí hiện đại được hắn vận dụng, tuy ở thế giới võ hiệp, nhưng lại có phong cách hiện đại. Nhiều sĩ thân Giang Ninh khi nhìn thấy Thiên Nhân Quán, từng người đều mở ra. Chương 2, Thiên Nhân Quán khai trường, Yêu Nguyệt Liên Tinh đến tận cửa. Chương 2, Thiên Nhân Quán khai trường, Yêu Nguyệt Liên Tinh đến tận cửa. Mặt đất này sao lại chân chu đến vậy? Kìa, ngươi xem, cả một mảng này đều làm bằng lưu ly, vậy mà lại điêu luyện sắc sảo đến thế. Nhìn những người đến Thiên Nhân Quán đều bị thủ bút của Tô tự nhiên làm cho chấn động. Nhìn những người này, Tô tự nhiên bước lên trung tâm. Cảm ơn sự ủng hộ của các vị, hôm nay Thiên Nhân Quán khai trường, hy vọng mọi người chiếu cố, tiếp theo ta sẽ nói vài quy tắc. Trong Thiên Nhân Quán của ta, bất kể chính tà giang hồ, khi vào Thiên Nhân Quán của ta không được gây sự. Về phần Thiên Nhân Quán của ta có gì, rượu ngon danh y và còn giúp bất kỳ thế lực nào làm việc, nhưng yêu cầu làm việc thì phải xem tâm trạng. Tô tự nhiên vừa mở lời, không ít người giang hồ ở Giang Ninh đã tức giận. Ngươi nghĩ các ngươi là gì? Một cái tiệm nhỏ nát còn muốn ra quy tắc. Bất cô, mời những kẻ phế vật này ra ngoài. Tô tự nhiên hiển nhiên sẽ không tự mình ra tay. Đợi đến khi những người giang hồ nói năng lung tung này đều bị mời ra ngoài, Tô tự nhiên mới chỉnh trọng nói. Vị này là Thiên Bất Ô, cũng là y sĩ của Thiên Nhân Quán của ta, tất cả bệnh nan y trong thiên hạ không gì là không thể chữa trị. Tô công tử khẩu khí thật lớn, nếu không chữa khỏi thì sao? Không có bệnh không chữa khỏi. Thật hay giả vậy? Hai tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi bay xuống. Hóa ra là hai tuyệt sắc mỹ nhân, một mỹ nữ cô cao lạnh lùng, làn da cực kỳ trắng nõn, một người khác ngây thơ lãng mạn, gương mặt ngọt ngào, còn hơn cả hoa xuân. Các sĩ thân Giang Ninh có mặt ở đó đâu đã từng thấy mỹ nhân như vậy, từng người đều kinh ngạc. Đinh, ngươi ngẫu nhiên gặp được Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hệ thống vậy mà lại gửi thông báo. Hóa ra là Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai tuyệt sắc mỹ nhân này, thậm chí có lời đồn Yêu Nguyệt đã là đại tông sư. Thiên Nhân Quán khai trường, hai vị cung chủ Di Hoa cung vậy mà lại đến. Vị tiên sinh này thật sự có thể chữa trị tất cả bệnh nan y trong thiên hạ sao? Tô tự nhiên khẽ mỉm cười, đại cung chủ và nhị cung chủ phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành như vậy, không hổ là mỹ nhân giang hồ. Ngươi làm sao nhìn thấu thân phận của ta? Yêu Nguyệt cũng trong lòng kinh hãi. Ta đã gặp mỹ nhân Trung Nguyên và các nước ngoại vực, tự nhiên là đều biết cả. Không biết vì sao, Yêu Nguyệt, người đã bị lộ thân phận, trước mặt Tô tự nhiên lại không hề thể hiện vẻ lạnh lùng, cũng không tự xưng bản cung. Chẳng lẽ là vì người trước mắt này có dung mạo và khí chất giống như thiên nhân? Càng khiến Yêu Nguyệt kinh ngạc hơn là nàng lại không nhìn thấu tu vi của Tô tự nhiên. Một người thần bí anh tuấn như vậy, làm việc lại có thủ bút, khí chất cao lãnh như vậy, tựa như nguyệt cung tiên tử trên trời, bên cạnh lại có một muội muội xinh đẹp như hoa, ngoài Yêu Nguyệt và Liên Tinh, ai còn có khí chất như vậy? Ồ, vậy ngươi không sợ ta sao? Giang hồ đồn rằng ta giết người như ngóe. Ta không những không sợ, Yêu Nguyệt cung chủ còn sẽ có cầu ở ta. Tô tự nhiên nói xong còn không tự chủ được nhìn thoáng qua bàn tay trái ẩn sâu của Liên Tinh. Liên Tinh nhận thấy ánh mắt của Tô tự nhiên, vội vàng rụt tay trái lại, vậy mà trên mặt lại hiện lên một vẻ tự ti. Bệnh tật thiên hạ, thiên nhân quán của ta không gì là không thể chữa. Chuyện của Liên Tinh cung chủ, thiên nhân quán chúng ta có thể chữa. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nghe câu này, kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện của Liên Tinh là bí mật thời thơ ấu mà hai tỷ bội bọn hắn chưa từng truyền ra ngoài, vì chuyện này bọn họ cũng đã gặp rất nhiều danh ý đi, ví dụ như Hồ Thanh Nhu, Tiết Mộ Hoa, Tái Hoa Đả vân vân. Tô quán chủ, ngươi nói gì? Liên Tinh lập tức kích động hỏi. Yêu Nguyệt bên cạnh cũng vui mừng, chuyện thời thơ ấu là nỗi đau không thể giấu trong lòng nàng, những năm này cũng luôn tự trách. Nơi đây người đông mắt tạp, mời hai vị cung chủ vào nhã gian. Dặn dò mấy tiểu nhị dưới trướng, Tô tự nhiên dẫn hai vị cung chủ lên lầu. Cách trang trí của căn phòng này vậy mà cũng là điều mà hai vị cung chủ chưa từng thấy, nhưng hai người bọn họ tâm triều bành bái, phương tức đại loạn. Chuyện của hai tỷ muội ta, Tô quán chủ làm sao mà biết được? Các ngươi cứ coi như ta có thể bói toán đi. Tô tự nhiên giữ một vẻ thần bí. Thật sự có thể chữa khỏi tay của ta sao? Liên Tinh nghe nói tay chân của mình có thể chữa trị, trong lòng tràn đầy hy vọng. Bất cô, Tô tự nhiên gọi Thiên Bất Cô đến. Vâng chủ nhân. Tay chân của Liên Tinh cung chủ vì xương cốt không về vị trí từ nhỏ, chỉ cần ta dùng thủ pháp đặc biệt đánh nát rồi ghép lại, không quá nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Tô tự nhiên cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh lắng nghe, Thiên Bất Cô tiếp tục nói. Điều phiền phức thực sự là xương cốt bị vặn mẹo dẫn đến kinh mạch sai vị, nhị cung chủ đã luyện công nhiều năm, vì công thể có thể nuốt chửng chân khí để cường hóa bản thân, đó mới là trọng điểm. Liên Tinh đã được Bình Nhất Chỉ và các danh y hiển hách nổi tiếng giang hồ khác xem qua, trừ khi tự phế công thể, nếu không không còn cách nào khác. Nữ y sĩ của Thiên Nhân Quán này vậy mà lại lợi hại như vậy. Vậy vị Tô quán chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thông thường mà nói, các danh ý đương thời hẳn là không có cách nào. Nhưng công pháp của chủ nhân uy chấn cổ kim, có thể tiêu tán chân khí trong kinh mạch dị hình của nhị cung chủ, sau đó nắm chỉnh xương cốt, sơ thông kinh mạch là có thể giải quyết. Lời nói của Thiên Bất Cô khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều hưng phấn, nếu thật sự có thể chữa khỏi bệnh của Liên Tinh, sau này Thiên Nhân Quán có bất kỳ yêu cầu gì, Di Hoa cùng vô không tuân mệnh. Nếu nhị cung chủ tin tưởng tại hạ, bây giờ có thể bắt đầu. Có nguy hiểm không? Yêu Nguyệt bình tĩnh lại, hỏi. Tỷ tỷ, Liên Tinh tin tưởng Tô công tử và Bất Cô cô nương. Liên Tinh có chút nóng lòng, nhưng Tô quán chủ đã được nâng lên thành Tô công tử rồi. Bắt đầu đi. Thiên Bất Cô cởi giày của Liên Tinh, để lộ đôi chân ngọc thon thả, khiến Tô tự nhiên mắt sáng rực. Sau đó Thiên Bất Cô lại sử dụng vô định tiềm châm lưu, phong tỏa máu và kinh mạch ở tay trái và chân trái. Chủ nhân, cần ngài ra tay rồi. Thiên Bất Cố nói. Tô tự nhiên không nhận thấy biểu hiện bất thường của Liên Tinh, đó là một sự e thẹn của thiếu nữ. Ngầm sử dụng nghịch phản ma nguyên, ngay cả chân khí của Di Hoa Tiếp Mộc dưới sự hấp thu của công pháp thần cấp của Tô tự nhiên, lập tức hóa thành hư vô. Liên Tinh cảm nhận được chân khí của Tô tự nhiên uyển như thần linh tiên địa, trong mắt vậy mà dần dần trở nên mơ màng. Đây là một người như thế nào a? Xong rồi, Tô tự nhiên rất nhanh đã hấp thu xong chút công lực đó. Tiếp theo Thiên Bất Cô đắp một ít thuốc. Liên Tinh cảm thấy tay chân mười mấy năm của mình cuối cùng cũng có chi giác, vậy mà lại nhào vào lòng Tô tự nhiên, khóc đến lê hoa đái vũ. Cảm ơn Tô công tử. Nhìn Liên Tinh nằm trên người Tô tự nhiên, yêu nguyệt vậy mà lại có một cảm giác không thoải mái. Nàng đột nhiên trong khoảnh khắc này thật ghen tị với Liên Tinh a. Nhị cung chủ không cần kích động, vết thương vừa mới lành, vẫn cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Chương 3, giang hồ chấn động, các phương phản ứng chương 3, giang hồ chấn động, các phương phản ứng. Tô công tử học rộng hiểu sâu, không ngờ bệnh mà các danh y thiên hạ đều không chữa khỏi, Tô công tử thật sự đã làm được. Yêu Nguyệt nhìn người nam tử cực kỳ anh tuấn trước mắt. Thiên nhân, khó trách lại gọi là thiên nhân quán. Một lúc sau, khi cảm xúc của Liên Tinh đã hồi phục một chút, đa tạ Tô công tử, ân tình lớn này ân đồng tái tạo, không cần gọi ta là nhị cung chủ nữa, sau này cứ gọi ta là Liên Tinh đi. Nói xong không biết nghĩ đến điều gì, vậy mà trên mặt lại đỏ bừng. Yêu Nguyệt cũng gật đầu phụ họa bên cạnh. Chẳng lẽ Liên Tinh cô nương có di chứng? Tô tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Liên Tinh. Không có. Không có. Liên Tinh vội vàng giải thích. Tốt. Từ hôm nay trở đi, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cô nương chính là bạn tốt của thiên nhân quán chúng ta. Đã là bạn bè, giúp bạn bè chữa bệnh là chuyện đương nhiên. Dừng lại một lát, Tô tự nhiên nói, hiện tại thiên nhân quán vừa mới khai trường, nếu hai vị thật sự coi ta là bạn, không bằng ở lại thiên nhân quán của ta một thời gian thế nào? Đồng thời vết thương của Liên Tinh cô nương, vừa hay có thể để Thiên Bất Cô chăm sóc. Chuyện này là lưỡng toàn kỳ mỹ, Liên Tinh vừa hay cần tĩnh dưỡng, mà thiên nhân quán của mình vừa mới khai trường, cần một chiêu trò. Đối với Tô tự nhiên, người kiếp trước là giám đốc cấp cao, đây là thời cơ tốt nhất để xây dựng thương hiệu thiên nhân quán. Tự nhiên không thành vấn đề, có hai ta ở đây, thiên nhân quán sẽ không có tiểu nhân giang hồ nào đến gây sự. Yêu Nguyệt nghe vậy, gật đầu đồng ý một là, Tô tự nhiên có ân với hai người, hai là, hai tỷ muội đã giải được nút thắt trong lòng nhiều năm, tự nhiên cần có nhiều lời thì thầm để nói, hơn nữa, Liên Tinh dường như đối với Tô công tử. Tin tức Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhập trụ thiên nhân quán rất nhanh đã truyền khắp giang hồ. Trong và ngoài Giang Linh thành lập tức phong khởi bần dũng. Trong thiên hạ hội, Hùng Bá đã là đại tông sư đang hỏi văn xỉu xỉu. Vô sự bất hiểu, ta tìm nghe Bồ Tát không dưới 10 năm, vẫn không tìm được mệnh số của ta, xỉu xỉu. Thiên nhân quán này có thể hay không biết được mệnh số của ta? Bang chủ là kiệt xuất giang hồ, nếu thật sự muốn biết, đi hỏi thử là biết thôi. Nhưng mà cái gì? Yêu Nguyệt Liên Tinh đều nhập trụ thiên nhân quán, xem ra quán chủ không phải là kẻ giả dối. Có lý. Đi, xuất phát Giang Linh thành. Hùng Ba không do dự nhiều. Giang Nam Ngọc lâu Đông Tử lâu, một tuyệt sắc mỹ nhân đang cảm khái thế sự vô tình. Ừm. Thiên nhân quán. Xem ra Giang Ngọc Yến ta muốn xuất đầu lộ diện thì phải đến đó rồi. Suy Tuyết Sơn Trang. Một kiếm hiệp cực kỳ lạnh lùng đang nói chuyện với một nam tử anh tuấn có bốn hàng lông mày. Lãnh Diện Khổng, thiên nhân quán gần đây ở Giang Nam xưng là thiên hạ sự vô bất hiểu, nhân gian sự duy ngã thành. Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ vậy mà lại công nhận. Tứ Điều Mi Mao, ta cũng có nghe nói về thiên nhân quán này. Nói cho ngươi một tin nhỏ, khi thiên nhân quán khai trường, Kim Hổ Tử có mặt ở đó, hắn đã chữa khỏi bệnh của Liên Tinh. Ta đối với cái này không hứng thú, nhưng ta rất muốn đi gặp kiếm pháp của vị thiên nhân quán chủ này. Hay là chúng ta kết bạn cùng đi? Hơn nữa, Giang Nam là địa bàn của lão Hà Tử. Tú Hồ nghe nói thiên nhân quán có một loại mỹ tiểu tên là Tuyết Tất Thiệt, một vỏ có thể đổi được 10 lượng hoàng kim đó. Được. Phúc Uy Tiêu Cục. Một công tử ca dung mạo tuấn tú. Thiên nhân quán. Ta nhất định phải đi, Dư Thương Hải, một cao phong và thanh thành phái, Lâm Bình Chi ta nhất định phải khiến các ngươi trả giá bằng máu. Dù phải trả bất cứ giá nào. Bách Hiểu Sinh thư lâu. Bách Hiểu Sinh đang biên soạn sách mới của mình, Tô quán chủ của thiên nhân quán này hẳn là người thú vị nhất giang hồ gần đây rồi. Thật muốn đi gặp, giao lưu một chút. Nhưng mà, vị Tô quán chủ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuyết Thành ở Bắc Cương, một nữ đao khách dung mạo kinh vi thiên nhân đang nhìn xa về Giang Nam. Không biết thiên nhân quán này có phương pháp đột phá tốt không? Điện tịch võ học của Thính Triều lâu tuy rất tốt, nhưng dường như mình đã gặp một số vấn đề về tâm cảnh. Đã đến lúc nên đi Giang Nam một chuyến rồi. Có lẽ thiên nhân quán này sẽ giúp ích cho mình. Trên võ đang tuyệt bích, Dư Liên Chu đang đối mặt với một đạo nhân canh giữ hạt sen. Nhất hàng, giang hồ gần đây xuất hiện một thiên nhân quán. Bệnh của Liên Tinh đều được chữa khỏi rồi. Ta nghĩ, bệnh của Luyện Nghe Thường cô đương, có lẽ thiên nhân quán có thể có cách. Ta tìm khắp danh y địa, chỉ tìm được hạt giống này. Ai? Si Nhi A. Ngươi là kỳ tài của võ đăng ta, cớ gì lại như vậy, coi như ta chưa nói đi. Khoan đã. Thiên nhân quán ở đâu? Ở Giang Linh thành Giang Nam. Trong thư phòng triều đình. Tao Chính Thuần của Đông Sưởng và Vũ Hóa Điển của Tây Sưởng ngồi cùng nhau. Giang hồ gần đây xuất hiện một thiên nhân quán. Âm mưu không nhỏ A. Nếu có thể thu làm chim ưng, chẳng phải mỹ mãn sao? Vẫn cần cẩn thận thì hơn, gần đây Thiết Đạm Thần Hầu và Gia Cát Chính Ngã cũng không biết đang mưu tính gì. Tung tích của Quý Hoa Bảo Điện đâu? Nghe nói ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Xem ra Đông Sưởng Tây Sưởng chúng ta cũng phải liên thủ hành động rồi. Các môn phái, bang hội, thế lực giang hồ và các thế lực bạch đạo đều lần lượt phái thám tử đi. Tại Thiên Nhân quán, Tô tự nhiên sau khi ăn tối đang trò chuyện với Yêu Nguyệt Liên Tinh. Tô tự nhiên vậy mà lại ngửi thấy một mùi hương hoa mai thoang thoảng. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã ở Thiên Nhân quán vài ngày, Sau khi trò chuyện với Tô Tự Nhiên vậy mà lại phát hiện vị Tô công tử này quả thực là học rộng hiểu sâu. Những chuyện bí mật cực kỳ ẩn giấu của các môn phái võ học, Tô công tử không gì là không biết, ngay cả Bách Hiểu Sinh so với Tô công tử cũng chẳng là gì. Hơn nữa, hai tỷ muội bọn họ dường như không biết từ lúc nào, càng ngày càng thích ở bên Tô Tự Nhiên. "Tô công tử, ngươi đến rồi." Liên Tinh vui vẻ hiện rõ trên mặt. Yêu Nguyệt tuy miệng không nói gì, nhưng trong mắt lại có một tia vui mừng. Tô công tử trước mắt không chỉ dung mạo hơn Giang Phong, ngay cả các thủ đoạn cũng không thể tưởng tượng nổi. "Hôm nay Tô công tử, ta muốn nghe kể chuyện." Liên Tinh giống như một cô bé nhỏ. Tô Tự Nhiên cũng không ngờ, hai người phụ nữ uy trấn giang hồ này, ở Thiên Nhân quán vậy mà lại mê mẩn những câu chuyện của mình. Gần đây cảnh giới võ học của Tô Tự Nhiên chậm lại, đang chờ ký danh đây, rảnh rỗi không có việc gì, ở cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh vẫn khá thú vị. Tuy nhiên, chuyện Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhập trụ Thiên Nhân quán, hẳn cũng đã phát tác rồi, tiếp theo thì xem giang hồ này có bao nhiêu cá rồi. "Tô công tử, ta muốn nghe ngươi kể chuyện Tố Hoàng Chân." Liên Tinh cắt ngang suy tư của Tô Tự Nhiên. Mấy ngày qua, không biết vì sao, Liên Tinh mê mẩn những câu chuyện của thế giới phích lịch. Tô Tự Nhiên gãi đầu, dường như mình tiếp theo có thể làm một người kể chuyện sao. "Được, hôm nay ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về Tố Hoàng Chân và người vợ yêu phong thải linh của hắn." Chương 4, chữa trị nội lực cho nữ hiệp, ngươi phải hiểu rõ. Chương 4, chữa trị nội lực cho nữ hiệp, ngươi phải hiểu rõ. Hơn nửa tháng trôi qua, thân thể của Liên Tinh cũng đã khá hơn nhiều. Hơn nữa liên tục có không ít người mắc bệnh nan y được Thiên Bất Cô chữa khỏi, có người thậm chí cho rằng y thuật của Thiên Bất Cô còn trên cả Bình Nhất Chỉ. Vô lý, vốn dĩ không phải cùng một đẳng cấp. Với tư cách là ông chủ, Tô Tự Nhiên, danh tiếng của Thiên Nhân quán cũng đã vang xa. Hôm nay, Tô Tự Nhiên vừa hay nhận được một mối làm ăn lớn. Thiên Nhân quán hiện nay ở Giang Ninh thành không ai không biết, thậm chí ngay cả chi phủ Giang Ninh thành Lăng Tối Tư cũng đã đích thân đến thăm, tự nhiên cũng có không ít hảo hiệp Giang Nam đến. "Tô quan chủ, Lạc Hoa Lưu Thủy chúng ta lần này thật sự hy vọng ngài có thể giúp đỡ." Một trung niên nhân cực kỳ nho nhã sau khi gặp Tô Tự Nhiên vậy mà lại vô cùng lo lắng. "Tình hình thế nào?" Tô Tự Nhiên cũng ngẩn ra. Thiên Bất Cô bước ra, "Chủ nhân, đây là Thủy Đại đại hiệp, một trong Nam Tứ Kỳ." Tô Tự Nhiên trong đầu lập tức lướt qua, Thủy Đại đến đây làm gì nhỉ? Nhưng vẫn phải câu kéo một chút. "Thủy Đại đại hiệp, ta là Tô Tự Nhiên, quan chủ Thiên Nhân quán, không biết lần này đến Thiên Nhân quán của ta có việc gì?" Cái này. Thủy Đại ấp á đúng, nhìn về phía tiệu phía sau, muốn nói lại thôi. Tô Tự Nhiên tự nhiên hiểu rõ, mời hắn lên lầu, nhưng người trong tiệu từ từ bước ra, mới nhìn rõ hóa ra là một thiếu nữ áo trắng phiêu diêu, sắc mặt hơi đen, dung mạo khá xinh đẹp. "Tô quan chủ, đây là tiểu nữ Thủy Xanh." Thủy Đại vô cùng lo lắng, mấy ngày trước, ác tăng huyết đao môn vậy mà lại hạ độc cho con gái ta hạ. "Hạ cái gì chứ? Tô Tự Nhiên phục lão lục này rồi, nói chuyện không dứt khoát. Là kỳ độc âm dương hợp hòa tán." "Cái gì vậy?" Tô Tự Nhiên nhất thời không biết nói gì. "Hợp hòa tán? Chủ công, là một loại thuốc của huyết đao môn Tây vực, thuộc loại xuân dược cực kỳ bá đạo." Thiên Bất Cô nói ra lời kinh người. "Xuân dược? Loại độc này có chữa được không?" Tô Tự Nhiên nhìn về phía Thiên Bất Cô. "Có thể chữa, nhưng mà cần chủ công phải ra tay." "Ý gì?" "Có hai cách để giải loại độc này, thứ nhất là tìm một nam tử có tu vi cực cao cùng nàng lên núi Vu Sơn." Tô Tự Nhiên mặt đỏ lên một chút. "Thứ hai thì sao?" "Thứ hai là dùng nội lực cực cao của chủ công ở nơi bí mật bước độc ra. Nhưng mà, cần ngươi phải hiểu rõ." Lời này vừa nói ra, Tô Tự Nhiên và Thủy Đại đều vô cùng chấn kinh. "Bất Cô, nội lực của ngươi có thể làm được không? Hay là nội lực của Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ?" "Không thể. Nhất định phải là nam tử, đặc biệt là phải có lực lượng thuần dương, phải biết rằng nội lực của ta hay của hai vị cung chủ đều thiên về âm nhu, chỉ có chân khí vô thượng âm dương hợp nhất của chủ công mới có thể làm được." Thiên Bất Cô nói xong, lại nhìn về phía Thủy Đại. Biểu cảm của Thủy Đại thật sự là tuyệt vời. "Cái này, Thủy Đại đại hiệp, Thiên Nhân quán của ta đã đưa ra cách giải quyết vấn đề rồi, còn tiểu thư Thủy Xanh có được chữa trị hay không thì cần Thủy Đại đại hiệp quyết định." Thiên Bất Cô ngữ khí bình hòa. "Cái này, Thủy Đại là một trong Lạc Hoa Lưu Thủy, tự nhiên cũng có nhân mạch võ lâm, sau khi Thủy Xanh chúng độc lập tức tìm đến Hồ Thanh Nhu, Tiết Mộ Hoa và những người khác, nhưng những danh y này đều không có cách nào. Không ngờ Thiên Nhân quán này vậy mà lại thật sự có cách giải quyết, nhưng mà, sự trong sạch của con gái Thủy Xanh thì..." Thủy Đại đại hiệp vẫn nên suy nghĩ một chút, nhưng tiểu thư Thủy Xanh chúng độc đã sâu, nếu không chữa trị, trong vòng một ngày, nhất định sẽ độc phát thân vong. Thủy Đại lúc này nội tâm vô cùng rối rắm, tính mạng của con gái, sự trong sạch của con gái đều nằm trong khoảnh khắc quyết định của mình, nhưng vị Tô quán chủ Thiên Nhân quán này là một nhân vật anh hùng như vậy, nếu có thể kết thân, cũng không phải là một chuyện đẹp. Hơn nữa, nghe nói Tô Tự Nhiên này còn chưa có vợ lẽ, nếu là vậy, cho dù Thủy Xanh làm một thiếp thất của Tô Tự Nhiên, đối với Thủy Xanh hiện tại cũng là một lựa chọn khá tốt rồi. Còn về chuyện của Thủy Xanh và ông Hiếu Phong, mặc kệ đi. Vị Tô quán chủ này nhân phẩm, dung mạo, khí chất đều là thiên nhân, ngay cả võ công mình cũng không nhìn thấu, chẳng phải mạnh hơn tên ông Hiếu Phong đó nhiều sao? "Tô quán chủ, ta nguyện ý để ngươi giải độc cho tiểu nữ, nhưng ta có một yêu cầu, hy vọng Tô quán chủ vạn lần đừng từ chối." "Thủy Đại, gọi ngươi một tiếng đại hiệp, có phải là không biết mình là ai rồi không? Quy tắc của Thiên Nhân quán là hữu cầu tất ứng, nhưng không có tư cách nói yêu cầu." Thiên Bất Cô lập tức lạnh lùng. "Không phải." Thủy Đại lập tức lo lắng. "Ta hy vọng Tô quán chủ sau khi cứu Thủy Xanh, có thể nhận Thủy Xanh làm một thiết thất." Thủy Đại chân tình tha thiết. "Hả?" Tô Tự Nhiên mở ra. "Thủy Đại, ngươi cũng là hào hiệp giang hồ rồi, sao lại vô liêm sỉ như vậy? Liên Tinh vậy mà lại xuất hiện trước mặt, Tô công tử chữa thương cho con gái ngươi, đã là phúc phận trời ban rồi, vậy mà còn muốn kết thân. Liên Tinh xuất hiện, vậy mà lại mang theo một tia ghen tuông, đúng vậy chính là ghen tuông rất lớn. Liên Tinh cung chủ, Thủy Đại cũng kinh hãi. Liên Tinh, không được vô lễ. Yêu Nguyệt cũng xuất hiện. Tỷ tỷ, lão giả xấu xa này xấu lắm. Liên Tinh vậy mà lại có một chút cảm giác làm đúng. Tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của Tô công tử. Yêu Nguyệt nhìn về phía Tô Tự Nhiên, lại ném quả bóng cho hắn. Tô Tự Nhiên lúc này tuy vô địch thiên hạ, nhưng cái tu la chẳng của mấy người phụ nữ này thật sự là, dừng lại một chút. Cứu người một mạng đi, nhưng Tô Mộ không phải vì nữ sắc, Thủy Đại đại hiệp vẫn nên thu hồi câu nói đó. Tô Tự Nhiên vừa dứt lời, Liên Tinh lập tức vỗ một trường lên bàn, chiếc bàn gỗ lê hoa vậy mà lại bị vỗ nát bét. Không sao đâu, Tô công tử rất tốt mà. Liên Tinh nói mà lòng không muốn. Rõ ràng là ngươi có chuyện mà, được không? Chương 5, yêu quán chủ bá đạo, phi Tô công tử bất gả. Chương 5, yêu quán chủ bá đạo, phi Tô công tử bất gả. Xem ra là không sao rồi, Thủy Xanh cô nương, ta là Tô Tự Nhiên, quán chủ Thiên Nhân quán. A, đúng rồi, ta trúng độc của lão hòa thượng huyết nam môn. Là ngươi đã cứu ta sao? Trên mặt Thủy Xanh đã đỏ bừng, nàng tuy đã tỉnh, nhưng không có chút sức lực nào để động đậy. Ừm. Báo nguyên thủ nhất, vận hành chân khí. Thủy Xanh gật đầu, nhưng sau khi nàng vận hành chân khí, cảnh giới hậu thiên sơ cấp của mình vậy mà lại trực tiếp đột phá đến hậu thiên trung cấp. Vị Tô quán chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại còn đẹp trai như vậy, thật bá đạo. Lúc này, Tô Tự Nhiên khiến Thủy Xanh xuân tâm manh động. Thiên Nhân quán lại là nơi nào chứ? Một thời gian trước, Thiên Nhân quán ở Giang Ninh thành khai trường, nàng cũng có nghe nói qua. Tự xưng vô sở bất hiểu, vô sở bất thành. Lúc đó còn kinh thường, bây giờ xem ra mình thật sự là không biết cao nhân. Bên ngoài, Liên Tinh vẫn còn đang giận dỗi, Thủy Đại ngồi không yên, Yêu Nguyệt mặt lạnh như sương, Thiên Bất cô không nói một lời. Liên Tinh cung chủ, Tô quán chủ lần này chữa thương cho tiểu nữ có phải là hao tổn chân khí nhiều không? Thủy Đại thấy tình hình khó xử chủ động nói, hay cho một nam tứ kỳ, con gái của mình còn không bảo vệ được, còn phải làm phiền Tô công tử hao phí chân khí. Liên Tinh nhìn Thủy Đại một câu đã chặn họng hắn. Thủy Đại cũng ấm ức, hắn dù sao cũng là một đại hiệp cấp tông sư trung cấp, nhưng lại bị Liên Tinh chặn họng đến một câu cũng không nói ra được. Thứ nhất không dám đánh, thứ hai hắn cũng không đánh lại a. Thủy Đại đại hiệp, lệnh ái đã không sao rồi. Tô Tự Nhiên dùng áo khoác của mình bọc lấy Thủy Xanh bế ra ngoài, nhìn thấy Thủy Xanh ôm lấy vai Tô Tự Nhiên, Liên Tinh càng tức giận hơn. Biểu cảm của Yêu Nguyệt dường như cũng không thiện, chỉ có Thủy Đại mặt mừng rỡ, xem ra con gái mình đã sống sót rồi. Cha, con không sao rồi, nhưng con muốn ở lại Thiên Nhân quán, thân thể của con đã được Tô công tử nhìn qua rồi, con gái cả đời phi Tô công tử bất cả. Thủy Xanh yếu ớt nói ra suy nghĩ của mình. A, Thủy Đại mở ra, nhưng cũng không nói nhiều. Ngươi bây giờ thân thể còn yếu, cứ ở lại Thiên Nhân quán dưỡng thương trước đã. Thủy Đại lão hồ ly này. Liên Tinh trong lòng thầm mắng, sau đó phất tay áo rời đi. Yêu Nguyệt làm sao không hiểu tâm tư của muội muội mình? Khoảng thời gian này, hai tỷ muội mình ở cùng Tô công tử, Yêu Nguyệt nhìn ra được, muội muội mình có ý với Tô công tử. Vốn dĩ thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, lại cố tình đến một Thủy Xanh như vậy, nhưng so với Liên Tinh, Yêu Nguyệt dù sao cũng trưởng thành hơn. Tô công tử, xem ra muội muội ta tâm trạng không tốt, ta đi xem nàng trước. Thủy Đại đại hiệp, cáo tử. Thủy Đại lo lắng bất an, đâu dám nói gì, chỉ dạ dạ vân vân. Yêu Nguyệt Liên Tinh làm sao vậy? Tô Tự Nhiên cũng ngơ ngữ, sẽ không phải là thích mình rồi chứ? Thủy Xanh đột nhiên nói, là con không tốt, khiến hai vị tỷ tỷ tức giận rồi, nếu không ngại, Thủy Xanh nguyện ý làm thiếp thất của Tô công tử và xương tỷ muội với hai vị tỷ tỷ vừa rồi. Phụt. Thiên Bất cô suýt nữa không nhịn được, chủ công của mình lợi hại thật, mới khai quán chưa đầy một tháng, đã có mỹ nhân chủ động ngưỡng mộ, không hổ là thiên mệnh chi nhân. Thủy Đại thấy Yêu Nguyệt Liên Tinh rời đi, mới nói với Tô Tự Nhiên, lần này nam tứ kỳ ta nợ Thiên Nhân quán một ân tình lớn rồi, Tô quán chủ sau này nếu có bất kỳ dặn dò gì, nam tứ kỳ chúng ta nhất định vô sở bất ứng. Nhưng tiểu nữ vẫn nên ở lại Thiên Nhân quán trước, ta phải đi tìm lão tặc huyết đao đó báo thủ. Là huyết đao môn Tây vực sao? Tô Tự Nhiên nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chính là huyết đao môn đó, Tô quán chủ cứu tiểu nữ, cũng cần đề phòng những tên ác tặc này. Vô Vương, nếu dám đến Thiên Nhân quán gây sự, thế gian từ nay sẽ không còn huyết đao môn. Khí tức tùy tính, tự nhiên, bá đạo của Tô Tự Nhiên khiến Thủy Xanh tình mê ý loạn. Nam nhân bá đạo quá, Tô công tử tiêu xài quá. Thủy Xanh ta nhất định phải gả cho hắn. Trong phòng Yêu Nguyệt, Liên Tinh vẫn còn đang không vui. Muội muội a, hôm nay muội quá tiểu gia tử khí rồi. Thủy Đại tuy võ nghệ không mạnh, nhưng nhân phẩm quả thực vẫn không tệ. Tô công tử dùng chân khí chữa thương, cũng là hành động chính đạo mà. Yêu Nguyệt khuyên đủ. Tỷ tỷ, muội cũng không phải như vậy, nhưng nhìn thấy cái nha đầu nhỏ đó như vậy, muội liền tức không chịu nổi. Muội muội, muội có phải thích Tô công tử rồi không? Yêu Nguyệt làm sao không biết muội muội nghĩ gì? Tỷ tỷ, Tô công tử giúp muội chữa khỏi bệnh cũ nhiều năm, hơn nữa trong mắt tỷ tỷ, Tô công tử so với Giang Phong năm đó thế nào? Giang Phong tuy xưng là mỹ nam giang hồ, nhưng so với Tô công tử, lại như đom đóm so với trăng sáng, Giang Phong dù thế nào, cũng không có khí chất tiên nhân trên trời như Tô công tử. Chẳng lẽ Tô công tử có thuật giữ nhan, là một lục địa chân tiên không xuất thế? Ta cũng không biết, chỉ là dung nhan, tâm khí, thủ đoạn của Tô công tử quả thực không giống phàm nhân, cảm giác này, chỉ mười mấy năm trước, ta mới thấy trên người Trường Tam Phong chân nhân võ đang. Hơn nữa ta không nhìn thấu cảnh giới của Tô công tử, ít nhất cũng trên đại tông sư rồi. Ai? Vậy Tô công tử thật sự là tiên nhân cảnh giới, hay là ta không xứng với hắn sao? Muội muội, muội đừng tự ti, dung mạo của muội cũng là thiên hạ vô song, ngay cả nha đầu nhỏ Thủy Xanh này còn có dũng khí, muội còn sợ mình không bằng nha đầu nhỏ đó sao? Tỷ tỷ, Muội biết rồi, muội nhất định sẽ cố gắng giành được trái tim của Tô công tử, nhưng mà, phải làm thế nào trước đây? Muốn giành được trái tim của nam nhân thì phải giành được dạ dày của hắn, muội có thể thử nấu ăn, khiến Tô công tử không thể rời xa muội. Tỷ tỷ nói đúng, muội sẽ không thua nha đầu nhỏ đó đâu. Muội phải chăm chỉ luyện tập tài nấu nướng, giành được trái tim của Tô công tử. Liên Tinh nói xong liền đi tìm sách dạy nấu ăn, Yêu Nguyệt nhìn hành động của Liên Tinh, nhất thời cũng ngẩn ngơ, đừng nói muội muội mình, ngay cả mình cũng đã thầm yêu Tô công tử, nhưng tình cảm này mình có thể bộc lộ ra sao? Nàng cao cao tại thượng, hùng bá giang hồ, kỳ thực mình nào có khi nào không muốn làm một tiểu nữ nhân chứ? Thiên Nhân quán gần đây, ngoài thủy đại, còn có một số người giang hồ đến, đặc biệt là một số nữ hiệp sau khi nhìn thấy tướng mạo của Tô Tự Nhiên, đều lần lượt tặng Tô Tự Nhiên ngọc bội và khăn lụa. Thậm chí có nữ hiệp giang hồ còn biết một cuốn thoại bản về việc yêu quán chủ bá đạo, cái này là cái gì với cái gì vậy? Ngay cả Kim Tương Ngọc, bà chủ Long Môn khách trạm và Phong Tứ Nương, trang chủ Vạn Mã Trang cũng đã đến đây, chỉ muốn gặp Tô Tự Nhiên này một lần. Khiến Tô Tự Nhiên rất đau đầu, nhưng hắn đang tính ngày, còn vài ngày nữa là có thể ký danh lần thứ hai rồi, thần chi bắt thước, cảnh giới trên lục địa chân tiên, đó mới là theo đuổi thực sự của mình a. Hơn nữa, cùng với việc mọi chuyện trở nên nhiều hơn, Thiên Bất Cô một ngày cũng rất bận, lần tới không biết sẽ là hiệp khách nào trong phích lịch đây. Chương 6, Thần Chi Lam. Tô Tự Nhiên một chiêu đánh phế đến cùng đồ. Chương 6, Thần Chi Lam. Tô Tự Nhiên một chiêu đánh phế đến cùng đồ. Gần đây Liên Tinh cung chủ cũng không biết làm sao, ngày nào cũng mang đến cho Tô Tự Nhiên những món ăn kỳ quái. Ví dụ như canh phổi heo và đậu phụ bát bảo các loại, đáng tiếc là đối với Tô Tự Nhiên, người hiện đại đã ăn qua đủ thứ ngon, cảm thấy thật sự là thôi rồi. Mà Thủy Xanh gần đây cũng thật sự là bám lấy hắn không rời, mỗi ngày việc đầu tiên khi thức dậy là chạy đến chỗ Tô Tự Nhiên, còn có Phong Tam Nương kia, ngày nào cũng chạy đến đây uống rượu. Lại còn lớn tiếng nói muốn dùng Vạn Mã Trang để chiêu Tô Tự Nhiên làm rể. Thật sự là mỹ nhân ân khó trả a. Yêu Nguyệt Liên Tinh đã khiến Tô Tự Nhiên đau đầu, huống hồ những người này. Tuy nhiên, Thiên Nhân quán hôm nay khác thường, có một vị khách đến. Vị khách này thân mặc hắc y nhân, tóc thai bù xù, đứng giữa Thiên Nhân quán, chắp tay đứng đón gió, đôi bàn tay to như quả bồ, khớp xương nổi lên, cho người ta cảm giác cứng cáp như thép. Khi gió nhẹ thổi đến trước mặt hắc y nhân, đột nhiên dừng lại, giống như một ngọn núi. Quán chủ Thiên Nhân quán ở đâu? Bảo hắn cút ra đây gặp ta. Người tóc thai bù xù này vừa vào Thiên Nhân quán đã khẩu xuất cùng ngôn. Thủy Đại gần đây ngày nào cũng chạy đến Thiên Nhân quán, thấy khí thế của lão giả, trong lòng lập tức tức không chịu nổi. Thiên Nhân quán này là nơi của Tô công tử, ngươi là người thế nào mà lại khẩu xuất cùng ngôn? Hắc y nhân tóc hai bù xù như thiên thần từ trên trời giáng xuống, giữa lúc phất tay áo, bàn tay ẩn trong tay áo một ngón tay thò ra, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như thò ngón tay, mà giống như sử dụng một binh khí cực nặng. Nhẹ nhàng điểm trúng thủy đại như bị trọng truy đánh trúng, toàn thân xương cốt lốp bốt một trận tán công pháo trúc vang lên, vậy mà lại bị một ngón tay này đánh bay hơn 20 mét, hôn mê tại chỗ. Những người giang hồ có mặt đều đồng loạt biến sắc, thốt lên, hiệu chuyển huyền công, A Nan đã chỉ. Các hạ là? Ha ha ha. Không sai, lão phu chính là Yến Cung Đồ. Hắc Y Nhân cười lớn chấn động trời đất, vậy mà lại là một vẻ cuồng vọng coi trời bằng vùng, hoàn toàn không coi ai ra gì, kẻ nào động kẻ đó chết. Là cao thủ đệ nhất thiên hạ xứng đáng trong xưa di thần châu kỳ hiệp. Trong tổng võ thế giới, kỳ thực hắn cũng từng có cơ hội xung kích thiên nhân cao thủ. Đáng tiếc là, ngay sau khi hắn hai lần xung kích thành công, một lần bị một đám cao thủ vây công dẫn đến công lực suy giảm nhiều so với trước, một lần bị Đồng Phương Bất Bại đánh trọng thương. Hắn vốn là người sáng lập Quyền Lực Bang, lần này nghe nói thiên nhân quán vô sự bất thành, tự nhiên muốn đến xem. Nhưng tên này vẫn luôn cuồng vọng vô cùng. Yến Cuồng Đồ không hổ là cao thủ đại tông sư cửu phẩm, vừa xuất hiện đã chấn nhiếp bằng trường. Tuy nhiên, khi hắn bất kính với Tô Tự Nhiên, trên mặt Liên Tinh hiện lên vẻ nghiêm trọng muốn thử sức, thân hình loáng một cái đã hóa thành điện quang thẳng tắp lao về phía Yến Cuồng Đồ, để ta lĩnh giáo võ công của các hạ. Di hoa tiếp mục. Liên Tinh toàn thân bao phủ một lớp ánh sáng nhạt, trong nháy mắt lại biến mất. Hiển nhiên là đã sử dụng Minh Ngọc công, tương truyền nếu luyện đến cửu tầng cực phong, khi vận hành ra thịt trong suốt như ngọc, công lực không phát ra ngoài mà thu vào trong, do đó khi vận công không hao tổn nội lực mà còn có thể tăng công lực, đạt đến vô chỉ vô huyết, vô cùng vô tận. Liên Tinh hóa thành cơn gió mạnh nhất cuồng tập đến, một trường này đánh ra, thẳng bức Yến Cuồng Đồ. Đến hay lắm. Yến Cuồng Đồ quả nhiên cuồng thái đại phát, hai trường lóe lên ánh sáng ô kim, tiếng gầm như sấm, thẳng kích thước hùng, huyền thiên ô kim trường. Một mặt trời kỳ diệu, mặt trời bùng nổ ánh sáng rực rỡ nhất đột nhiên xuất hiện. Bút. Ánh sáng che trời lấp đất chiếu sáng cả một vùng đất. Trên không trung truyền đến hai tiếng rên rỉ trầm đục, Yến Cuồng Đồ bay lên không trung cười lớn không ngừng, hay cho một Minh Ngọc công, hay cho một Di Hoa tiết mục. Liên Tinh khỏe miệng chảy máu tươi, rơi xuống đất, dường như đã lâu không đánh đã đời như vậy, vẻ mặt sảng khoái, hay cho một Yến Cuồng Đồ. Tiếp ta một chiêu nữa. Nhanh như chớp hai người lại giao chiến với nhau, vẫn là sau khi cả hai đều rên rỉ một tiếng, Yến Cuồng Đồ cuối cùng bị chấn động đến ngũ quan chảy máu tươi, vẻ cuồng thái càng thêm rõ rệt, hay hay hay, ta đã đánh giá thấp ngươi, hay cho một Liên Tinh. Tuy Liên Tinh có thể dựa vào tu vi của mình mà giao chiến với Yến Cuồng Đồ, nhưng cảnh giới vẫn còn hơi thiếu một chút. Đủ rồi. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, những người có mặt đều nghiêm nghị. Tô Tự Nhiên chậm rãi bước xuống cầu thang. Thấy Thủy Đại đã ngã xuống đất, Thủy Xanh lập tức nào tới. Tô công tử, lão thất phu này dám nói ngươi. Liên Tinh vừa thấy Tô Tự Nhiên lập tức hóa thân thành tiểu nữ nhân. Thấy máu tươi trên khỏe miệng Liên Tinh, Tô Tự Nhiên dùng một chiếc khăn lụa lau đi. Không sao chứ. Ta không sao, nhưng tên này không đơn giản. Liên Tinh vừa định nói gì đó. Tô Tự Nhiên rất tự nhiên đặt tay lên môi Liên Tinh, ngươi đại bệnh vừa mới khỏi một chút, lại bị thương, ngàn vạn lần đừng động khí, xem ta thu thập hắn. Nói rồi một tay nắm lấy Liên Tinh, một tay nắm lấy Yêu Nguyệt, các ngươi tin ta, toàn quyền theo công tử phân phó. Liên Tinh rất vui, vết thương nhẹ này đổi lấy sự an ủi của công tử. Còn về Yêu Nguyệt vốn định ra tay cũng tâm trạng phức tạp, gật đầu. Hóa ra là một tiểu bạch kiểm dựa vào phụ nữ, thiên nhân quán này là hữu danh vô thực. Tô tự nhiên rất tức giận, đây là con chó điên từ đầu ra, chạy đến thiên nhân quán của mình ra tay, đánh trọng thương thủy đại, còn ở đây lại phóng quyết tử. Tiến cung đồ, ngươi chạy đến thiên nhân quán của ta gây sự, còn đánh trọng thương người của ta, ngươi tính là cái thứ gì? Tiến cung đồ xưng là tuyệt đại cung nhân, nhưng những người có mặt đều cảm thấy Tô tự nhiên hiện tại mới là kẻ cuồng thực sự. Hơn nữa, vậy mà lại cảm thấy sự cuồng ngạo này rất tự nhiên. Tiểu bạch kiểm, thiên nhân quán gần đây danh tiếng lớn thật. Tiến mỗ ta không phải là người sợ danh tiếng gì, hôm nay ta sẽ khiến thiên nhân quán và ngươi Tô tự nhiên danh tiếng quét đất. Được rồi, lời của phản diện thật nhiều, Tiến cung đồ, ta chỉ nói một câu, một chiều, ta thua, tự nhiên sẽ dâng thiên nhân quán ra, ngươi thua, thì cút xa đi, sau này gặp người của thiên nhân quán của ta, có xa bao nhiêu, cút xa bấy nhiêu. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Tiến cung đồ phi chính phi tà, hành sự quái đản, tâm cao khí ngạo, lại tâm ngoan thủ lạn, luyện được một thân tuyệt kỹ kinh người, cả đời hành vi quá mức quái dị, nhưng trí tuệ, võ công, đảm phách, dũ khí, đều là tuyển chọn nhất thời. Tự nhiên không chịu nổi lời nói của Tô tự nhiên. Huyền Tiên Ô Kim Trưởng, Tân Tấn Hòa Truyền, Ngọc Thạch Câu Phần, Đại Bát Nhược Thiền Công, Nhược Thủy Nhu Dịch Cửu Truyền Công, năm đại tuyệt kỹ hội tụ cùng một chỗ. Nội lực và thanh uy mạnh mẽ khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều phải cảm thán. Nghịch phản Ma Nguyên, Thần Chi Lam. Đây là lần đầu tiên Tô tự nhiên ra tay, một cảm giác hùng vĩ xuất hiện trên người hắn, năm đại tuyệt kỹ của Yến Cuồng Đồ hội tụ thành một quang đoàn khổng lồ. Cả thiên nhân quán dường như đang rung chuyển, khí lưu hội tụ từ bốn phương tám hướng, như thể đang tần phục. Trong chớp mắt, trên thiên nhân quán gió lốc gào thét, mây trôi cuộn cuộn, một lực lượng khủng bố vô kể, trong khoảnh khắc này bùng nổ, vượt qua giới hạn của phương thiên địa này, sở hữu uy năng hủy diệt tất cả. Một trường, Tiến Cuồng Đồ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch xương cốt đứt gãy, bay ra ngoài. Sao có thể? Chương 7, Lâm Bình Chi quỳ xuống, Lục Tiểu Phụng hóng chuyện chương 7, Lâm Bình Chi quỳ xuống, Lục Tiểu Phụng hóng chuyện Yến Cuồng Đồ bị trọng thương, vậy mà lại không chết, nhưng hắn cũng là lao giang hồ, không còn nán lại, thi triển nhất vĩ độ giang mà chạy mất. Một trường, thật sự chỉ một trường, đã đánh cho Yến Cuồng Đồ, một đại tông sư, sống chết không rõ. Hóa ra bản lĩnh của Tô quán chủ mạnh mẽ đến vậy. Trong mắt Liên Tinh toàn là sao và trái tim, ngay cả trên mặt Yêu Nguyệt cũng xuất hiện một tia ửng hồng. Tỷ tỷ, Tô công tử thật sự đã làm được, một trường đã đánh bay lão quái vật Yến Cuồng Đồ đó. Yêu Nguyệt, vừa rồi một chiêu thần chi lam của Tô công tử, ta cảm nhận được trên thiên nhân quán gió lốc gào thét, lực lượng khủng bố vô kể. Xem ra Tô công tử thật sự có thể là lục địa chân tiên, ít nhất cũng trên thiên nhân rồi. Yến Cuồng Đồ bị một trường đánh ngất, những người trong thiên nhân quán đều lần đầu tiên nhìn thấy Tô tự nhiên ra tay, lập tức cả thiên nhân quán bùng nổ tiếng reo hò. Tô quán chủ võ nghệ thiên hạ vô song. Phải biết rằng, một ông già và một soái ca tỉ thí võ công, soái ca chiếm lý, các ngươi ủng hộ ai? Tô tự nhiên rất vui, không chỉ vì những lời tán dương này, quan trọng hơn là ngay sau khi một trưởng đánh tên này ra khỏi thiên nhân quán, hắn đã nhận được thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng ngươi đánh bại đại tông sư cựu phẩm Yến Cuồng Đồ, vô địch điểm của ngươi tăng 10.000 điểm, có thể mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống. Đây chính là đại tông sư cựu phẩm sao? Cũng quá không chịu đòn rồi. Nhưng mà nói đi thì nói lại, không hổ là thần chi lam. Nếu có đủ tám thức trong tay, chẳng phải là đánh cho vương tiên chi tơi bởi sao? Mà hình như các xuyên việt giả của tổng võ thế giới đều muốn đánh hắn. Tô tự nhiên còn muốn than thở, Yêu Nguyệt Liên Tinh và Thủy Xanh đều vây quanh, khoan đã, người phụ nữ này lại là ai? Tô công tử võ nghệ thiên nhân, dung mạo thiên nhân, nô gia thật sự rất thích đó. Phong tứ nương rất tự nhiên muốn đến bên cạnh Tô tự nhiên. Lại là tiểu yêu tinh từ đâu tới vậy? Liên Tinh như đang giữ mồi, lập tức cảnh giác nhìn Phong tứ nương. Yêu Nguyệt, Liên Tinh cung chủ, ta đánh không lại các người, nhưng cũng không cản được ta ái mộ Tô công tử chứ? Phong tứ nương lập tức phản bác. Thủy Xanh, vẫn nên để Thiên Bất Cô chữa thương cho Thủy đại hiệp đi. Tô tự nhiên vội vàng nói xem bảo. Liên Tinh đang chuẩn bị nổi giận, một chuyện ngoại ý muốn nữa lại xảy ra. Một vị công tử trẻ tuổi, dưới ánh mắt của mọi người, quỳ xuống trong thiên nhân quán. Tô quán chủ, vạn bối Lâm Bình Chi thân mang mối thù sâu như biển máu, nguyện ý bái Tô quán chủ làm sư phụ, hy vọng Tô quán chủ có thể đồng ý. Câu nói này lại làm kinh động đám đông hóng chuyện trong thiên nhân quán. Đây chính là Lâm Bình Chi của Phúc Y Tiêu Cục, nghe nói Phúc Y Tiêu Cục bị diệt môn, chỉ còn lại một mình hắn. Nghe đồn phái Thanh Thành đã điều động không ít cao thủ. Đúng đúng đúng. Tô tự nhiên cũng thấy tò mò, hôm nay là tình huống gì thế này? Vừa mới đánh đuổi một tên cùng đồ, lại có một người tới cửa bái sư. Nhưng Tô tự nhiên không thích tính cách cố chấp của Lâm Bình Chi cho lắm. Không phải ai cũng có thể bái ta làm sư phụ, Lâm Bình Chi, lẽ nào báo thù là tất cả của ngươi sao? Lẽ nào vì báo thù mà có thể bất chấp tất cả ư? Ta. Lâm Bình Chi nhất thời mờ mịt, hắn lần này đến Thiên Nhân Quán chính là để bái sư, nhưng có thật sự muốn bái sư không? Điều hắn muốn làm hơn là diệt cả nhà Dư Thương Hải. Ngươi vẫn nên đi đi. Tô tự nhiên chậm rãi nói, nhưng lại cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Còn có cao thủ. Tô tự nhiên lập tức nhìn ra cửa. Một người trẻ tuổi dáng người thẳng tắp, bạch y như tuyết, thanh kiếm bên hông lại đen kịt lạnh lùng, và một người có bốn hàng lông mày xuất hiện tại Thiên Nhân Quán. Xin hỏi Tô quán chủ có ở đây không? Nghe nói tuyết tức thiệt của Thiên Nhân Quán là rượu ngon thiên hạ, không biết có thể mời ta uống một. Người có bốn hàng lông mày ra vẻ tự nhiên như người quen. Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng kinh ngạc, hai tên này cũng đến Thiên Nhân Quán sao? Người tới là Tây Môn Suy Tuyết và Lục Tiểu Phụng, vốn dĩ Lục Tiểu Phụng định đi gặp Kim Hồ Tử đang làm ăn ở Giang Ninh, nhưng trận tỉ thí vừa rồi giữa Yến Cuồng Đồ và Tô Tự Nhiên đã tạo ra dị tượng ở Giang Ninh. Chẳng lẽ trong Thiên Nhân Quán này thật sự có cao thủ thiên nhân cảnh giới? Lúc này mới cảm thấy nên thi triển khinh công qua xem. Vừa đến Thiên Nhân Quán, Lục Tiểu Phụng đã thấy bốn mỹ nữ vây quanh một tuyệt thế soái ca, bên dưới còn có một người trông giống công tử nhà giàu đáng quỷ. Đây là cái quái gì vậy? Bốn hàng lông mày. Lục Tiểu Phụng. Tô Tự Nhiên hiểu ra, vừa định nói chuyện với hắn. Lâm Bình Chi lại quỳ trên đất, nếu Tô quán chủ không nhận ta làm đồ đệ, ta sẽ quỳ mãi không dậy. Tô Tự Nhiên không thèm để ý đến hắn, hắn đi khắp nơi bái sư không phải để học bản lĩnh, mà là để báo thủ, bèn thản nhiên nói, vậy ngươi cứ quỳ đi. Đi xuống, nhìn thấy Lục Tiểu Phụng. Lục huynh, hôm nay đến Thiên Nhân Quán của ta không dám nói nhiều, nhưng ít nhất là rượu ngon đủ dùng. Nói rồi lại nhìn sang Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, rất tốt, rất lạnh lùng, nhưng cũng quá ít lời. Mạ muội hỏi Tô quán chủ, hôm nay trong Thiên Nhân Quán có phải đã có một cao thủ thiên nhân cảnh giới tới không? Vừa rồi ta và Tây Môn huynh ở Giang Ninh đã thấy dị tượng, quả thật là võ đạo chí tôn. Lục Tiểu Kê, vừa rồi đó chính là một trưởng của Tô công tử. Liên Tinh lên tiếng châm chọc Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Kê, Tô Tự Nhiên nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Phụng. Cái này, Tô huynh, đây là biệt danh mà bạn bè đặt cho ta, mong huynh đừng cười ta. Không đâu, không đâu. Bốn hàng lông mày Lục Tiểu Phụng, ta cũng đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, nhưng hôm nay đến đây, chắc không phải chỉ để uống rượu chứ? Tô Tự Nhiên tuy thấy Lục Tiểu Phụng khá thuận mắt, nhưng vẫn giữ lại vài phần cảnh giác. Đúng là có chuyện khác. Nhưng mà, Tô Minh, ngươi thật là diễm phúc không cạn a. Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ. Lục Tiểu Phụng còn chưa nói xong, trường lực độc nhất của Minh Ngọc Công đã bao trùm lấy hắn. Nhưng khinh công của Lục Tiểu Phụng tuyệt đỉnh, vậy mà một bước đã né qua. Thì ra là khách, bất cô, bảo nhà bếp chuẩn bị thực rượu, ta và Lục huynh cùng Tây Môn huynh uống vài chén. Tô Tự Nhiên nói toạc ra thân phận của Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết cũng không lung túng, Tô quán chủ được xưng là không gì không làm được trong thiên hạ, kiếm pháp của ta hiện đang gặp bình cảnh, không biết có thể giúp ta không. Tô Tự Nhiên nhìn Tây Môn Suy Tuyết, thời cơ chưa đến. Thời cơ chưa đến. Tây Môn Suy Tuyết lập tức mất bình tĩnh, chẳng lẽ Tô quán chủ biết gì đó? Thiên cơ bất khả lộ, Tây Môn huynh, chỉ khi gặp được một vị kiếm khách trong số mệnh, ngươi mới có thể đột phá đại tông sư, bước vào cảnh giới tiên nhân. Chẳng lẽ Tô quán chủ thật sự là tiên nhân trên trời, biết hết mọi chuyện thiên hạ? Người trong giới chúng ta, nếu chỉ sống vì kiếm, dù có vô địch kiếm nghệ thì có ý nghĩa gì? Giọng điệu của Tô Tự Nhiên rất bình thản, khiến Lục Tiểu Phụng đang hóng chuyện cũng vô cùng tò mò. Quyền Lực Bang, Kim Tiền Bang, cho đến Thiên Môn Thần Bí, giang hồ ẩn sĩ Bách Hiểu Sinh, hắn Lục Tiểu Phụng đều đã tiếp xúc qua, nhưng không ai tiêu sái như Tô Tự Nhiên. Chương 8, điểm danh lần thứ 2, nhậm kiếm thủy, thiên đao tiếu kiếm độn. Chương 8, điểm danh lần thứ 2, nhậm kiếm thủy, thiên đao tiếu kiếm độn. Mà ngay ngoài Giang Linh Thành, Yến Cuồng Đồ bị trọng thương đang ngồi dưới một gốc cây, hắn có thể chạy thoát là nhờ đã uống bốn viên vô cực kim đan để giữ mạng. Thần Chi Lam dưới một đòn của Tô Tự Nhiên đã làm xương cốt kinh mạch của hắn vỡ nát toàn bộ. Ngươi vậy mà lại bị thương nặng như vậy? Một người đàn ông tóc trắng anh tuấn đột nhiên xuất hiện. Là ngươi à? Ta sắp chết rồi. Không thể gọi ta một tiếng cha sao? Ngươi đến lại chính là bang chủ Quyền Lực Bang Lý Trầm Chu. Chẳng lẽ ngươi đi tìm Trương Tam Phong? Nhưng Trương Tam Phong hẳn là đang bế quan ở Võ Đăng mà. Lý Trầm Chu tuy có khúc mắc với Yến Cuồng Đồ, nhưng thấy hắn sắp chết, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Trong Thiên Nhân Quán có một vị lục địa chân tiên, ta bị một chiêu đánh nát toàn bộ kinh mạch xương cốt, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, một đời cùng nhân Yến Cuồng Đồ ngồi hóa dưới gốc cây. Lý Trầm Chu nhìn về phía Giang Ninh không xa, Thiên Nhân Quán sao? Mối thù giết cha, ta sẽ tìm ngươi báo sau khi đột phá. Nói rồi ôm xác Yến Cuồng Đồ biến mất trong màn mưa bụi mịt mờ. Trong Thiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên, Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết ngồi cùng nhau, Thủy Xanh chủ động làm tiểu nha hoàn. Tô Minh, tại hạ biết Tô Minh không gì không làm được, muốn hỏi, hiện tại có một việc cần Tô Minh giúp đỡ. Lục Tiểu Kê, biết ngay ngươi đến đây là có ý đồ, nói đi, chuyện gì? Gần đây, không ít cao thủ từ Cao Ly Quốc, Đông Doanh Quốc đã đổ bộ vào Thần Châu của ta, dường như có mưu đồ khác. Hiện tại tuy cao thủ Cao Ly và Đông Doanh không nhiều, nhưng cũng có một số tay cử khôi, thành chủ Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Chi đã dựng luận kiếm đài, 3 tháng sau sẽ cùng kiếm khách Cao Ly, Đông Doanh luận kiếm, cơ hội đột phá của vị Tây Môn bằng hữu này của ta có phải là ở đây không? Luận kiếm. Tô Tự Nhiên tuy gần đây có nghe được một số tin tức giang hồ, nhưng chuyện này thì chưa từng nghe qua. Tây Môn Suy Tuyết lấy ra một vật vừa giống kiếm vừa giống lệnh bài, là luận kiếm lệnh của Võ Đế Thành, chỉ phát cho kiếm khách. Mẹ kiếp, Vương Tiên Chi này lại dám coi thường ta, kiếm khách thì ngầu làm sao? Hắn cũng đâu phải luyện kiếm. Tô Tự Nhiên trong lòng không vui, nhưng không nói ra. Người trên luận kiếm đài không thể chứng minh kiếm đạo của Tây Môn mình. Ồ, ngươi chỉ cần nhớ, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Lần này ngay cả Liên Tinh ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ là Bạch Vân thành chủ? Đa tạ Tô quán chủ chỉ điểm. Tây Môn Suy Tuyết rất nghiêm túc nói, nếu Tô huynh đã như vậy, sao không cùng đến Võ Đế thành xem luận kiếm sau 3 tháng nữa, ta nghĩ với tu vi khí độ của Tô huynh, Vương Tiên Chi sẽ không hẹp hòi đâu. Được, hôm nay Tô Tự Nhiên và bọn hắn Lục Tiểu Phụng uống không ít rượu, nhưng phải đợi đến khi trời tối, hắn mới vào phòng của mình. Vội vàng mở hệ thống ra. Một tháng rồi, đã đến lúc thu hoạch. Ký danh thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được thiên địa dị thuật, giám định đại pháp, có thể tìm kiếm thiên địa dị bảo, xem xét tu vi hiệp khách. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Côn Lôn đại bản đạo đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Thiên Đao tiếu kiếm độ đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được Thần Chi Lôi, công pháp thần cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được thiên thắng bất bại kiếm nhậm kiếm thủy đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được một lần trang. Hoàng hệ thống đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, nhận được 10 vạn lượng vàng đinh, chúc mừng ký chủ ký danh, tu vi đột phá thành thiên nhân cảnh, xem ra thiên nhân quán của mình lại có thể trang hoàng một lần nữa, còn có nhậm kiếm thủy và thiên đao tiếu kiếm đột, không tệ không tệ. Thần chi lam, thần chi lôi. Nếu mình luyện thành thục thì có thể luyện ra phong lôi song sát rồi. Thiên đao tiếu kiếm đột ra mắt chủ công. Một luồng sáng lóe lên, một kiếm khách trung niên râu quai nón, một vị quý công tử phong độ, mặc áo choàng lông vũ đen phiêu dật, tiêu sái phóng khoáng, ôn văn nhã nhặn xuất hiện trước mắt hắn. Hơn nữa còn quỳ trước mặt Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên thử dùng giám định đại pháp. Nhậm kiếm thủy, biệt hiệu thiên thắng bất bại kiếm, đại tông sư cửu phẩm, võ học, thê phong lánh vũ đao tường tống, xung quan thụ phát loạn khai vân, thiết sĩ nộ mục hành hướng tiên, tê tâm phái đảm hống kinh lôi, liệt đảm phái tâm tân thần chu, kim sinh duy hận nhất kiếm bại, năng lực đặc thủ, chú thiết thủ, hổ phách kiếm. Thiên đao tiếu kiếm đột, đao long, đại tông sư cửu phẩm. Võ học, hà cộng ảnh, hồn nhiên thiên lý bộ phi bạc, nhất đao đám nhạc, thương thiên chi quyết, hận đoạn tiên ngai, vân tiên vô hướng, biến vũ lam tuyệt, thiên hoa nhất tuyến, trảm tiên nộ. Năng lực đặc thủ, đao long chi nhãn, kinh thường, danh đao lãng tẩy càn khôn. Hai vị xin đứng lên. Tô Tự Nhiên lập tức vui vẻ. Hai vị đại tông sư cửu phẩm, hơn nữa một người giỏi rèn sắt, một người giỏi kinh doanh, quả thật là nhân tài hiếm có. Từ trong phòng đi ra, Nhậm Kiếm Thủy và Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn khiến Tây Môn Suy Tuyết lập tức hứng thú. Trên người các hạ có kiếm ý. Tây Môn Suy Tuyết nhìn chằm chằm Nhậm Kiếm Thủy. Nhậm Kiếm Thủy thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là một thợ rèn của chủ công. Kiếm ý trên người ngươi rất đặc biệt, hy vọng được tỉ thí với ngươi một phen. Tất cả nghe theo lệnh chủ công. Tô Tự Nhiên cười ha hả, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Thiên Nhân Quán thêm một hạng mục kinh doanh mới, có thể đặt làm riêng binh khí thiên hạ, do Nhậm Kiếm Thủy phụ trách. Bất ô, sau này Tiếu Kiếm Độn chính là quản gia của Thiên Nhân Quán chúng ta, mọi việc buôn bán đều do hắn quản lý. Còn về việc tỉ thí kiếm, sao không đến luận kiếm này, so tài giết vài tên kiếm khách đông doanh. Được. Tây Môn Suy Tuyết nói. Vâng. Thiên Bất Ô, Nhậm Kiếm Thủy, Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn đồng thời trả lời. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc, hai người này trông đều là kiếm khách và đao khách hàng đầu, vậy mà lại cam tâm tình nguyện gọi Tô Tự Nhiên là chủ nhân, vị Tô công tử này chắc chắn phải trên thiên nhân, có thể là lục địa chân tiên đang dạo chơi nhân gian. Tô công tử, ngươi không vừa mắt ta, có thể gả vị quản gia tiểu ca đẹp trai này của ngươi cho ta không? Bên dưới không ít nữ hiệp đang la hét. Tô Tự Nhiên mở ra, các nữ hiệp đều không giữ kẽ như vậy sao? Hừ, một đám người nông cạn, Tô công tử, ngươi nên uống canh của Liên Tinh rồi. Liên Tinh cũng bưng canh tới, tuy kinh ngạc trước khí thế của Nhậm Kiếm Thủy và Thiên Đao Tiếu Kiếm Đột, nhưng trong lòng Liên Tinh, Tô công tử mới là người có thể làm được mọi chuyện. Còn một chuyện nữa, Lục Tiểu Kê, ngươi giúp ta chạy một chuyến đi. Nhìn Lục Tiểu Phụng, Tô Tự Nhiên nói một cách bá đạo, võ đế thành, ta sẽ đi, 3 tháng sau, trước diện ngoại tộc kiếm khách, sau luận võ với Vương Tiên Tri. Lời này vừa ra, Lục Tiểu Phụng bật ra một câu, ta đi. Thật bá đạo. Nhưng ta nguyện ý chạy một chuyến đến Võ Đế Thành, có điều rượu tuyết tức thế này. Ha ha ha. Ngươi cái tên Lục Tiểu Kê này, sau này rượu này, ta bao đủ. Chương 9, sự bá đạo của Thiên Nhân Quán, sở thích quái đản của Tô Tự Nhiên. Chương 9, sự bá đạo của Thiên Nhân Quán, sở thích quái đản của Tô Tự Nhiên. Tô quán chủ, ta nguyện ý trở thành nô bộc của Thiên Nhân Quán. Lâm Bình Chi đã quỵ rất lâu, dập đầu không ngừng, chán đầy máu. Vẫn còn ở đây hả? Tô Tự Nhiên lúc này mới phản ứng lại. Nhưng Lâm Bình Chi cũng là người có ý chí kiên định, mình đang muốn lập uy cho Thiên Nhân Quán, vốn định tiêu diệt một tà phái nào đó. Nhưng cái phái Thanh Thành này, Thủy Xanh vẫn mềm lòng, công tử, Lâm Bình Chi này cũng là người đáng thương, ngươi nhận hắn đi, Thiên Nhân Quán chúng ta đang thiếu một tiểu tư. Tô Tự Nhiên nhìn Thủy Xanh, nha đầu này thật sự không biết giang hồ hiểm ác, nhưng đừng nói bây giờ, cho dù Lâm Bình Chi tịch tà kiếm pháp đại thành, thì có tư cách gì sách dạy cho mình. Lâm Bình Chi, ta biết ngươi thân mang mối thù sâu như biển máu, thấy ngươi thành tâm, ta có thể nhận ngươi, cho ngươi bắt đầu làm tiểu tư của Thiên Nhân Quán, nhưng nếu ngươi hai mặt ba lòng, Thiên Nhân Quán sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục. Tô Tự Nhiên bình thường tiêu sái tự tại, lần đầu tiên lộ ra sự mạnh mẽ của kẻ bề trên, khiến Liên Tinh càng thêm yêu thích. Em gái mình à, Yêu Nguyệt cũng có tâm trạng phức tạp, mình thật sự có thể cùng em gái ở bên hắn sao? Những ngày này, mình và Liên Tinh đều không muốn về Di Hoa cùng nữa. Ta Lâm Bình Chi xin lập lời thề nặng, nếu ta phản bội Tô công tử, Thiên Nhân Quán sẽ bị ngũ lôi manh đỉnh, chết dưới vạn đao. Lâm Bình Chi thấy Tô Tự Nhiên đã nuối lòng, lập tức thể hiện lòng trung thành. Được rồi, ngươi có thể ở lại. Hừm, Bất Cô, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Tự Nhiên vừa đồng ý với Lâm Bình Chi xong, thấy Thiên Bất Cô có vẻ muốn nói gì đó. Sao vậy? Bất Cô, vì chủ công một trưởng đánh chạy yến cùng đồ, bây giờ một số bang hội ở Giang Ninh muốn gặp ngài, còn có một số giang hồ du hiệp muốn gia nhập Thiên Nhân Quán. Thiên Bất Cô không dám vượt quyền, nên muốn hỏi chủ công phải làm sao. Những người trong giang hồ này đều là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, lại thích định bợ cứng giả, chắc là thấy Tô công tử đánh chạy yến cùng đồ nên mới chủ động thần phục. Liên Tinh vẻ mặt khinh thường. Liên Tinh, sửa lại cho ngươi một chút, yến cùng đồ chúng thần chi lam của ta, hắn sẽ chết. Tô Tự Nhiên rất tự tin. Yến Cuồng Đồ tuy đã chết, nhưng con trai hắn là Lý Trầm Chu của quyền lực bang có thể sẽ tìm công tử gây phiền phức không? Yêu Nguyệt dù sao cũng là người từng trải. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cho dù Lý Trầm Chu đích thân đến, cũng phải ôm hận tại chỗ. Sau đó dừng lại một chút, lại hỏi, Bất Ô, có những ai? Phần lớn là các bang hội địa phương ở Giang Ninh và một số tán nhân, dĩ nhiên cũng có một số du hiệp, người của bang hội thì gửi đến không ít vàng bạc châu báu, các du hiệp thì muốn gia nhập Thiên Nhân Quán, chủ nhân có muốn gặp không? Nói với bọn hắn, sau này việc kinh doanh của Thiên Nhân Quán sẽ nâng cấp, từ hôm nay trở đi, mọi chuyện ở Giang Ninh Thành, tất cả đều lấy Thiên Nhân Quán làm đầu, thần phục Thiên Nhân Quán, tất cả các hoạt động kinh doanh phải nộp 2% lợi nhuận, đồng thời phải làm thay mắt cho chúng ta, bất kỳ tin tức nào trên giang hồ đều phải báo cho ta ngay lập tức. Còn nữa, đã muốn gia nhập Thiên Nhân Quán thì bắt đầu từ tạp dịch của Thiên Nhân Quán. Chúng ta chỉ nhận 10 tạp dịch. Đã thành lập Thiên Nhân Quán, Tô tự nhiên sẽ chơi lớn một phen, cho dù là Đạt Ma lão tổ đích thân đến, cũng phải tuân theo quy củ của mình. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết cảm thán, mới có bao lâu, Thiên Nhân Quán đã trở thành thế lực hàng đầu ở Giang Ninh, sau này, trong võ lâm, uy danh của Thiên Nhân Quán sẽ trở thành một thế lực khổng lồ. Tô Minh, chúc mừng ngươi trở thành thế lực lớn nhất Giang Ninh. Lục Tiểu Phụng là người tinh danh, lập tức đến chúc mừng. Giang Ninh đệ nhất, cho dù là giang hồ đệ nhất, ta cũng không thèm. Tô tự nhiên nói, những du hiệp này, e rằng đều là nội gián của các thế lực lớn, Tô công tử phải cẩn thận. Lục Tiểu Phụng nhắc nhở, nội gián thì sao, cho dù lão tổ tông của bọn hắn đến ta cũng không sợ. Vậy Tô công tử muốn gì? Tây Môn Suy Tuyết cũng động lòng. Thứ ta muốn là tự do tự tại trong trời đất này, vạn sự tùy tâm. Tô tự nhiên thản nhiên nói. Mỗi người có mặt nghe vào tai, đều nảy sinh cảm giác như đang đối diện với một vị thần. Bên ngoài Thiên Nhân Quán, không ít bang hội ở Giang Ninh đều đứng ngồi không yên. Bọn hắn tuy được gọi là bang hội, nhưng đều là những kẻ rồng rắn lẫn lộn. Giang Ninh xuất hiện một đại nhân vật như vậy, ai cũng muốn định bỡ. Ngươi nói xem Tô quán chủ của Thiên Nhân Quán có nhận thành ý của chúng ta không? Không biết nữa. Tiếng cùng đồ cùng nhân như vậy, nghe nói chúng một trưởng của Tô quán chủ chết dưới một gốc cây ở phía nam Giang Ninh thành. Vậy quyền lực bang có khai chiến với Thiên Nhân Quán không? Mấy môn phái chúng ta bên nào cũng không đắc tội nổi. Ra rồi, ra rồi. Khi Thiên Bất Cô đi ra, các bang hội ở Giang Ninh đều vây lại. Thiên Bất Cô thần ý kìa, không biết Tô công tử có ý gì? Chủ công hy vọng các ngươi nộp 2% lợi nhuận kinh doanh, đồng thời chuyển tin tức giang hồ cho Thiên Nhân Quán chúng ta ngay lập tức, còn những du hiệp muốn gia nhập Thiên Nhân Quán, cần phải bắt đầu từ tạp dịch. Trong đám người, một người đàn ông trung niên trông có vẻ thật thà đứng ra đầu tiên, ta nguyện ý làm tạp dịch. Người này không phải ai khác, chính là gián điệp hai mang của phái Hoa Sơn và phái Tung Sơn, mật danh Xuyên Sơn Giáp, à nhầm, mật danh Song Diện Đao, Lao Đức Nặc. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Thiên Nhân Quán, bao gồm cả việc Lâm Bình Chi quỳ trước Thiên Nhân Quán, khiến Nhạc Bất Quẩn và Tạ Lãnh Thiền đều rất để tâm. Hai chủ tử của hắn đồng thời ra lệnh, bảo hắn gia nhập Thiên Nhân Quán. Thiên Bất Cô liếc nhìn Lao Đức Nặc, không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi, còn ai nữa? Rất nhanh đã đủ 10 tạp dịch, các bang chủ ở Giang Ninh tuy cảm thấy Thiên Nhân Quán có chút bá đạo, nhưng cũng không dám nói nhiều, mỗi người mang một tâm tư riêng rồi giải tán. Trong Thiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên đang họp. Tô Tự Nhiên, Thủy Xanh, Thiên Bất Cô, Nhậm Kiếm Thủy, Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn ngồi cùng nhau. Từ hôm nay, Thiên Nhân Quán sẽ thành lập mấy đường, chú kiếm đường do Nhậm Kiếm Thủy phụ trách, việc chế tạo và sửa chữa binh khí đều do ngươi quản. Thần Y Địa Đường, Kim Tôn Đường, Luật Pháp Đường do Thiên Bất Cô phụ trách, chủ yếu là chữa bệnh, nấu rượu và tuyển chọn du hiệp giang hồ. Tu Bảo Đường do Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn phụ trách, chủ yếu dựa vào tài năng kinh doanh của ngươi. Đây là sở thích quái đản của Tô Tự Nhiên, sau này ký danh sẽ có thêm nhiều nhân tài từ thế giới phích lịch, nhất định phải tận dụng hết khả năng của họ. Vậy Tô công tử, còn ta thì sao, ta có thể làm thị nữ của ngươi không? Thủy Xanh vô cùng kích động. Ngươi cũng là tiểu thư nhà quyền quý, hà tất phải vậy? Mạng của Thủy Xanh là do Tô công tử cứu, chẳng lẽ người chê ta bị huyết đao lão tăng bắt đi sao? Nước mắt Thủy Xanh sắp rơi xuống. Thôi được, ngươi làm thị nữ thân cận của ta đi. Vậy Tô công tử, là thị nữ bình thường hay là loại thị nữ hầu dương ạ? Nhậm Kiếm Thủy nghiêm nghị không hay cười, Thiên Bất Cô lạnh lùng ít nói, chỉ có Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn là hài hước nhất. Chủ công, ta thấy rất tốt, rất tốt. Chương 10, tấm lòng của Yêu Nguyệt Liên Tinh, bái thiếp của Thanh Thành. Chương 10, tấm lòng của Yêu Nguyệt Liên Tinh, bái thiếp của Thanh Thành. Trong phòng Yêu Nguyệt và Liên Tinh đang nói chuyện. Tỷ tỷ, tiểu nha đầu Thủy Xanh kia đã được Tô công tử gọi vào rồi, tại sao không gọi chúng ta? Liên Tinh mặt mày không vui. Muội muội, chúng ta dù sao cũng là người của Di Hoa Cung, Tô công tử từ hôm nay, Thiên Nhân Quán cũng coi như khai tông lập phái, chúng ta dù quan hệ tốt đến đâu, cũng là người ngoài. Yêu Nguyệt thở dài. Vậy phải làm sao? Ta cảm thấy ta không thể rời xa Tô công tử được nữa. Liên Tinh có chút hoảng hốt. Ta đi tìm Tô công tử nói chuyện một chút. Yêu Nguyệt miệng nói vậy, nhưng trong lòng nào có khác gì Liên Tinh. Tô Tự Nhiên và Thiên Bất Cô lúc này đang kiểm kê 10 du hiệp gia nhập Thiên Nhân Quán, bao gồm cả Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi, A Tam, Lao Đức Nặc, Bất Lương Nhân, Cẩm Ý Hiệp Vệ. 10 người trừ một du hiệp là Nghiêm Chấn Đông gia, toàn bộ đều là nội gián. Đợi đã, người của Triệu Mẫn, người của Nhạc Bất Quần sao lại ở đây? Xem ra thật sự như Lục Tiểu Phụng nói, các thế lực này bắt đầu cài nội gián vào Thiên Nhân Quán rồi. Tô Tự Nhiên không trách Thiên Bất Cô, dưới giám định đại pháp của mình, những người này không thể che giấu, nhưng đã muốn chơi thì cứ chơi với bọn họ một phen. Ta biết các ngươi đến Thiên Nhân Quán đều là coi trọng Thiên Nhân Quán của ta, trong số các ngươi có người rất thật thà. Tô Tự Nhiên chỉ vào Nghiêm Chấn Đông. Từ hôm nay, ngươi chính là đầu lĩnh tạp dịch của Thiên Nhân Quán chúng ta. Nghiêm Chấn Đông không ngờ mình lại được Tô quán chủ ưu ái như vậy, hắn cả đời xuôi ngược nam bắc, bán nghệ đánh quyền, chỉ muốn làm một võ giả, cho đến khi đến Giang Ninh này, nhìn thấy một trưởng của Tô Tự Nhiên, mới đưa ra quyết định này. Quán chủ, lão Nghiêm Chấn Đông ta là kẻ thô lỗ, nhưng sau này Thiên Nhân Quán chính là nhà của lão. Lão Đức Nặc vốn định tranh giành vị trí đầu lĩnh tạp dịch này, nhưng Tô Tự Nhiên đã chỉ định, xem ra không còn cách nào. Từ hôm nay, nếu các ngươi có chỗ nào thiếu sót về võ học, có thể đi tìm Nhậm Kiếm Thủy, hắn đao kiếm song tu, tu vi võ công không kém, nhưng nếu có kẻ phản bội. Tô Tự Nhiên chỉ một ngón tay vào tảng đá trong Thiên Nhân Quán, giây tiếp theo, nó không hề vỡ nát, mà từ từ hóa thành cho bụi. Tô tự nhiên không dùng thần chi lam và thần chi lôi, chỉ cần biến đổi một chút nghịch phản ma nguyên, là có thể hoàn toàn phá hủy vật chất. Đây là võ học thần tiên gì vậy? Nhất thời, các nội gián đều vô cùng căng thẳng. Chẳng lẽ thân phận đã bại lộ, vị thiên nhân quán chủ này thật sự là thần tiên? Hay là cứ ngoan ngoãn làm tạp dịch ở thiên nhân quán trước đã? Sau khi xử lý xong những việc này, Tô tự nhiên đến gặp yêu nguyệt. Tô công tử, ta nghĩ, ta chỉ có một muội muội là Liên Tinh, tấm lòng của nó đối với ngươi là thật, hy vọng Tô công tử đừng phụ lòng nó. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi cưới nó. Yêu Nguyệt vừa gặp Tô tự nhiên đã lập tức nói, ta biết tình ý của Liên Tinh. Vậy còn Nguyệt Nhi ngươi thì sao? Lời của Tô tự nhiên khiến Yêu Nguyệt tim đập thình thịch. Là cung chủ của Di Hoa Cung, nàng cũng là người trên bạn người, không phải nàng không khao khát tình yêu, mà là nàng không coi trọng những kẻ đó, nhưng khí chất như thần của Tô tự nhiên lại thu hút nàng sâu sắc. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tô tự nhiên đoán được tại sao Yêu Nguyệt muốn tìm mình, tự nhiên đã có chuẩn bị. Cái này cho ngươi và Liên Tinh. Tô tự nhiên đưa tay ra, chính là phần thưởng ký danh của hệ thống, Côn Lôn đại bản đảo. Tô công tử, còn gọi ta là Tô công tử, sau này cùng Liên Tinh cứ gọi ta là tự nhiên đi. Côn Lôn đại bản đảo này có thể tăng công lực, giúp ích cho các ngươi, hơn nữa kết hợp với Minh Nguyệt công của các ngươi, có thể tiến thêm một bước, hứa với ta, cùng ta đi tiếp con đường này. Yêu Nguyệt làm sao chống đỡ nổi đại pháp tán gái đến từ Lam Tinh của Tô tự nhiên. Lập tức cảm động, các ngươi đám đàn ông luôn không biết đủ, có muội muội ta và tiểu cô nương thủy xanh kia, vẫn còn muốn được đặng chân lân đằng đầu. Thật đáng ghét. Vậy ý của Nguyệt Nhi ngươi thì sao? Tỷ muội chúng ta một lòng, nếu muội muội ta không phải ngươi không gả, ta cũng sẽ gả cho ngươi, nhưng phải là cưới hỏi đàng hoàng. Yêu Nguyệt nói ra lời kinh người. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một hôn lễ lưu danh thiên cổ. Ai? Yêu Nguyệt thở dài một tiếng. Nguyệt Nhi sao vậy? Ta lo sau này, phụ nữ bên cạnh ngươi sẽ ngày càng nhiều. Sẽ không đâu, Nguyệt Nhi, Tinh Nhi trong lòng ta không giống nhau. Nhưng, qua một thời gian nữa, ta phải về Di Hoa Cung một chuyến, chuyến Di Hoa Cung lại cho vô quyết, ta và Liên Tinh sẽ ở lại thiên nhân quán. Nguyệt Nhi nói gì cũng được. Chủ công, sau này ta có thể gọi Yêu Nguyệt cung chủ là chủ mẫu được không? Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn phe phẩy cây quạt giấy bước ra. Tô tự nhiên có chút đau đầu, Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn này cái gì cũng tốt, chỉ là thích đùa giỡn, hơn nữa EQ rất cao. Tiếu Kiếm Độn, không được nói bậy. Yêu Nguyệt tuy giận dỗi, nhưng trong giọng nói lại có vài phần vui vẻ. Chủ công, ta tìm ngài có việc. Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn nói. Nói đi, đều là chủ mẫu của ngươi rồi, còn sợ gì nữa? Tô tự nhiên cũng trêu chọc Tiếu Kiếm Độn. Câu nói này khiến Yêu Nguyệt tấm lòng. Chủ công, người của phái Thanh Thành đã gửi bái thiếp đến Thiên Nhân Quán. Là đại quản gia hiện tại của Thiên Nhân Quán, Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn lấy ra một tấm bài thiếp. Tô tự nhiên xem qua, đại ý là Lâm Bình Chi đã giết con trai của trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải, Dư Thương Hải mới diệt Phúc Uy Tiêu Cục. Nhưng Lâm Bình Chi này là kẻ thù giết con của Dư Thương Hải, hy vọng Thiên Nhân Quán giao người này ra, để mặt phái Thanh Thành một chút. Lao tổ của Thanh Thành là Thanh Thành đạo nhân cũng rất muốn kết giao với hắn, nếu không sẽ khó xử trên giang hồ. Giọng điệu của bái thiếp tuy mềm mỏng, nhưng lại mang theo một chút uy hiếp. Rất tốt, chưa định tìm ngươi phái Thanh Thành gây sự, phái Thanh Thành đã chủ động tìm đến cửa. Xem xong, Tô tự nhiên đưa cho Yêu Nguyệt. Cái phái Thanh Thành chó má gì, ỷ vào lao tổ Thanh Thành đạo nhân của hắn còn sống, những năm gần đây đã làm không ít chuyện, còn dám uy hiếp tự nhiên, ta đi xử lý hắn. Tô tự nhiên khuyên Yêu Nguyệt, phái Thanh Thành, một môn phái nhỏ bé, lại dám uy hiếp ta, vậy thì môn phái này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Thanh Thành đạo nhân đó là sáng lập tổ sư của Thanh Thành phái, vẫn luôn ẩn cư tu luyện, có người còn nói hắn đã vượt qua thiên nhân. Thiên nhân? Lục Địa Chân Tiên thấy ta cũng phải quỳ xuống. Thấy Tô tự nhiên chắc chắn như vậy, Yêu Nguyệt mới yên tâm. Tiểu Kiếm Đột, hồi âm cho ta. Chủ công, viết gì ạ? Tô tự nhiên không để ý đến hắn, đi đến bàn viết nhanh chóng viết xuống 6 chữ. Một bầu không khí sát phạt hiện rõ trên giấy. Yêu Nguyệt tò mò đi đến phía trước xem mấy chữ đó. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Chương 11, dạo chơi Giang Linh và mặt mộ Dung Thế Gia. Chương 11, dạo chơi Giang Linh và mặt mộ Dung Thế Gia. Giải quyết xong những việc này, Tây Môn Suy Tuyết và Lục Tiểu Phụng từ biệt mình, nói là phải đến Võ Đế Thành truyền lời. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người muốn xem trận tỷ thí giữa Vương Tiên Tri và Tô Tự Nhiên. Thư gửi cho phái Thanh Thành đã trên đường, Tô Tự Nhiên lại một mình dạo bước trong thành, chuẩn bị đến Tri phủ phủ trong Giang Linh Thành. Bởi vì ngay lúc phái Thanh Thành gửi bài thiếp, Lăng Thoái Tư cũng đã gửi bài thiếp. Tô Tự Nhiên biết Lăng Thoái Tư này tìm mình, chắc chắn là có chuyện. Trong ấn tượng của Tô Tự Nhiên, vị Tri phủ này tầm cơ cực sâu, có cấu kết với Vạn Chấn Sơn trong Giang Linh Thành. Lần này đến, Tô Tự Nhiên đi một mình, hắn từ trong xương tủy đã coi thường đám quan lại này, nhưng đã ở Giang Linh thì cứ xem bọn hắn có trò gì. Tô công tử đã đến, Lăng Mỗ thật sự là rồng đến nhà tôm, người đâu, dâng trà. Lăng Thoái Tư vô cùng khách khí. Không cần, ta hôm nay đến đây cũng là muốn xem phụ mẫu quan, Lăng đại nhân, có gì cứ nói thẳng. Cái này, Lăng Thoái Tư vừa định nói gì đó, một tiểu tư bên cạnh lên tiếng, to gan, ngươi là dân, Lăng đại nhân chúng ta là quan, ngươi không quỳ lạy, còn. Tô tự nhiên giơ tay, trường lực mạnh mẽ trực tiếp đánh nát tiểu tử. Lăng đại nhân, ngài vừa nói gì? Lăng Thoái Tư lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một trưởng đã đánh chết một tâm phúc của mình, hắn dừng lại một chút. Người của Đông Sưởng sắp đến Giang Ninh, hơn nữa dường như có ý đồ với Thiên Nhân Quán của Tô công tử. Ồ, ánh mắt Tô tự nhiên không giận mà uy. Đông Sưởng đối với các thế lực trên giang hồ luôn có sự kiêng dè, Thiên Nhân Quán của Tô công tử trỗi dậy mạnh mẽ, e rằng sẽ có phiền phức. Tào Chính Thuần đã đến Giang Nam rồi, hai trong bốn đại mật thám cũng đã đến. Vậy ngươi nói cho ta tin này là vì cái gì? Tô công tử học cứu thiên nhân, tựa như ngọa lòng, gần đây ta cũng đã gặp một vị công tử phong độ, lòng mang chí lớn, ta chẳng qua chỉ là người trung gian. Nói cho ta biết tên. Không biết Tô công tử đã từng nghe qua Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong chưa? Tiểu Phong thì coi như là một nhân tài, ngươi đừng nói với ta vị công tử kia là Mộ Dung Vũ. Tô công tử quả nhiên thông minh. Mộ Dung công tử muốn kết giao với Tô công tử, hy vọng có thể cùng mưu đồ đại nghiệp. Hán Mộ Dung phục còn chưa xứng, Lăng Chi phủ, ta không biết ngươi đã nhận bao nhiêu bạc, nể tình ngươi báo tin cho ta, ta không tính toán nữa, nhưng sau này bất làm trung gian đi. Mộ Dung công tử hiện đang ở Giang Ninh. Tô công tử xin mời. Tô tự nhiên cũng không nể mặt Lăng Thoái Tư, quay người rời đi. Đợi Tô tự nhiên đi rồi, Lăng Thoái Tư mới toàn thân mồ hôi lạnh ngồi xuống, người thật bá đạo, Tô tự nhiên, ta suýt nữa đã bị khí thế này đè chết. Từ phủ chi phủ ra, đi dạo một vòng, lại phát hiện phía trước thủy tạ người đông như kiến. Tô tự nhiên cũng không nổi giận, thi triển khinh công nhảy lên, lại thấy một người kể chuyện. Lại là kể chuyện, xem ra kể rất hay, nếu không sao lại đông nghẹt như vậy. Người kể chuyện kia có ba tròm râu dài, khá nho nhã, trên cây xảo sau lưng có viết hai chữ bất hiểu, hai bên bàn còn có thư đồng hầu hạ. Các vị bằng hữu Giang Ninh, hôm nay ta muốn kể về Mai Hoa Đạo, nói về tên Mai Hoa Đạo gây án hơn 70 vụ, kinh động cả Hắc Bạch lưỡng đạo, mà mỹ nhân Lâm Tiên Nhi cũng từng tuyên bố với thiên hạ, nguyện gả cho người trừ được Mai Hoa Đạo. Người kể chuyện này kể chuyện quả là một tay cừ khôi, kể tình tiết vô cùng ly kỳ hấp dẫn. Lúc này có một vị công tử, sau lưng dẫn theo mấy người trông như gia tướng, bước lên phía trước. Tiên sinh, Mai Hoa Đạo này liên quan đến tiểu Lý Phi Đao và khoái kiếm A Phi, nhưng không phải là anh hùng Giang Nam, hay là kể về anh hùng Giang Nam đi. Người kể chuyện kia dừng lại một chút, anh hùng Giang Nam, từ sau khi Mai Niệm Xanh đại hiệp qua đời, tuy có không ít hào kiệt, nhưng đều không xứng với danh hiệu kiệt xuất Giang Nam. Không phải, không phải, võ lâm Giang Nam chúng ta có một vị công tử có thể lãnh đạo quần hùng. Một người đàn ông trung niên râu chữ bắt lắc đầu mạnh mẽ. Người kể chuyện kia lại lập tức nói, e rằng chỉ có Tô công tử của Thiên Nhân Quán. Tô tự nhiên trong đám đông có chút kinh ngạc, địa vị của mình trên giang hồ cao như vậy sao? Chỉ thấy vị công tử trẻ tuổi kia lên tiếng, Thiên Nhân Quán mà thôi, phải biết cô Tô Mộ Dung là quý tộc tiền triều, đấu chuyển tinh di uy chấn thiên hạ. Người kể chuyện phản bác, Mộ Dung thế gia, tuy có nội tình, nhưng Mộ Dung công tử quả thật không bằng Tô công tử. Tại sao? Dám hỏi Mộ Dung công tử, ngươi có thể một trường đánh chết một đời cùng nhân yến cùng độ không? Mộ Dung phục tuy cũng được coi là cao thủ, nhưng hắn chẳng qua mới miễn cưỡng bước vào chuẩn đại tông sư, đừng nói so với Tô tự nhiên, ngay cả so với Yến Cuồng Đồ cũng kém không ít. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ con cháu vương tôn. Biết đâu Yến Cuồng Đồ bị trọng thương thì sao? Biểu ca, cho dù Yến Cuồng Đồ có bị thương nặng đến đâu, với bản lĩnh của hắn, cũng không thể bị người ta một trường đánh chết, chắc là đồn thổi thôi. Vương Ngữ Yên lần này khó khăn lắm mới cùng biểu ca đến Giang Ninh. Vốn nghĩ rằng các hảo hiệp Giang Nam sẽ đối xử lễ phép với biểu ca, không ngờ lại xuất hiện một thiên nhân quán, Tô tự nhiên. Nàng đương nhiên phải giúp biểu ca của mình. Theo ta thấy, so với Tô công tử, Mộ Dung công tử chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được tổ tiên che chở mà thôi. Ngươi, cô nương, có những kẻ cặn bã rất thích dùng tâm kế, nhưng bản lĩnh thì chẳng ra sao. Tô tự nhiên nhìn thấy, hắn cảm thấy Mộ Dung phục thật sự có chút không biết lượng sức mình, cuối cùng cũng lên tiếng. Thế là, một bước dẫm xuống đất, cả mặt đất dường như rung chuyển, đừng nói là dân chúng Giang Ninh đang xem náo nhiệt, ngay cả bốn đại gia tướng của Mộ Dung phục và Vương Ngự Yên cũng ngã nghiêng ngã ngửa. Các hạ là ai? Mộ Dung phục căng thẳng nhìn Tô tự nhiên. Đó chính là Tô quán chủ của Thiên Nhân quán. Một số người dân hiếu kỳ xung quanh nói, Mộ Dung phục trong lòng thắt lại, mặt đất vừa rồi rung chuyển, lại là do con người gây ra, Tô tự nhiên này quả thật sâu không lường được. Tô công tử, tại hạ cô Tô Mộ Dung phục, hy vọng được kết giao với ngươi. Bạn bè của ta Tô tự nhiên không phải ai cũng xứng. Tô tự nhiên nhìn nam Mộ Dung này, tuy có chút ảnh tuấn, nhưng trong lòng lại có cảm giác ghét bỏ mơ hồ. Vì cái gọi là đại nghiệp vương triều, có thể nhận giặc làm cha, xem ra cũng là một ngụy quân tử. Ta nghe nói phái Thanh Thành đã gửi bái thiếp cho Tô công tử, nếu có khó khăn, Mộ Dung gia chúng ta có thể giúp Tô công tử một tay. Mộ Dung phục, ta chỉ nói một câu, ngươi không xứng. Tô tự nhiên đi về phía người kể chuyện. To gan, bao bất đồng không nhịn được việc công tử và Mộ Dung gia bị sỉ nhục, một chiêu thạch phá thiên kinh tung ra, lại lao về phía Tô tự nhiên. Ngươi đã cố hết sức rồi. Tô tự nhiên thậm chí còn không di chuyển, cũng không tung ra thần chi lam, thần chi lôi, chỉ một trường, khí động bắt phương, thiên địa biến sắc, một luồng trưởng lực vô cùng to lớn đánh trúng bao bất đồng, gã râu ria lập tức toi mạng. Bao tam ca, chương 12, trêu ghẹo Vương Ngự Yên, diệt huyết đao môn chương 12, trêu ghẹo Vương Ngự Yên. Diện huyết đao môn bao bất đồng đã phải trả giá cho cái miệng tiện của mình. Mộ Dung phục mặt mày tái mét, lại sợ hãi trước uy thế của Tô tự nhiên, từ miệng nặn ra mấy chữ: Thiên Nhân quán, Tô tự nhiên, Mộ Dung thế gia ta với ngươi không đội trời chung. Ngươi kể chuyện kia lại đứng lên, Mộ Dung công tử, thuộc hạ gia tướng ăn nói hỗn sược, là vấn đề của ngươi. Bao bất đồng tài không bằng người, là vấn đề của hắn. Mộ Dung phục không ngờ mình lại bị lật xe ở Giang Ninh thành, các bang hội ở Giang Ninh vốn là mục tiêu hắn muốn thu phục, chưa ra quân đã chết, lại mất đi bao bất đồng trước. Mặt mày âm u bất định, suy nghĩ nên kết thúc thế nào. Nhưng lúc này Vương Ngữ Yên đã giải vây cho hắn. Tô công tử, Bao Tam ca chẳng qua chỉ là người thẳng tính, tại sao ngươi lại muốn lấy mạng hắn? Vương Ngữ Yên mắt còn ngấn lệ, chỉ vào Tô tự nhiên nói: "Hắn nói hỗn sược, ở cái giang hồ này, chết là chuyện sớm muộn." Tô tự nhiên lúc này mới đánh giá Vương Ngữ Yên. Thân hình mảnh mai, mái tóc dài ngang vai, toát lên một bầu không khí trong sáng và thánh thiện, một mùi hương tinh thần nồng nàn, có khí chất khác với yêu nguyệt và liên tình. Nghe danh cô Tô Mạn Đà Sơn trang thông thạo võ học thiên hạ, ta và vương cô nương đánh cược một phen thế nào, chỉ cần vương cô nương biết võ học của ta, ta sẽ quỳ lệ dập đầu nhận lỗi trước thi thể bao bất đồng. Vương Ngữ Yên mắt đẫm lệ, Tô công tử, ngươi nói giữ lời. Ta trước nay nói một là một, hôm nay trước mặt người dân Giang Linh Thành, nếu công pháp của ta ngươi có thể nhận ra, ta sẽ quỳ lệ dập đầu nhận lỗi. Mộ Dung Phục và ba gia tướng còn lại đều đã từng chứng kiến bản lĩnh của Vương Ngữ Yên, tự nhiên gật đầu, nhưng Tô tự nhiên đã có dự tính rất hay. Đi đến trước mặt người kể chuyện, hy vọng Bách Hiểu Sinh tiên sinh làm chứng cho chúng ta. Bách Hiểu Sinh cải trang thành người kể chuyện, hắn vậy mà lại nhìn tấu thân phận của ta, từ lúc nào? Mộ Dung Phục lúc này mới phản ứng lại, người kể chuyện bình thường không có gì lạ này lại là Bách Hiểu Sinh. Bị vạch trần thân phận, Bách Hiểu Sinh cũng không che giấu, vốn dĩ lần này ta đến Giang Ninh là để biết chuyện cho Tô công tử, giang hồ 30 năm, người trước đó khiến ta muốn biết chuyện như vậy là lệnh Đông Lai. Bách Hiểu Sinh thư sinh này lại đánh giá Tô tự nhiên cao như vậy. Mộ Dung Phục vẫn còn ôm hy vọng, biểu muội ta tinh thông võ học thiên hạ, nếu không nói ra được võ học của Tô công tử, cái chết của Bao Tam ca coi như bỏ qua. Công tử ra. Đặng Bách Xuyên và Phong Ba Ác vừa định nói gì đó, đã bị ngăn lại. Khoan đã là cược thì phải có tiền cược chứ. Tô tự nhiên nhìn Vương Ngữ Yên với vẻ mặt cười xấu xa. Vương Ngữ Yên vô cùng tự tin vào bản thân, cược gì, ngươi nói đi. Nếu ta thua, sẽ quỳ lạy trước thi thể Bao Bất Đồng, nếu ta thắng, ngươi phải hôn ta một cái. Tô tự nhiên cười ha hả. Mỗi người của Mộ Dung thế gia đều mặt mày tái mét. Ta cược. Vương Ngữ Yên mặt đỏ bừng. Tô tự nhiên không nói nhiều nữa, giơ tay lên. Trên trời thần lôi cuộn cuộn, vạn vật sát khí. Bách Hiểu Sinh vội vàng dùng bút đi lại, mượn sức mạnh trời đất, uy thế sấm sét, lại giống với phá toái hư không của truyền ứng năm đó, nhưng uy lực dường như còn lớn hơn. Tô tự nhiên một trường, đánh xuyên qua tầng mây trên trời, chỉ để lại những người đang bị chấn động. Tô công tử quả thật là thiên thần hạ phàm, chẳng lẽ là đạo pháp? Nhiều người vây xem không khỏi nói. Vương cô nương, ta đã ra tay, đây là võ công gì? Tô tự nhiên nhìn Vương Ngữ Yên với vẻ trêu chọc. Vương Ngữ Yên mặt đỏ bừng, nàng thật sự chưa từng thấy công pháp như vậy. Mộ Dung Phục cũng không dám nói thêm gì nữa. Hôn hắn, hôn hắn. Đám đông hóng chuyện xung quanh nhao nhao la ó. Vương Ngữ Yên nửa ngày không nói gì, đi đến trước mặt Tô tự nhiên, vừa định hôn hắn, lại bị Tô tự nhiên ngăn lại. Hôn ta đã được ta đồng ý chưa? Xin lỗi, Vương cô nương, đùa một chút thôi. Nói xong, ngửa mặt lên trời cười lớn. Đám đông hóng chuyện xung quanh cũng phá lên cười. Nhất thời Vương Ngữ Yên xấu hổ không chịu nổi. Bách Hiểu Sinh lại trong lòng cảm thán, đây rõ ràng là đem mặt mũi của Mộ Dung thế gia trà đạp dưới đất mấy lần, rồi lại ném vào thùng rác. Bách Hiểu Sinh tiên sinh, thiên nhân quán chúng ta gần đây cũng cần một người kể chuyện, ngài không phải cũng muốn biết chuyện cho ta sao? Đến thiên nhân quán thế nào? Tô tự nhiên không để ý đến đám người Mộ Dung Phục nữa. Cầu còn không được. Công tử gia, làm sao bây giờ? Phong Ba Ác hỏi. Mang thi thể Bao Tam ca về Cô Tô. Mộ Dung Phục rất nhẫn nhịn, biết mình không phải đối thủ, quyết định từ bỏ Giang Ninh, cùng Bách Hiểu Sinh trở về thiên nhân quán. Thủy Xanh đã lo lắng không yên, vừa thấy Tô tự nhiên đã lập tức quỳ xuống. Sao vậy? Thủy Xanh. Công tử, thủy bá của thủy phủ chúng ta đã đến, Huyết Đao lão tổ dẫn theo đám ác tăng của Huyết Đao môn muốn đồ sát cả nhà thủy phủ ta, ba vị bá bá của Lạc Hoa Lưu thủy đang ở Phúc Kiến, cha ta lại bị trọng thương, chỉ có thể cầu xin công tử. Huyết Đao môn, môn phái rác rưởi lại dám cho ta, Thủy Xanh dù sao cũng là thị nữ của mình. Không nói nhiều, gọi Thiên Đao Tiếu Kiếm Đột đến. Huyết Đao môn vẫn luôn làm điều ác, nay cũng đã đến Giang Ninh thành. Tiếu Kiếm Đột, ngươi hay đi một chuyến, nhớ kỹ, không được để lại người sống. Huyết Đao môn này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vâng, chủ công. Cuộc đối thoại thản nhiên khiến Bách Hiểu Sinh trong lòng chấn động mạnh. Tiếu Kiếm Đột này rõ ràng là một tuyệt thế đao khách, lại gọi Tô tự nhiên là chủ nhân, xem ra trong thiên nhân quán này quả thật là cao thủ như mây, chuyến đi này của mình cũng uổng. Hơn nữa giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, xem ra Huyết Đao môn này không còn nữa, mình phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Giang Linh Thành, thủy phủ, một đám lạt ma tay cầm huyết đao đang chuẩn bị giết người, một bóng người lại phiêu diêu đáp xuống. Mấy tên Huyết Đao môn lập tức đầu lìa khỏi cổ. Người của Huyết Đao môn lúc này mới phản ứng lại, có cao thủ đến. Cao nhân phương nào, dám quản chuyện của Huyết Đao môn ta? Bảo Tượng rút huyết đao, lớn tiếng hét. Chỉ có Huyết Đao lão tổ qua vết thương của đệ tử mới nhìn ra, người đến lại là một đao khách. Các ngươi chính là người của Huyết Đao môn sao? Lão hòa thượng này chính là Huyết Đao lão tổ. Thiên Đao Tiếu Kiếm Độn tay cầm quả giấy, hiện thân tại thủy phủ. Tiểu tử, dám nói chuyện với lão tổ không kính trọng. Một tên Huyết Đao môn vừa định nói gì đó, một luồng sáng trắng, đầu người rơi xuống đất. Đao thật nhanh, là cao thủ, mọi người cùng lên. Huyết Đao lão tổ hoảng sợ, đao pháp này chẳng lẽ là Thiên Đao Tống quyết đến? Thôi, vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân trước. Tiếu Kiếm Độn không do dự nữa, lãng tẩy càn khôn ra khỏi vỏ. Đao Long chi nhãn mở ra, nhất đao đã nhạc. Lập tức, đao như có sinh mệnh, đao long dùng đao, tựa như trời long đất lở. Chạy. Đây là câu cuối cùng Huyết Đao lão tổ nói ra. Từ đó, tất cả mọi người của Huyết Đao môn đều chết tại thủy phủ. Huyết Đao môn khét tiếng, diệt môn. Chương 13, đi qua Tương Dương, phong động thập tam dực. Chương 13, đi qua Tương Dương, phong động thập tam dực. Và ngay lúc diệt Huyết Đao môn, Tô tự nhiên cũng nhận được thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt Huyết Đao môn, nhận được 20.000 điểm vô địch. Lại còn cao hơn cả điểm vô địch khi giết tiến cùng đồ, Tô tự nhiên đang cân nhắc có nên diệt thêm vài môn phái nữa không. Ngày hôm sau, tin tức Mộ Dung thế gia bị vả mặt và Huyết Đao môn bị diệt môn lan truyền khắp Giang Ninh thành. Nhưng chuyện trêu ghẹo Vương Ngữ Yên lại khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh ghen tuông một trận lớn. Chi phủ Giang Ninh lăng phái tư chuẩn bị quà, gửi đến Thiên Nhân quán. Những người làm nội gián trong Thiên Nhân Quán đồng loạt dẹp bỏ những suy nghĩ cẩn thận của mình. Bách Hiểu Sinh biết lách trong Thiên Nhân Quán, cũng gặp được Thiên Bất Ô, đánh giá hắn là đệ nhất danh y đương thời. Còn Thủy Xanh thì từ đó càng nhận định Tô Tự Nhiên. Nhưng đối với Tô Tự Nhiên, hắn có chút nhàm chán, suốt mấy tháng nay ở Thiên Nhân Quán ở đến phát ngán. Hơn nữa Thiên Nhân Quán hiện tại cũng dần đi vào quỹ đạo, hắn muốn ra ngoài đi dạo. Dù sao thế giới lớn như vậy, nhưng vấn đề chọn người đi cùng lại nảy sinh, mang theo ai đây? Cuối cùng, Tô Tự Nhiên quyết định mang theo Liên Tinh và Thủy Xanh, rồi để Nghiêm Chấn Đông đánh xe, mình chuẩn bị đi đến vùng Bá Thủ. Dù sao bái thiếp của phái Thanh Thành vẫn còn đó, Tô Tự Nhiên cũng muốn xem Diệt Môn Thanh Thành sẽ có bao nhiêu điểm vô địch. Bách Hiểu Sinh chuẩn bị ở lại trước, yêu nguyện phải về Di Hoa Cung một chuyến, làm một chuyến du lịch nói đi là đi, nhưng vẫn để lại Nhậm Kiếm Thủy và Thiên Đao Tiếu Kiếm Đột đề phòng người của một số thế lực gây chuyện. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của Tô Tự Nhiên, mỹ nhân bên cạnh, thật là tự tại. Đoàn người đi khoảng mấy ngày, đã đến Tương Dương. Tô Tự Nhiên nhìn dòng người qua lại ở cổng thành, cũng cảm thán sự hùng vĩ của Tương Dương. Thành này không giống Giang Ninh, xuất hiện không ít hảo hiệp giang hồ, cũng có một số chuyện lớn. Công tử, chúng ta đến Tương Dương rồi, người muốn đi đâu nhất ạ? Thủy Sinh hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta cứ đi dạo một vòng đi. Tô Tự Nhiên thực ra có một cảm giác, khi vào Tương Dương, đã cảm nhận được không ít cao thủ, dường như là khí tức của ma. Chẳng lẽ ma môn có động thái lớn ở Tương Dương? Tương Dương ở đây từng là quê hương của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, có không ít kiếm hiệp, thậm chí có người còn tổ chức một số hoạt động tỉ thí kiếm. Liên Tinh đã đi lại trên giang hồ rất lâu, nhắc nhở: "Đứng lại." Ngay khi vào Tương Dương thành, lính gác cổng lại chặn xe của Tô Tự Nhiên. "Các người dám cản xe của công tử nhà ta?" Nghiêm Chấn Đông lập tức không vui, hắn sau khi gia nhập Thiên Nhân Quán, được Tô Tự Nhiên ưu ái, lại được Nhậm Kiếm Thủy truyền thụ võ nghệ, đã đến tiên tiên sơ cấp. "Là thế này, hiện tại ở Tương Dương xuất hiện không ít mật thám của Nguyên Quốc, Lữ đại nhân yêu cầu chúng ta những lính gác cổng này phải kiểm tra kỹ lưỡng người qua lại." Tên lính gác cổng thấy một người đánh xe cũng có khí thế không yếu, lập tức sợ hãi. Mật thám Nguyên Quốc? Thế giới tổng võ này, Nguyên Quốc ở phía bắc, ngoài những người như Kim Luân Pháp Vương, còn có một nhánh của Ma Môn là Ma Sư Cung, một đám cao thủ của Triệu Mẫn, còn có thập tam dược dưới trướng thành Cát Tư Hãn, và cả những cao thủ như Võ Tôn Tất Huyền, có thể nói là cao thủ như mây. Liên Tinh vừa định nổi giận thì bị Tô Tự Nhiên giữ lại. "Ta là Tô Tự Nhiên của Thiên Nhân Quán tại Giang Linh Thành, Giang Linh chi phủ Lăng Thối Tư có quan hệ không tệ với ta, còn cần tra xét nữa không?" Lăng Thối Tư đang ở Giang Ninh xa xôi bỗng hắt hơi một cái, "Là ai đang nói về ta?" Giọng nói của Tô Tự Nhiên mang theo sức uy hiếp cực mạnh, mấy tên lính gác cổng thành toàn thân ướt đẫm mồ hôi. "Công tử không cần tra xét, chúng tôi cho đi ngay." Những tên lính gác cổng thành này tuy không nhìn thấy Tô Tự Nhiên, nhưng biết người trong xe chắc chắn không thể đắc tội, lập tức cho đi. Tên lính gác này nói không sai. "Thập tam dược của Nguyên Quốc, Phong Ương, Hợp Tác Nhi. Lần này đại hán ủng hộ bàn bàn, để chúng ta đến đây, thực sự khiến ta khó chịu, huyết mạch hoàng kim gia tộc của chúng ta lại đi làm việc cho một đám người ma môn, ta không hiểu nổi. Đây đều là vì đại nghiệp của Nguyên Quốc, người của Ma Sư cũng đã đến chưa?" "Vẫn chưa đến." "Bách Nhan, nhiệm vụ lần này là phải giết chết Lữ Văn Đức, ngươi giả dạng thành hắn, chờ đợi đại quân thiết kỵ của chúng ta chiếm được Thanh Châu, sau đó tiến quân vào Tương Dương, là có thể chiếm được thiên hạ mà không tốn chút sức lực nào. Nhưng Kim Đao Phò Mã thì phải làm sao?" Một câu nói của Bách Nhan khiến Hợp Tác Nhi cũng phải khựng lại. Kim Đao Phò Mã là người mà Hoa Tranh công chúa yêu nhất. Đại nghiệp quốc gia, không bàn tình riêng. Tô Tự Nhiên vẫn chưa biết Tương Dương đã dậy sóng ngầm, hắn dẫn theo Liên Tinh và Thủy Xanh đến một tiểu lâu. "Bách Hoa Lâu." Liên Tinh và nàng ngồi đối diện uống rượu, Thủy Xanh và Nghiêm Chấn Đông hầu hạ. Một tổ hợp như vậy tự nhiên thu hút ánh mắt của không ít người, mà Hợp Tác Nhi và Bách Nhan tự nhiên cũng chú ý đến Tô Tự Nhiên. "Mấy người này không thể chơi vào." Bách Nhan nói. "Tại sao?" Hợp Tác Nhi thực ra cũng đã nhìn ra cảnh giới của Nghiêm Chấn Đông và Thủy Xanh, nhưng lại không nhìn thấu được Liên Tinh, còn Tô Tự Nhiên trong mắt hai người họ dường như đã biến mất giữa đất trời. "Người quanh năm không ở Trung Nguyên, ta đến đây nhiều hơn, người phụ nữ này e rằng là đại tông sư." Bách Nhan quả quyết nói. "Vậy vị công tử trẻ tuổi kia thì sao? Ta cảm thấy trên người hắn lại có cảm giác của Trường Sinh Thiên." Hợp Tác Nhi càng nhìn càng kinh ngạc, đại hãn thành Cát Tư Hãn của mình đã luyện thành Trường Sinh Thiên thần công đến Hoàng Thiên chi cảnh, nhưng vẫn không bằng vị công tử trước mắt này. Tô Tự Nhiên cũng chú ý đến hai người này. Hắn thi triển giám định đại pháp, cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. "Hợp Tác Nhi, một trong thập tam dược của Nguyên Quốc, đại tông sư nhất phẩm, võ học, cương vũ sát khí trảo, Trường Sinh Thiên thần công, du mục thối bách nhan, một trong thập tam dược của Nguyên Quốc, tông sư cao cấp, võ học, tương lang tiêm ba quyển, Trường Sinh Thiên thần công, du mục thối, kỹ năng đặc biệt, bách nhan dịch dùng thuật, không ngờ thật sự có người Nguyên Quốc đến Tương Dương, Trường Sinh Thiên thần công này xem ra cũng rất thú vị." Lập tức hắn nói vài câu với Nghiêm Chấn Đông. Nghiêm Chấn Đông bước về phía Hợp Tác Nhi và Bách Nhan. "Hai vị khách quan, chủ nhân chúng ta có lời mời." Hợp Tác Nhi và Bách Nhan trong lòng căng thẳng nhưng vẫn bước qua. "Các ngươi là thập tam dược phải không?" Tô Tự Nhiên nhẹ giọng hỏi. Hai người trong lòng chấn động mạnh, vị công tử tuấn tú này là ai, nhưng có lẽ không có ác ý, nếu không hai người đã bị Võ Lâm Trung Nguyên vây quanh rồi. "Công tử nói đùa rồi, đây là Tương Dương, không phải thảo nguyên của Nguyên Quốc." Hợp Tác Nhi không nói rõ, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận bọn hắn là thập tam dược. "Ta chỉ tò mò, các ngươi đến Trung Nguyên làm gì, còn về tranh chấp giữa các ngươi và những người trong Võ Lâm, ta không muốn hỏi đến." Hợp Tác Nhi dù sao cũng là danh thần dưới trướng đại hãn. "Tiên sinh đại tài, đại nguyên của ta muốn xưng bá thần châu, cần người như tiên sinh chỉ điểm." Chương 14, Dị Cơ, Tô Tự Nhiên bị xem là kẻ thứ ba. Chương 14, Dị Cơ, Tô Tự Nhiên bị xem là kẻ thứ ba. ta không quan tâm đến chuyện của đại nguyên các ngươi và triều đình, ta muốn hỏi bàng ban có đến tương dương không? Nếu hắn đến, có thể mời bàng ban đến thiên nhân quán một chuyến, nói tô tự nhiên muốn xem ma tiên cảnh giới rốt cuộc là trình độ gì. Thiên nhân quán, đây chính là tô tự nhiên. Hợp tác nhi và bách nhan lập tức hiểu ra vị trước mắt này là tồn tại có thể giết chết đại tông sư. Các ngươi cứ làm việc của các ngươi, nếu có thể gặp bàng ban, thì nhắn lại một câu là được. Nói rồi tô tự nhiên còn nhìn về phía xa, không ngờ có người đang nhìn trộm bên này, hơn nữa còn là một môn công pháp ẩn nấp thân hình. Lời này vừa nói ra, hợp tác nhi cũng không biết phải trả lời thế nào. Cao thủ đệ nhất của đại nguyên là đại hãn, nhưng bàng ban từ trước đến nay đều dùng đạo tâm trùng ma đại pháp để uy chấn giang hồ, vị công tử này lại muốn thách đấu hắn, quả thật là cao thủ trong các cao thủ. Đây cũng là điều tô tự nhiên nghĩ đến, giết đến cuồng đồ không được bao nhiêu điểm vô địch, bàng ban chắc hẳn có không ít điểm vô địch đây. Hợp tác nhi và bách nhan vội vàng đồng ý, sau đó cáo từ rời khỏi bách hoa lâu. Hợp tác nhi, Trung Nguyên quả nhiên là nhân tài lớp lớp, đại nguyên chúng ta muốn xưng bá thần châu, không biết còn bao nhiêu khó khăn. Trong giang hồ có những người thực sự đáng sợ, nhưng bọn họ đều siêu nhiên ngoại vật, chúng ta vẫn nên hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, đem lời của vị tô công tử này. Bên ngoài bách hoa lâu, vô tình ngồi trên xe lăn nhận được tin tức. Hợp tác nhi và bách nhan đã xuất hiện, xem ra tin tức của Vương Liên Hoa là thật. Nhưng mà hai người bọn hắn đã gặp một vị công tử. Một mật thám báo cáo. Công tử nào, lẽ nào là Mộ Dung Phục sao? Vô tình đội vàng hỏi. Nếu Mộ Dung thế gia liên thủ với đại nguyên, quả thực phiền phức. Không phải. Nhưng mà quỷ ảnh trong lúc bọn hắn nói chuyện đã mơ hồ nghe thấy tên Thiên Nhân Quán. Thiên Nhân Quán, tô tự nhiên. Đây là thế lực mới nổi trong giang hồ gần đây, Huyết Đao môn và Huyết Đao lão tổ đều bị diệt môn, hơn nữa một trưởng đánh chết tiến của đồ, xem ra Tương Dương thành sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng mà, theo mật thám báo về, không cần lo lắng, Gia Cát tiên sinh và nghĩa phụ của ta đang sắp xếp Thiên Nhai và Nhất Đao đến Tương Dương, điều duy nhất ta lo lắng là Tô tự nhiên có thể hay không liên thủ với bàng ban. Một thiếu nữ giả trai bước ra, không ngờ lại là Thượng Quan Hải Đường. Lục Phiến môn và Hộ Long Sơn trang chúng ta chung một chiến tuyến, xem ra lần này phải có một trận chiến gay go rồi. Tô tự nhiên đương nhiên không biết hành động tùy tiện của mình lại khiến những thế lực này bị ảnh hưởng, lúc này hắn đang dạo phố bên đường ở Tương Dương. Công tử, nhìn cái này, phấn son ở đây đẹp quá. Thủy xanh hoạt bát chạy trên đường, một luồng khói lửa nhân gian, lẽ nào con người thật sự tự tại hơn thần tiên? Công tử, sao lại ngẩn người ra vậy? Liên Tinh chú ý đến thần thái của Tô tự nhiên. Chỉ là cảm khái thôi. Tinh Nhi, ngươi không thích những thứ này sao? Tô tự nhiên hỏi. Ta từ nhỏ đã lớn lên cùng tỷ tỷ trong Di Hoa Cung, tu luyện minh ngọc công, cũng không quen đi dạo trong chợ bữa. Tô tự nhiên hiểu ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh thuộc loại trạch nữ, tuy võ công cao tuyệt, nhưng rất ít khi ra ngoài, Thủy Xanh thì khác, thích chạy lung tung khắp nơi. Tinh Nhi, thật ra thỉnh thoảng trải nghiệm một chút cũng không tệ. Nói rồi, Tô tự nhiên đặt một cây châm ngọc lên đầu Liên Tinh. Liên Tinh vốn là mỹ nữ tuyệt sắc, khí chất cao đời, không cần son phấn, một cây châm ngọc cài lên, liền có thêm một tia khí chất diễm lệ. Công tử, Thủy Xanh cũng muốn ngươi cài châm cho ta. Thủy Xanh cũng ghen. Ngươi chẳng qua chỉ là nha đầu của công tử, ta thì không phải, ngươi tin ta xử lý ngươi không? Liên Tinh nhìn tâm cơ của tiểu nha đầu Thủy Xanh này, cũng rất không thích. Tô tự nhiên nhìn Liên Tinh và Thủy Xanh, nhất thời không muốn nói gì. Tô tự nhiên, ngươi đã có mỹ nhân như vậy, tại sao còn muốn cướp biểu muội của ta? Một thanh niên cưỡi ngựa trắng từ xa hét lên. Đây là vị nào vậy? Tô tự nhiên mở ra. Thủy Xanh có chút ngượng ngùng, đây là biểu ca của ta, Vương Kiếu Phong. Tô tự nhiên không ngờ mình lại rơi vào kịch bản kẻ thứ ba. Mình bị xem là kẻ thứ ba. Vương Kiếu Phong cưỡi ngựa đến trước mặt nhóm người Tô tự nhiên, vừa xuống ngựa liền nắm lấy tay Thủy Xanh. Biểu muội, đi với ta. Tên Tô tự nhiên này rõ ràng đã có vợ, còn trêu chọc ngươi. Biểu ca, ngươi không được nói bậy, Tô công tử là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi không được phỉ báng hắn. Tên Vương Kiếu Phong kia ngẩn ra, Tô tự nhiên, ngươi đã dùng yêu thuật gì, mau giải cho biểu muội của ta. Tô tự nhiên rất cạn lời. Tên Vương Kiếu Phong này lúc thủy phủ gặp khó khăn thì không có mặt, bây giờ lại chạy đến đây giả làm kẻ si tình, thật là ghê tởm. Không được sỉ nhục chủ nhân, Nghiêm Chấn Đông ta đây là người đầu tiên không đồng ý. Nghiêm Chấn Đông vận khí đan điền, chuẩn bị ra tay. Nghiêm thúc thúc. Thủy Xanh biết biểu ca của mình có bao nhiêu cân lượng, tuy bây giờ không còn tình nghĩa, nhưng cũng không muốn vì đắc tội Tô công tử mà chết, ba bất đồng chính là một ví dụ. Biểu ca, ta là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Tô công tử, hơn nữa ta và ngươi là huynh muội họ, tại sao lại quản chuyện riêng của ta? Tô tự nhiên đứng một bên nhìn, không nói tiếng nào, trong mắt hắn lúc Huyết Đao môn tấn công thủy phủ, Vương Khiếu Phong đã trốn đi, đủ để chứng minh nhân phẩm của người này không tốt. Biểu muội, chúng ta thanh mai trúc mã, ta cũng không biết tại sao cứu phụ lại để ngươi làm tỷ nữ cho Tô tự nhiên. Chắc. Một cái tát giáng vào mặt Vương Khiếu Phong. Lúc ta trúng kịch độc của Huyết Đao môn, ngươi ở đâu? Lúc thủy phủ bị Huyết Đao môn vây công, ngươi ở đâu? Lúc phụ thân ta bị thương, ngươi lại ở đâu? Thủy Xanh liên tiếp ba câu hỏi xoáy vào tâm can, khiến Vương Khiếu Phong nhất thời không nói nên lời. Biểu muội, đi với ta được không? Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Vương Khiếu Phong lại đổi một phương pháp khác. Đây chẳng phải là thủ đoạn vua của cha nam sao? Tô tự nhiên rất khinh bỉ. Tinh Nhi, sao ngươi không nói gì? Đúng vậy, có ta và tỷ tỷ còn chưa đủ, ngươi xem, thanh mai trúc mã của Thủy Xanh tìm đến tận nơi rồi, ngươi định làm thế nào? Một trường đánh chết hắn. Dù sao cũng là biểu huynh của nàng, phế võ công là được rồi. Nghiêm Chấn Đông, phế võ công của hắn, bảo hắn cút. Nghiêm Chấn Đông đã sớm muốn đánh tên nhóc này, nghe thấy giọng của Tô tự nhiên, hắn hăm hở gầm lên một tiếng, toàn thân lại biến thành màu xanh. Long Lâm Thiết Bố Sam, hổ khiếu kim trung cháo, thập tam thái bảo hành luyện.
Không.
Tô Tự Nhiên, ngươi quá bá đạo, cướp biểu muội của ta, còn muốn phế võ công của ta, ta muốn. Lời còn chưa nói xong, Nghiêm Chấn Đông đã lao tới.
Khổng tước khai bình.
Vương Khiếu Phong muốn dựa vào kiếm pháp của mình để chạy thoát, nhưng biểu hiện hèn nhát của hắn đều bị Thủy Xanh nhìn thấy hết.
A.
Vương Khiếu Phong ở hậu tiên cảnh giới đã bị Nghiêm Chấn Đông phế võ công. Thủy Xanh quỳ xuống đất, biểu ca của ta đã mạo phạm công tử, nhưng xin công tử nể mặt ta, tha cho hắn một mạng.
Chương 15, anh hùng đại hội.
Sự náo nhiệt của Tương Dương Thành. Chương 15, anh hùng đại hội. Sự náo nhiệt của Tương Dương Thành. Vương Khiếu Phong, nhớ kỹ mạng của ngươi là ta cho ngươi, còn không mau cút.
Tô Tự Nhiên nói xong liền không thèm để ý đến hắn nữa, mà dẫn theo Liên Tinh và Nghiêm Chấn Đông rời đi. Thủy Xanh do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Trước khi đi, nàng nói với Vương Khiếu Phong một câu, từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đoạn nhạc đệm nhỏ này, Thủy Xanh dường như không dám nói chuyện với Tô Tự Nhiên. Ngược lại là Liên Tinh khuyên nàng, công tử vẫn quan tâm đến ngươi, nếu không với bộ dạng của Vương Khiếu Phong, nhất định sẽ bị giết, ngươi đừng nghĩ nhiều, hãy hầu hạ công tử cho tốt. Thủy Xanh bình thường hay cãi nhau với Liên Tinh, nhưng lời của Liên Tinh khiến nàng cảm động không thôi. Quỷ Ảnh ở trong bóng tối đã báo cáo mọi chuyện cho Vô Tình và Thượng Quan Hải Đường. Tên Vương Khiếu Phong đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, Tô Tự Nhiên này sát phạt quyết đoán, cũng là một hạt giống đa tình đấy. Thượng Quan Hải Đường nói,
sao?
Hải Đường cô nương thích vị Tô công tử này à?
Vô Tình, ngươi đừng cười ta, ngươi phải biết, bên cạnh Tô Tự Nhiên có yêu nguyệt Liên Tinh, nhưng giang hồ đồn rằng bệnh cũ của Liên Tinh là do người của Tô Tự Nhiên chữa khỏi, nếu có thể, ngươi nghĩ có thể chữa khỏi cho người không? Chân của ta cũng là bệnh nhiều năm rồi, ta căn bản không còn hy vọng, thử một chút xem sao. Dạo bước trong Tương Dương Thành, Tô Tự Nhiên dường như phát hiện rất nhiều người trong giang hồ qua lại. Nhiều người giang hồ như vậy, có phải có hoạt động gì không?
Tô Tự Nhiên vừa mở miệng, Nghiêm Chấn Đông liền rất biết ý đi hỏi những người giang hồ xung quanh. Thì ra là Quách Tĩnh đại hiệp đang triệu tập đại hội để ngăn chặn sự xâm lược của Đại Nguyên quốc.
Thú vị,
đã đến đúng lúc, chúng ta đi xem náo nhiệt nhé.
Tô Tự Nhiên hỏi Liên Tinh.
Đều tùy Tô công tử, ngươi nói đi đâu thì đi đó.
Anh hùng đại hội do Quách Tĩnh triệu tập được tổ chức tại Quy Vân Trang ở Tương Dương Thành. Tô Tự Nhiên trên đường cũng gặp không ít người của các môn phái lớn, có Thiếu Lâm, có Võ Đang, còn có không ít môn phái có tiếng. Ba vị đến dự anh hùng đại hội.
Lính gác ở cửa hỏi.
Liên Tinh lại đứng ra, Thiên Nhân Quán Tô công tử, Di Hoa cung Liên Tinh đến dự tiệc. Gần đây uy danh của Tô Tự Nhiên có thể nói là cao như đèn trên núi, danh tiếng lẫy lừng.
Lập tức có người vào trong thông báo, không lâu sau một người đàn ông trung niên thật thà chất phác bước ra, đôi tay to rộng dày dặn. Chính là Quách Tĩnh, vốn hắn đang tiếp đãi Tống đại hiệp của phái Võ Đang, nhưng Tô Tự Nhiên và Liên Tinh đã đến, bất kể có thiệp mời hay không, đây đều là cao thủ chống nguyên, hơn nữa nghe nói Tô Tự Nhiên đã diệt huyết đạo môn, nghĩ rằng cũng là một người anh hùng hiểm nghĩa.
Tô công tử, Liên Tinh cung chủ, hai vị đến cái gọi là đại hội anh hùng này của ta, thật sự là rồng đến nhà tôn.
Mời hai vị.
Quách Tĩnh trong mắt Tô Tự Nhiên không được xem là đại cao thủ, ít nhất trong mắt hắn cũng chỉ ngang ngửa yến cổ đồ, nhưng trên người hắn lại có một tia khí tức của đạo. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của Tô Tự Nhiên, nghĩ rằng Cửu Âm Chân Kinh này là võ học của đạo gia. Vì địa vị của Tô Tự Nhiên và Liên Tinh đặc biệt, nên họ được ngồi ở ghế đầu. Trên ghế đầu lại có không ít cao thủ có tiếng, ví dụ như Huyền Khổ của phái Thiếu Lâm, Tống Viễn Tiểu của phái Võ Đang và Trương Đan Phong của Thiên Sơn phái. Tô Tự Nhiên kết hợp với lời của Hợp Tát Nhi và Bách Nhan trước đó, nghĩ rằng không ít cao thủ của Đại Nguyên cũng sẽ đến đại hội anh hùng này. Đến lúc đó mình có thể xem những người trong võ lâm này chiến đấu, coi như là tiêu khiển.
Liên Tinh cung chủ,
rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Người của Di Hoa cung trước nay đều sống ẩn dật, không ngờ lại đến đại hội của Quách Tĩnh, vậy vị công tử anh tuấn bên cạnh nàng, lẽ nào chính là Tô Tự Nhiên của Thiên Nhân Quán trong truyền thuyết? Là tồn tại có thể một trưởng đánh chết yến cùng đồ, không ai dám trêu vào.
Tống Viễn Kiều càng kinh ngạc hơn, vị Tô công tử này trên người lại có khí tức giống như sư phụ Trương Tam Phong, không đúng, lại còn giống đạo hơn cả khí tức của sư phụ. Thảo nào lại gọi là Thiên Nhân Quán.
Khoảng nửa canh giờ sau, khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Quách Tĩnh mới dẫn Hoàng Dung bước ra. Hoàng Dung dung mạo cực kỳ xinh đẹp, tuy là thiếu phụ, nhưng lại có vài phần khí chất của thiếu nữ.
Các vị hào kiệt giang hồ, lần anh hùng đại hội này, chúng ta tụ họp lại đây là để thương nghị việc chống lại Đại Nguyên.
Giọng của Hoàng Dung trong trẻo dễ nghe. Quách Mỗ nhận được tin tức, không ít cao thủ Đại Nguyên đã đến Tương Dương của chúng ta. Những năm gần đây, thế lực Đại Nguyên tăng mạnh, âm mưu chiếm đoạt Thần Châu.
Quách Mỗ bất tài, từng làm kim đao phò mã của Đại Nguyên quốc, biết được dạ tâm của Đại Hán Nguyên quốc. Vì vậy, tha thiết mong chư vị đồng đạo có thể chung tay chống Nguyên.
Quách Tĩnh nói. Một đám giang hồ tạp nham còn dám chống lại Đại Nguyên, thật là ngu muội.
Một giọng nói vang lên, mọi người mới nhìn lên tường, không ngờ có mấy cao thủ đang đứng trên tường.
Báo danh đi.
Hắc Đại Thông của Toàn Chân Giáo rút kiếm ra.
Ma Soái Triệu Đức Nôn,
Kim Luân Pháp Vương,
Tiểu Ma Sư Phương Giả Vũ,
Thập Tam Dược Xích La Ôn,
Đại Nguyên Vương Trụ Tư Han Phi,
Trường Sinh Thiên Giáo Tát Manda.
Hít.
Cao thủ của Đại Nguyên.
Các cao thủ có mặt đều hít một hơi lạnh.
Tư Han Phi bước ra phía trước, sao nào, anh hùng đại hội, không cho người Đại Nguyên chúng ta tham gia à?
Tô Tự Nhiên thấy hai bên xung đột, chỉ nhàn nhạt rót một chén rượu.
Công tử, ngươi không thích cục diện này sao?
Liên Tinh tò mò hỏi.
Không sao, chúng ta cứ xem bọn hắn làm mồi nhắm rượu là được.
Ta đoán, lát nữa với tính cách của đám hào kiệt Trung Nguyên, nhất định sẽ cùng những cao thủ này đánh luân phiên.
Công tử lẽ nào là thần nhân, có thể bấm tay tính toán?
Ta đoán vậy, Tinh Nhi lát nữa có muốn xuống sân dạo một vòng không?
Ta không muốn, ngược lại công tử có thể xuống sân, một trưởng đánh chết mấy tên này.
Tinh Nhi, như vậy thì không còn thú vị nữa. Tô Tự Nhiên còn chưa nói xong, Từ Hán Phi đã giơ cây thương sắt của mình lên, kim đao phò mã, ngươi cũng xem như nửa người đại nguyên, anh hùng đại hội tại sao không cho chúng ta tham gia? Chó đại nguyên, một kiếm khách trong đám đông vừa mắng. Giây tiếp theo, ma soái Triệu Đức Nôn một chảo đã đánh vào người hắn, uy hồn thập bát chảo. Cao thủ đại nguyên đến hùng hổ, Tô Tự Nhiên liếc nhìn một cái, ở đây ngoài Liên Tinh ra cũng chỉ có Quách Tĩnh là còn được. Nếu đã từ xa đến là khách, mời ngồi. Quách Tĩnh trầm giọng nói. Từ Hán Phi cười ha hả, không cần, nếu các ngươi muốn đối phó đại nguyên, vậy bây giờ chúng ta 7 người, 7 trận 5 thắng, thế nào? Kim Luân Pháp Vương cũng gật đầu đồng ý, lần này nhiệm vụ của bọn hắn khác với Hợp Tát Nhi và Bách Nhan, là phải phá rối anh hùng đại hội. Để tiện cho hành động của Hợp Tát Nhi và Bách Nhan, Quách đại hiệp, đánh với bọn hắn. Phía dưới có không ít người đang hò hét. Quách Tĩnh trầm ngâm một lát, vậy thì hai bên 7 trận 5 thắng đi. Nhưng các ngươi mới có 6 người. Chuyện này Kim Đao Phỏ Mã không cần lo, còn một vị nữa sắp đến rồi. Chương 16, Thần Chi lôi ra tay tức đỉnh phong. Chương 16, Thần Chi lôi ra tay tức đỉnh phong. Lời của Tư Hán Phi đã thu hút đủ sự chú ý của mọi người có mặt, Thủy Xanh khác với Tô Tự Nhiên và Liên Tinh, lần đầu tiên thấy cảnh tượng lớn như vậy, có chút tò mò. Công tử, những người nguyên này thật đáng ghét. Ngươi không hiểu, chỉ là lập trường khác nhau thôi. Tô Tự Nhiên mỉm cười xoa đầu Thủy Xanh. Cao thủ của Thần Châu là vì Thần Châu, cao thủ của Đại Nguyên là vì Đại Nguyên, lập trường khác nhau, nhưng đều là vì quốc gia của mình. Vậy công tử sẽ giúp ai? Không giúp ai cả. Tất cả tùy tâm trạng. Ngay lúc Tô Tự Nhiên và Thủy Xanh đang nói chuyện, Tống Viễn Tiểu bước tới. Tống Viễn Tiểu ra mắt Tô công tử. Tô Tự Nhiên thầm nghĩ, mình cũng không có giao du gì với đám đạo sĩ võ đăng này. Là thế này, Tô công tử, hôm trước đệ tử võ đăng của ta là Trác Nhất Hàng, từng muốn đến Thiên Nhân Quán, không biết có gặp qua không? Trác Nhất Hàng? Là vì mái tóc bạc của Luyện Nghê Thường mà đến. Tô công tử quả thật chuyện gì cũng biết, chuyện của Trác Nhất Hàng và Luyện Nghê Thường chỉ có rất ít người biết, không ngờ. Chưa được. Tô Tự Nhiên khẳng định. Vậy thì cảm tạ Tô công tử, ngoài Thanh Thư ra, Trác Nhất Hàng được xem là một trong những nhân tài có tiềm năng nhất của võ đang, nếu Tô công tử có thể giải quyết được tâm bệnh của hắn, võ đang trên dưới vô cùng cảm kích. Tô Tự Nhiên gật đầu, trong lòng một ý nghĩ lóe lên, đúng rồi, Trương Ngũ Hiệp gần đây có khỏe không? Tô công tử quen biết ngũ sư đệ của ta. Ngũ sư đệ của ta vướng vào thị phi giang hồ, đã biến mất từ lâu rồi. Tô Tự Nhiên tính toán một chút, hiểu rằng lúc này Trương Thúy Sơn chắc vẫn còn ở Băng Hòa đảo, vậy thì lúc Trương Tam Phong trăm tuổi, chẳng phải nên đi đánh một trận với Lục đại phái sao? Hắn không coi trọng Đồ Long đao, cũng không coi trọng Cửu Âm chân kinh, nhưng rất hiếu kỳ nếu Trương Vô Kỵ luyện phích lịch công pháp, có thể hay không có một câu chuyện khác. Lập tức nói, Trương Ngũ Hiệp thiết hỏa ngân câu, thật đáng tiếc, đợi hắn trở về nhất định phải so tài thư pháp. Tô công tử, Thiên Nhân Quán thật sự là không việc gì không thành, không bệnh gì không chữa sao? Một giọng nữ vang lên. Tô Tự Nhiên quay đầu nhìn lại, một mỹ nữ miệng anh đào, mặt trái xoan đang hỏi, và hắn chú ý thấy mỹ nữ này đang ngồi trên xe lăn. Là Vô Tình cô nương của tứ đại danh bổ. Tô Tự Nhiên thăm dò hỏi, là ta. Tô công tử, ta vốn đã mất hết hy vọng, nhưng nghe đồn thần y Thiên Bất Cô của Thiên Nhân Quán có thể chữa được mọi bệnh tật trên đời, vừa rồi lại nghe nói ngay cả chứng tóc bạc cũng có thể chữa khỏi, không biết có thể chữa được bệnh chân của ta không. Tô Tự Nhiên nhìn Liên Tinh, rồi lại nhìn Vô Tình. Bệnh chân của ngươi chắc là bệnh bẩm sinh. Tô Tự Nhiên còn chưa nói xong, Vô Tình thở dài, xem ra ngay cả Tô công tử cũng không có cách nào rồi. Vô Tình cô nương, ta còn chưa nói xong, thật ra có thể chữa được, nhưng rất phiền phức, đợi ta từ Thanh Thành trở về, ngươi có thể đến Thiên Nhân Quán của ta. Thật sao? Vô Tình vừa định hỏi, thì bị một tiếng nói cắt ngang. Tư Hán Phi lại lên tiếng, còn đánh hay không? Đánh. Quách Tĩnh nghiêm túc nói. Rất nhanh, trên Quy Vân Trang, phe Trung Nguyên và Đại Nguyên cũng đã định ra thứ tự chiến đấu. Ma Soái Triệu Đức Nôn đối đầu với Hòa Thượng Bổn Nhân của Thiên Long Tự. Kim Luân Pháp Vương đối đầu với Quách Tĩnh. Tiểu Ma Sư Phương Dạ Vũ đối đầu với Quy Hải Nhất Đao. Thập Tam Dược Xích Lao Ôn đối đầu với Trương Đan Phong. Đại Nguyên Vương Chủ Tư Hán Phi đối đầu với Dương Thất Lang của Thiên Ba Phủ. Trường Sinh Thiên Giáo Tát Mãn Đa đối đầu với Mạnh Tinh Hồn. Tô Tự Nhiên không uống rượu trên bàn nữa, mà lấy ra một hồ lô tuyết tức thiệt. Một bước liền bay lên nơi cao nhất của Quy Vân Trang. Thân pháp khinh công này có thể nói là tuyệt thế. Bắt đầu đi. Vừa hay ta có mồi nhắm rượu. Trận đấu đầu tiên, Nhất Dương Chỉ của Hòa Thượng Bổn Nhân tuy tạo nghệ cũng được, nhưng kém xa Triệu Đức Môn, rất nhanh đã bại trận. Mấy trận đấu tiếp theo lại là thắng thua xen kẽ, hòa nhau ba đều. Ngay cả Quách Tĩnh và Kim Luân Pháp Vương cũng bị thương trong lúc đối đầu. Tư Hán Phi cũng không ngờ cao thủ Trung Nguyên không hề yếu. Ngay lúc nhiều người đang giằng co, một luồng khí nóng rực bao trùm toàn bộ Quy Vân Trang. Là hắn. Người đến toàn thân tỏa ra khí thế uy hiếp tà dị khó lường, phảng phất như thần ma đang thống trị thảo nguyên trong bóng tối, làn da màu đồng cổ lấp lánh ánh sáng chói mắt, đôi chân đặc biệt dài, khiến thân hình hùng vĩ của hắn càng có thế chống đỡ lên tận trời sao. Chiếc áo choàng bằng vải gai khoác trên người bay phấp phới trong gió, lòng bàn tay rộng lớn, dường như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhất thế gian. Điều khiến người ta kinh tâm động phách nhất là hắn giống như biển cả dậy sóng ngầm, động trong có tĩnh, tĩnh trong có động, khiến người ta hoàn toàn không thể nắm bắt được động tĩnh của hắn. Võ Tôn Tất Huyền. Màn xuất hiện của Tất Huyền vô cùng hoành tráng, mấy tên Trung Nguyên này cũng không xử lý được, thật là mất mặt người thảo nguyên chúng ta. Sau đó đứng giữa sân, nhìn quanh. Ta chính là người thứ 7. Ai lên đây? Lập tức quần hùng Trung Nguyên có chút tuyệt vọng, vốn dĩ chiến lược mạnh nhất bên này là Quách Tĩnh, bây giờ cũng đã bị thương. Nhưng uy danh của Tất Huyền rất lớn, hắn thành danh từ rất sớm, cùng với Thành Cát Tư Hãn, Bàng Ban, Bát Tư Ba được xưng là bốn vị đại tông sư của thảo nguyên, ai biết lần này đến Trung Nguyên,
có phải đã đột phá thiên nhân cảnh giới không? Ta đến đây. Tên giặc kia nạp mạng. Kha Chấn Ác là người đầu tiên xông lên. Tất Huyền không động thì thôi, vừa động đã dùng Viêm Dương Kỷ công triển khai quyền kình tấn công Kha Chấn Ác, hoàn toàn không mang theo chút quyền phong khí kình nào, nhưng không gian xung quanh lại nóng rực sôi trào, Kha Chấn Ác như đang ở trong sa mạc khô cằn, theo quyền pháp tiếp tục tiến tới, nhiệt độ sẽ không ngừng tăng lên. Sau một chiêu, Kha Chấn Ác hộp máu bay ra. Nói ra câu nói kinh điển ngàn năm của hắn, muốn giết muốn xẻo cứ tùy ý. Tô Tự Nhiên ở trên cao không nhịn được cười thành tiếng. Tất Huyền lúc này mới chú ý đến Tô Tự Nhiên, Tô Tự Nhiên phảng phất như đã hòa làm một với trời đất. Ha ha ha, Trung Nguyên vẫn có cao thủ, ngươi có thể chứng võ đạo của ta. Tất Huyền từng chữ từng câu nhìn Tô Tự Nhiên nói. Tô Tự Nhiên vốn không muốn ra tay, nhưng thấy cái vẻ ra vai của Tất Huyền, điểm vô địch này không thể không lấy. Người tên Tất Huyền, chút công phu quèn này cũng dám xưng là võ tôn. Nói miệng vô ích, chúng ta làm một trận đi. Tô Tự Nhiên uống cạn rượu trong hồ lô, uống không cạn rượu trong chén, giết không hết đầu kẻ thù. Chu Tử Liếu trong nhóm ngư tiểu canh độc lớn tiếng khen thơ hay. Một bước bay lên, như lăng không hư độ, ngự phong mà đi. Một trường, bảy người các ngươi cùng ra tay. Các hào kiệt có mặt đều không khỏi động dung, đây là bá khí đến mức nào, là hào kiệt đến mức nào. Tô công tử giỏi lắm. Không ít người hiếu sự bắt đầu gieo họ của vũ. Cuồng vọng, bảy đại cao thủ của đại nguyên. Viêm Dương Kỳ Công, Quy Hồn Thập Bát Trảo, Thiên Ma Sách, Thương Lang Tiêm Bá Quyền, Long Tượng Bản Ngự Công, Tắt Mãn Đại Pháp. Bảy đại cao thủ của đại nguyên toàn bộ nổi điên, tung ra chiêu thức mạnh nhất. Tô Tự Nhiên một mình địch bảy, khí thế kinh thiên. Tô Tự Nhiên giơ tay, trường sắp phát ra, thần chi lôi, ngàn Phật tận diệt, vạn nghiệp đều chu. Sấm sét kinh hoàng phá tám phương, phong vân quần quần vượt mười phương. Các ngươi đã cố hết sức rồi. Chương 17, Phật Kiếm Vân Thuyết xuất hiện, Triệu Mẫn Hệ Dương Thành chơi trò đóng kịch. Chương 17, Phật Kiếm Vân Thuyết xuất hiện, Triệu Mẫn Hệ Dương Thành chơi trò đóng kịch. Giây tiếp theo, bảy đại cao thủ của đại nguyên quốc như bị sét đánh. Sấm sét mạnh mẽ vô song hòa cùng với sức mạnh vô song, sàn nhà của Quy Vân Trang nứt toát, khí lãng quét ngang tám phương. Tất Huyền còn muốn chống cự, Viêm Dương Kỳ Công được thúc đẩy đến cực hạn, cả người như bị lửa thiêu đốt. Nhưng thần chi lôi, chiêu thức của thần này, làm sao có thể có một chút sơ hở? Tô công tử, xin hãy tha cho Tư Hán Phi một mạng. Quách Tính hét lên. Sau một trận khí lãng như núi đổ biển gầm, Tất Huyền tiêu ngạo không ai bị nổi đứng tại chỗ, khí tức hoàn toàn biến mất. Bảy đại cao thủ của đại nguyên phía sau, ngoài Kim Luân Pháp Vương và Tư Hán Phi ra, tất cả đều chết. Kim Luân đặc biệt gian xảo, lúc cùng nhau ra tay, tên này lại tung một chiêu hư rồi trực tiếp bỏ chạy. Còn Tư Hán Phi thì do Quách Tính cầu xin, mới bị chấn vỡ kinh mạch mà không lấy mạng. Những người trong võ lâm Trung Nguyên xung quanh cũng có không ít người bị ảnh hưởng. Đây chính là thực lực của Thiên Nhân Quán Tô Tự Nhiên sao? Một trường, thật đáng sợ. Tư Hán Phi, người trở về Đại Nguyên, nói với Đại Hãn, đất Hai Thần Châu không thể xâm phạm. Quách Tính nói, Tô Tự Nhiên cũng bất đắc dĩ, Quách Tính người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá hủ lậu. Nhưng mình cũng không quan tâm, cho dù thành cắt Tư Hán đích thân đến, mình cũng chỉ cần một trường là xong. Cho ta một chiếc xe, ta rời khỏi Tương Dương. Tư Hán Phi vô cùng bi tráng, kéo thi thể của Tất Huyền, Triệu Đức Ôn, Xích Lao Ôn đi. Những người có mặt thấy Tô Tự Nhiên, không còn là khách sáo, mà là sự sợ hãi từ tận đáy lòng, võ công có thể hiệu lệnh thiên lôi, sự ngông cuồng mà thần ma cũng không cho phép. Trong mắt Liên Tinh và Thủy Xanh toàn là sao và tim. Chúc mừng ký chủ đã giết chết Tất Huyền, Triệu Đức Nôn nhận được 80.000 điểm vô địch. Tô công tử võ công cái thế, thật là phúc của giang hồ chúng ta, hay là để Tô công tử làm minh chủ chống nguyên của chúng ta đi. Quách Tính mở lời. Tô Tự Nhiên không muốn làm cái gọi là minh chủ này, hắn muốn dẫn theo các cô gái đi du sơn ngoạn thủy, theo lời của Bách Hiểu Sinh, thế giới này vẫn còn có Long Phượng Kỳ Lân Huyền Quy. Còn có thiên môn và kiếm giới, đây mới là mục tiêu của hắn. Vẫn là Quách đại hiệp thích hợp hơn. Ta là người nhàn rỗi, không thích những chuyện này. Tô Tự Nhiên thái độ kiên quyết, không cho phép từ chối. Thế là Quách Tính mới thôi. Vốn Quách Tính còn muốn chiêu đái Tô Tự Nhiên, nhưng Tô Tự Nhiên lại từ chối, cần một gian phòng yên tĩnh. Đương nhiên, tích lũy được nhiều điểm vô địch như vậy, đã đến lúc tiêu xài một phen rồi. Hệ thống là bí mật lớn nhất của mình, Tô Tự Nhiên để Liên Tinh và Thủy Xanh ở bên ngoài. Mình mở hệ thống vô địch ra. Thật nhiều thứ tốt, ví dụ như thần kiếm Xuân Thu Quyết, 40.000 điểm vô địch. Bảo vật Hốt Lôi Cẩm, 40.000 điểm vô địch. Danh kiếm Tuế Nguyệt Luân, 60.000 điểm vô địch. Triệu hồi ngẫu nhiên nhân vật phích lịch, 120.000 điểm vô địch. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là triệu hồi một nhân vật phích lịch. Nhấn. Sát sinh vì hộ sinh, trải nghiệm phi trảm nhân. Tiếng Phật hiệu vang dội, kiếm khí cuồn vũ, không ngờ lại là hắn. Phật Kiếm Vân Thuyết ra mắt công tử. Ánh sáng trắng lóe lên, không ngờ lại là nhân vật đỉnh cấp của phích lịch, Phật Kiếm Vân Thuyết. Ngoài Nhất Hiệt thư gia, Phật môn chỉ có hắn có hào quang nhân vật chính, nhưng khác với những người khác gọi là chủ công, Phật Kiếm Vân Thuyết này lại gọi mình là công tử. Giám định đại pháp được sử dụng. Cảnh giới của Phật Kiếm Phân Thuyết hiện ra trước mắt Tô Tự Nhiên. Phật Kiếm Phân Thuyết, một trong Tam Giáo đỉnh phong, Thiên Nhân cửu phẩm, Võ học, Vạn Đế Nhất Diệt, Lục Tự Phát Ấn, Vạn Hướng Phát Ấn, Vi Trần Liên Phong, Phật Lôi Chẳng Nghiệp, Thiên Hỏa Diệt Nghiệp, Đại Luân Tiên Chỉ, Phần Phong Hỏa Liên, Phạn Tâm Diệt, Phật Nguyên Nạp Ký, Minh Kiến Tiên Quan, Cửu Phạn Lạc, Cửu Phạn Diệt, Liên Phong Vi Trần, Phật Tâm Chẳng Nghiệp, Vạn Niệm Nhất Kích, Như Lai Hoán Tâm Kinh, năng lực đặc biệt, Bồ Đề Bất Hoại Kim Thân, vũ khí, Phật Điệp hệ thống tốt thật. Trực tiếp ra một Phật Kiếm Thiên Nhân cửu phẩm. Xem ra vẫn là triệu hồi nhân vật phích lịch là có lợi nhất. Công tử, đây là trời đất nào, tại sao không ở khổ cảnh? Phật Kiếm Vân Thuyết dường như khác với Nhậm Kiếm Thủy bọn hắn, có suy nghĩ của riêng mình. Phật Kiếm, đây là một trời đất khác. Công tử,
ta cảm thấy công thể và tu vi của mình đều bị trời đất này áp chế. Câu nói này khiến Tô Tự Nhiên suy nghĩ, mình theo lý mà nói có khuôn mẫu khí thiên đế hủy thiên diệt địa, đều là chuyện nhỏ, đến thế giới này, tu vi cảnh giới đều bị đè nén, lẽ nào là thiên đạo áp chế? Vậy thì ta sẽ phá vỡ thiên đạo. Không lâu sau, Tô Tự Nhiên dẫn Phật kiếm Vân Tuyết trở lại Quy Vân Trang. Các hào hiệp có mặt thấy Phật kiếm đều không khỏi kinh ngạc, Tô công tử từ lúc nào có một hòa thượng dùng kiếm làm thuộc hạ?
Công tử, đây là...
Liên Tinh cũng rất hiếu kỳ.
Tinh Nhi, đây là Phật kiếm Vân Tuyết. Thứ này là một thành viên của thiên nhân quan chúng ta.
Không ngờ Tô Tự Nhiên không chỉ võ công nhan sắc lợi hại, thuộc hạ cũng là nhân tài đông đúc. Kiếm ý và tu vi của hòa thượng này, cùng với Bồ Đề cốt trên đầu, những cao thủ Phật gia kia đều quỳ xuống đất, Phật tổ hiển linh, không ngờ thật sự có Bồ Đề bất hoại kim thân. Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng sợ hãi, may mà không đắc tội Tô Tự Nhiên, lại mừng vì mình không phải là kẻ địch của hắn. Tống Viễn Kiều nhìn Phật kiếm trước mắt, lại cảm nhận được kiếm ý tinh thuần nhất của Phật gia, ngay cả luyện nghe thường đã luyện đạt ma kiếm pháp cũng không có.
Tô công tử, ngươi có quá nhiều bí mật, chỉ không biết so với sư phụ, Tô công tử và sư phụ ai mạnh hơn.
Đồng thời, Vô Tình ngồi trên xe lăn cũng tâm trạng phức tạp, triều đình tuy có thể ổn định thiên hạ, nhưng những năm gần đây việc kiểm soát giang hồ ngày càng kém, với những nhân vật như Tô Tự Nhiên, áp lực của mình thật lớn. Tô Tự Nhiên nghỉ ngơi một ngày ở chỗ Quách Tĩnh, rồi lên đường. Nhưng vừa đi ra phố, lại thấy một đám người của bang hội địa phương đang đuổi theo một tiểu cô nương. Cô nương đó trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, tuy tuổi không lớn, nhưng răng trắng mắt sáng, mày ngài môi son, mơ hồ còn có vài phần khí chất cương nghị.
Cứu mạng! Cứu mạng!
Một đám lưu manh vây lấy tiểu cô nương. Tô Tự Nhiên rất hiếu kỳ, giám định một chút. Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, quận chúa đại nguyên, hậu thiên sơ cấp, võ học, trường sinh thiên thần công, du mục tối, năng lực đặc biệt, túc trí đa mưu, không ngờ lại là Triệu Mẫn thời kỳ lọ ly. Đây là đang chơi cuộn tơ lại.
Công tử, tiểu cô nương này thật đáng thương, chúng ta cứu nàng đi.
Thủy Xanh dù sao vẫn lương thiện, nhưng Tô Tự Nhiên suy nghĩ nhiều hơn, cố ý như vậy, chẳng phải là muốn trà trộn vào đội của mình sao? Bảy đại cao thủ của Đại Nguyên năm chết hai tàn, không ngờ Đại Nguyên lại dùng đến Triệu Mẫn. Đây là muốn thách thức điểm yếu của ta sao?
Tô Tự Nhiên nghĩ không sai, người của Đại Nguyên sau khi biết chuyện của Tô Tự Nhiên, Triệu Mẫn đã tự mình xung phong, dùng khổ đục kế này.
Muốn biết điểm yếu của Tô Tự Nhiên?
Tô Tự Nhiên tự nhiên không sợ, vậy thì chơi với ngươi một chút. Hôm nay sẽ có thêm trường, hãy để dữ liệu đến mạnh mẽ hơn nữa nhé.
Chương 18, dùng mồi câu cá, giết Vân Trung Hạc. Chương 18, dùng mồi câu cá, giết Vân Trung Hạc. Nghiêm Chấn Đông, ngươi đi đi.
Tô Tự Nhiên ra lệnh.
Nghiêm Chấn Đông lập tức xông lên, những người của bang hội bình thường này bị đánh tan.
Đa tạ công tử cứu mạng.
Triệu Mẫn bị trên đất, trông thật đáng thương.
Tô Tự Nhiên nhàn nhạt nói, ngươi an toàn rồi, về nhà đi.
Triệu Mẫn mẩn ra, nhưng nàng tâm cơ rất sâu, lần này có mục đích, sao có thể cứ thế rời đi, lập tức khóc lóc nói,
người nhà của ta đã bị ác bá làm hại, không còn nhà để về, hy vọng công tử thu nhận ta.
Diễn xuất tốt thật, nếu ở thời hiện đại, chắc chắn là một ảnh hậu.
Tô Tự Nhiên cũng không bạch trần nàng, ngươi tên gì?
Ta tên Mẫn Mẫn.
Triệu Mẫn nói, còn khóc thành tiếng.
Công tử, cô nương này không phải người bình thường.
Cẩn thận.
Liên Tinh lúc này mở miệng nhẹ nhàng nói bên tai Tô Tự Nhiên.
Tô Tự Nhiên làm sao không hiểu, nhưng với ý nghĩ sẽ chơi cùng ngươi đến cùng.
Chúng ta phải đến Thanh Thành, sau này còn phải về Giang Ninh, ngươi nghĩ kỹ chưa, theo chúng ta thì không thể ở Tương Dương nữa.
Ta nghĩ kỹ rồi.
Triệu Mẫn lập tức trả lời.
Cứ như vậy, Tô Tự Nhiên cũng dẫn theo Triệu Mẫn lên đường.
Nhưng Tô Tự Nhiên mới phát hiện, tổ hợp của mình, thật sự giống như Khang Hy Vi Hành.
Tam Đức Tử Nghiêm Chấn Đông, Pháp Ấn Phật Kiếm Phân Thuyết, hai tiểu nha đầu Tiểu Đào Hồng, Nghi Phi Liên Tinh.
Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, chưa đến ba thủ, đã gặp không ít người giang hồ ba thủ, nhóm người Tô Tự Nhiên vô cùng nổi bật, trai xinh gái đẹp tiểu loli, hòa thượng đẹp trai, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt. Nhưng khi đi qua một tiểu thành, phát hiện trong tiểu thành lòng người hoang mang. Mấy người đều có thính lực kinh người. Nghe được tin tức từ những người qua lại, gần đây khu vực này xuất hiện một tên dâm tặc, không ít phụ nữ nhà lành đều bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Còn có cô nương bị bắt đi, không biết đi đâu rồi. Nghe nói là do một số người giang hồ làm, thật là táng tận lương tâm.
Công tử, tiểu thành này dường như có dâm tặc, làm ô uế thanh danh người khác.
Thủy Xanh nói có chút tức giận.
Không biết là ai lúc đó muốn làm Thanh Bạch công tử nhỉ?
Liên Tinh trầm trọng.
Tô công tử không giống, Tô công tử là quân tử, tên dâm tặc này đáng chết.
Thủy Xanh mặt đỏ bừng.
Đừng đùa nữa, còn có tiểu cô nương ở đây.
Liên Tinh chỉ vào Triệu Mẫn đâu có không hiểu, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ.
Công tử, chúng ta hành hiệp trừ gian được không?
Thủy Xanh ngây thơ hỏi.
Tô Tự Nhiên vốn không muốn đồng ý, nhưng thấy Liên Tinh cũng có ý này, không thể từ chối, đành phải đồng ý.
Nhưng vấn đề là, làm sao để tìm được dâm tặc?
Tự mình đi tìm thì quá mất mặt,
không thể tìm kiếm theo kiểu giải thảm được, nhưng điều này không làm khó được Tô Tự Nhiên.
Nhưng Phật kiếm Phân Thuyết vốn ít lời lại bất lợi, dẫn xà xuất động.
Không hổ là tên lưu manh lớn nhất của Tam giáo.
Hòa thượng này rất xấu xa, phương pháp của Tô Tự Nhiên cũng tương tự hắn, chính là để Thủy Xanh hoặc Triệu Mẫn làm mồi nhử, dụ dâm tặc ra, trực tiếp chém giết. Nhưng hòa thượng này tuy không nói rõ, chỉ bốn chữ ngắn gọn lại trùng hợp với ý của mình.
Lập tức Tô Tự Nhiên mặt lộ vẻ gian xảo, Phật kiếm nói không sai, dẫn xà xuất động, cần có mồi nhử.
Và kế này gọi là dùng mồi câu cá.
Nói rồi còn nhìn về phía Triệu Mẫn.
Liên Tinh đương nhiên không thể được tính đến, võ công của nàng quá cao, sẽ dọa cho dâm tặc bỏ chạy, còn Thủy Xanh cũng đã lộ diện ở một nơi khác, ngược lại là Triệu Mẫn, vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở Trung Nguyên.
Là mồi nhử thích hợp nhất.
Triệu Mẫn lúc này trong lòng tức giận, ta nhẫn nhục chịu đựng đến bên cạnh Tô Tự Nhiên, lại còn phải làm mồi nhử dụ dâm tặc,
còn có Thủy Xanh kia, ngực to không nao sao? Nhưng tức giận thì tức giận, để lấy lòng Tô Tự Nhiên, vẫn phải bất đắc dĩ đồng ý. Tô Tự Nhiên cũng đã chuẩn bị chú đáo, để Phật kiếm phân thuyết âm thầm theo sau Triệu Mẫn, có kiếm Phật thiên nhân cảnh giới đi theo, chắc sẽ không có nguy hiểm. Phật kiếm, ngươi theo Mẫn Mẫn, nhưng không đến lúc khẩn cấp thì đừng dễ dàng ra tay, nhưng nhất định phải trừ ác tận gốc. Cuối cùng, phải cứu những cô nương bị bắt về. Biết rồi, công tử. Lúc này, tại một nơi bí mật trong tiểu thành, một trong tứ đại ác nhân là Vân Trung Hạc và sát sứ dưới trướng Khoái Hoạt Vương đang ngồi trên đất. Sát sứ huynh, tiểu thành này lại có không ít lò luyện tốt, lại gặp nhau ở đây, cũng xem như là duyên phận. Đó là tất nhiên. Khoái Hoạt Vương của chúng ta gần đây công lực đại tiến, ta mới chạy lung tung khắp nơi, tiếc là ở đây không có nhiều cô nương biết võ công, nếu không cũng là một công lớn. Theo ta nói, Khoái Hoạt là được, song tu công pháp quá mệt. Tối nay hay là chúng ta cùng đi xem trong tiểu thành này còn có sự nữ chất lượng nào không? Buổi tối của tiểu thành rất yên tĩnh, Triệu Mẫn miệng không nói, trong lòng vẫn đang thầm mắng. Tô Tự Nhiên đang chết, Tô Tự Nhiên đang ghét, đồ xấu xa, để một quận chúa đường đường như ta làm mồi nhử. Vân Trung Hạc thi triển kinh công, đột nhiên nhìn thấy Triệu Mẫn trên phố. Cô nương này được đấy, tuy tuổi không lớn, nhưng trông có vẻ là xử nữ, mình sắp có phúc rồi. Hắn là người cuối cùng trong tứ đại ác nhân, nhưng cũng là người xảo quyệt nhất, làm việc rất cẩn thận. Trên đường phố, trời tối đen, có một cô nương xinh đẹp xuất hiện, luôn khiến hắn cảm thấy không hợp lý. Lẽ nào là đệ tử của danh môn chính phái nào đó? Vân huynh, cô nương này ngon như vậy, ngươi không cần, thì ta sẽ bắt đi dâng cho Khoái Hoạt Vương. Vân Trung Hạc cắn răng, cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng lý trí. Một bước nhảy ra. Phải nói, chỉ riêng kinh công, Vân Trung Hạc vẫn có vài phần thiên phú. Triệu Mẫn rất nhạy bén cảm nhận được tiếng gió tấn công. Một bước nhảy, né được. Còn biết võ công. Vân Trung Hạc ta thật có phúc. Ngươi càng dãy rủa, ta càng hưng phấn. Nói rồi, thi triển tiểu cầm nã thủ tấn công vào ngực Triệu Mẫn. Công tử cứu ta. Lại cảm nhận được một luồng kiếm khí. Vân Trung Hạc mắt nhanh tay lẹ, thu tay về, vẫn bị chém đứt một ngón tay. Phật kiếm Vân Tuyết đứng trước mặt Triệu Mẫn, Triệu Mẫn thông minh như băng tuyết, thật ra cũng đã đoán được Tô Tự Nhiên sẽ bảo vệ mình. Vân Trung Hạc thấy Phật kiếm Vân Tuyết phá hỏng chuyện tốt của mình, không khỏi tức giận. Hòa thượng thối đừng xen vào chuyện của người khác. Những cô gái bị bắt đi đang ở đâu? Phật kiếm Vân Tuyết nhàn nhạt hỏi. Lao tử không biết. Vân Trung Hạc liên tiếp đánh ra ba chảo. Phật kiếm Vân Tuyết không hề nhúc đích, một phong thái của đại tông sư. Tùy tay một chỉ đã khiến cánh tay Vân Trung Hạc tê dại. Sát sứ, ngươi ra đây, hòa thượng này khó nhằn. Phật kiếm Vân Tuyết lập tức biết còn có dâm tặc. Sát sứ lại muốn chạy trốn. Hòa thượng này rất đáng sợ. Phật kiếm thấy chỉ có hai tên dâm tặc, Phật điệp mở ra. Sát sinh vì hộ sinh, chẳng nghiệm phi chẳng nhân. Tội lỗi. Kiếm khí từ phía, Vân Trung Hạc chết, sát sứ trung kiếm. Chương 19, Đường môn Tam thiếu vô sỉ, Thanh Thành phái phục kích. Chương 19, Đường môn Tam thiếu vô sỉ, Thanh Thành phái phục kích. Đợi đã, ngươi không thể giết ta, ta là người của Khoái Hoạt Vương. Sát sứ gan mật vỡ tan. Hòa thượng này quá đáng sợ. Những cô nương bị ngươi bắt đi ở đâu? Triệu Mẫn lập tức hỏi. Đều ở miếu hoang phía Nam Thành. Sát sứ bây giờ chỉ muốn chạy trốn, cũng đành chịu thua. Đại sư, ngươi có thể giết hắn rồi. Triệu Mẫn nhận được tin tức về những cô nương bị bắt, lập tức thay đổi sắc mặt. Khoái Hoạt Vương sẽ báo thù cho ta. Sát sứ còn chưa nói xong, đại kiếm của Phật kiếm Vân Tuyết đã một kiếm kết liêu sinh mạng của hắn. Trở lại xe ngựa, Phật kiếm Vân Tuyết mới nói riêng với Tô Tự Nhiên. Mẫn Mẫn cô nương có dũng có mưu, không giống con gái nhà bị ác bá truy đuổi, công tử nên cẩn thận. Nghe Phật kiếm kể lại toàn bộ quá trình, Tô Tự Nhiên cũng cảm thấy Triệu Mẫn không hổ là từ nhỏ đã có tâm cơ như vậy. Nhưng mà, cảm giác dưỡng thành Triệu Mẫn cũng không tệ. Xử lý xong chuyện ở tiểu thành, tiếp tục đến ba thủ. Trong phái Thanh Thành, Dư Thương Hải đang cùng mấy đệ tử của mình thương lượng. Gần đây Tô Tự Nhiên này danh tiếng rất lớn, nghe nói đã sắp đến khu vực ba thuộc của chúng ta, các ngươi phải tinh mắt lên, không ngờ Lâm Bình Chi tên này lại gia nhập Thiên Nhân Quán. Ta vốn định dùng uy danh của tổ sư Thanh Thành để áp chế Tô Tự Nhiên, nhưng bây giờ xem ra, chúng ta phải dùng thủ đoạn rồi. Sư phụ, khu vực ba thuộc của chúng ta, ngoài Thanh Thành, chính là Đường Môn, hơn nữa người của Đường Môn giỏi dùng độc và ám khí, nghe nói còn có Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, ngươi xem có nên. Dư Nhân Hùng trong Thanh Thành tứ kiệt nói không sai. Ta không tin Tô Tự Nhiên này có thể phòng được tính toán của chúng ta. Lại đây, Nhân Hùng, đi Đường Môn gửi thư của ta. Cùng lúc đó, tại tổng đà của Đường Môn ở Ba Thục, gia chủ Đường gia nhận được mật thư của Thanh Thành đang cùng với Đường Lao Thái Thái có vai vế cao nhất của Đường Môn thương lượng cách xử lý. Dư Thương Hải của Thanh Thành phái không đáng kể, nhưng Thanh Thành đạo nhân vẫn luôn bế quan lại là một đại cao thủ. Tô Tự Nhiên của Thiên Nhân Quán gần đây có danh tiếng rất lớn trong giang hồ, Đường gia chúng ta tốt nhất là không nên đắc tội với ai cả. Bà nói đúng. Lần trước Tiêu Thu Thủy đại náo Đường Môn, chúng ta còn mất vong tình thiên thư, nhớ kỹ. Đường Môn phải ẩn mình trong bóng tối, đừng dính vào thị phi giang hồ. Rất nhanh, người của Đường Môn đã truyền tin đến, hai bên không giúp ai, cũng không cho phép ám khí của Đường Môn lưu truyền ra ngoài. Người của phái Thanh Thành đã sớm đoán được thái độ của Đường Môn, nhưng Dư Thương Hải lần này đến, là để mời huynh đệ kết nghĩa của hắn, Đường Tam. Dư Nhân Hùng, đại ca của ta gần đây thế nào? Trường môn nhân gần đây thôi tâm trưởng và Tùng Phong kiếm pháp có nhiều tiến bộ, nhưng Tô Tự Nhiên kia sắp vào ba thuộc của chúng ta rồi, không biết Đường Môn có. Với tính cách của lão thái thái tự nhiên là hai bên không giúp ai, nhưng ta lại có một ý tưởng. Đường Tam tiền bối ngài nói, Lão Thái Thái tuy nói hai bên không rút, không cho phép ám khí lưu truyền, nhưng ta bôi đấu la độc của ta lên Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, thì không còn là ám khí của Đường Môn nữa nhỉ? Đường Tam tiền bối, cao, thật cao. Một người mới bước vào giang hồ không lâu đã được một đám người giang hồ tung hô, thật sự coi ba thuộc chúng ta không có ai, ngươi về nói với đại ca của ta, Đường Tam ta, sẽ đưa đấu la độc nhất của ta cho hắn, nếu muốn phục kích Tô Tự Nhiên, tính ta một phần. Nói về tại sao Đường Tam này lại ghét Tô Tự Nhiên đến vậy, không phải vì lý do gì khác, vốn hắn và Vương Khiếu Phong thân thiết, nay Vương Khiếu Phong bị phế bỏ công, lại kết toán với phái Thanh Thành. Trong nhiều trường hợp, Đường Tam hắn tự nhiên phải giúp Thanh Thành. Đường Tam hắn thích nhất là bán đứng bạn bè, Vương Khiếu Phong không là gì, nhưng Vương Khiếu Phong lại nói cho hắn một số bí mật về Liên Thành Quyết. Vương Khiếu Phong chết cũng coi như là vì bạn bè của mình, hắn giết Vương Khiếu Phong, còn phải giả vờ làm kịch. Vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Đường Tam hắn không quan tâm, cho dù là ăn cháo đá bát, cũng là mình ăn no rồi, người khác có thể đi chết. Dư Nhân Hùng nghe vậy, lập tức vui mừng, chuẩn bị về báo cáo sư phụ. Dư Thương Hải nghe xong vui mừng khôn xiết, lập tức cho người mai phục trên con đường phải đi qua, và hắn lại đi mời không ít cự khấu ba thuộc đến chấn giữ, còn mời cả sư đệ của mình ra, Hồ Thương Phong. Đây chính là vũ khí bí mật của Thanh Thành, võ công và thủ đoạn còn cao hơn cả mình. Chắc là không thể sai vào đâu được rồi. Thanh Thành phái đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, tiêu diệt quán chủ Thiên Nhân quán, cho dù là hạ độc, cũng sẽ khiến uy danh của Thanh Thành phái vang xa. Tô Tự Nhiên và đoàn người đã đi qua biên giới ba thuộc, đất ba thuộc gập ghềnh, xe ngựa không còn tiện lợi nữa. May mà Nghiêm Chấn Đông từng xôi nam ngược bắc, cũng có tài năng của Mã Bàng, bèn để lại xe ở Bạch Đế Thành, cả nhóm mỗi người một ngựa hướng về Thanh Thành Sơn. Ba thuộc nhiều mưa, cũng có một phong bị riêng. Công tử, ngươi xem, đó chính là Giang Lang Hiệp, từ đó có thể đi thẳng đến Thanh Thành Sơn. Liên Tinh nói. Tô Tự Nhiên rất ngạc nhiên, một trạch nữ mà lại từng đến ba thuộc sao? Thấy dáng vẻ của Tô Tự Nhiên, Liên Tinh lập tức giải thích, năm đó, tỷ tỷ vì chữa bệnh cho ta, đã đưa ta đi khắp nơi. Từng đến ba thuộc, cũng từng đến vùng đại lý. Tô Tự Nhiên mừng tỉnh ngộ, quả thật là duyên phận, nếu không có Thiên Bất Cô, nếu không phải ta có nghịch phản Ma Nguyên, có lẽ Liên Tinh vẫn vô vọng như trước đây. Tinh Nhi, mọi chuyện đã qua rồi, sau này cứ vui vẻ nhé. Tô Tự Nhiên mỉm cười. Bây giờ ta đương nhiên vui vẻ, có công tử ở bên, nhưng lần trước tỷ tỷ nói ngươi sẽ cưới ta, có thật không vậy? Tô Tự Nhiên có chút đau đầu, hắn không giỏi những lời tình tứ này, đang chuẩn bị nói nhất định sẽ cưới. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Tự Nhiên lại cảm nhận được sát khí cực kỳ nồng đậm. Liên Tinh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng xe gió, tiếng va chạm của ám khí vang lên rồn rập. Giây tiếp theo, vô số kim thép tựa như mưa rào chút xuống. Có mai phục. Triệu Mẫn lập tức nấp sau thân ngựa, mấy con ngựa tốt sau khi trúng kim thép, vậy mà thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra chết. Tô Tự Nhiên vô cùng kinh hãi, mẹ kiếp, dám giết ngựa của lão tử. Tô quan chủ, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, nhưng mấy tiểu cô nương bên cạnh ngươi chồng cũng ngon nghẻ đấy, chết thì thật đáng tiếc. Một đạo nhân chột mắt phá lên cười ha hả. Tô Tự Nhiên giận quá hóa tính, các ngươi dám mai phục, không sợ chết sao? Hồ Thương Phong cười nói, đây là bạo vũ lê hoa châm của Đường môn, trên đó còn có đấu la độc của Đường Tam, cho dù là thiên nhân chúng độc cũng phải khốn đốn một phen. Thanh Thành phái và Đường môn đã liên thủ. Tô Tự Nhiên nói từng chữ, vốn dĩ Thanh Thành các ngươi không cần phải bị diệt môn, nhưng bây giờ ta thấy không cần thiết nữa rồi. Hồ Thương Phong hét lớn một tiếng, các vị đương ra, giết, kẻ nào giết được Tô Tự Nhiên, Thanh Thành phái thưởng 10 vạn lạng vàng. Chương 20, Phong Lôi Song Thức, cái thế thần uy. Chương 20, Phong Lôi Song Thức, cái thế thần uy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Thành phái và đám thổ phỉ ba thuộc cùng nhau hành động, ám khí và mưa tên bay dọc trời. Thánh Ma Nguyên Thai của Tô Tự Nhiên có thân thể 2 tầng, khí thuẫn hộ thân cũng có 2 lớp, khó mà đột phá. Hắn tự nhiên chắn ở phía trước, tay vừa giơ lên, phong lôi kích động, mặt đất cuộn trào, kình lực chưa phát ra mà khí thế đã kinh thiên động địa. Tuy nhiên, ở đây còn có Thủy Xanh và Triệu Mẫn, tự nhiên không thể chủ quan, cần phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng những ám khí này tuy trông có vẻ hung hãn, nhưng trước kiếm hiệp của Phật kiếm, khó mà vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hồ Thương Phong thấy ám khí cung tên vô dụng, lập tức thay đổi phương pháp, ném ra không ít ống kim loại, vậy mà lại là thuốc nổ. Người của Thanh Thành phái này lại bị ổi đến vậy. Tiếng nổ liên hoàn vang lên dồn dập, đều bị chặn lại bên ngoài khí chất hộ thể 2 lớp của Tô Tự Nhiên. Hồ Thương Phong không nhìn thấy cảnh tượng bên trong vụ nổ, nhưng trong ấn tượng của hắn, với nhiều thuốc nổ như vậy, cho dù là người lợi hại đến đâu cũng sẽ bị thương. Để đề phòng Tô Tự Nhiên, sư minh Dư Thương Hải của hắn ngoài thuốc nổ ra còn chuẩn bị không ít nỏ ra cát. Từ hôm nay trở đi, Thanh Thành phái có thể quật khởi, Tô Tự Nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Hồ Thương Phong phá lên cười ha hả. Ai nói? Giọng nói của Tô Tự Nhiên vang lên, khói bụi từ từ tan đi, hiện ra một bóng hình vô song. Chính là Tô Tự Nhiên. Bởi vì có những kẻ như các ngươi, nhân gian lại ô uế rồi. Khi đối chiến với Yến Cuồng Đồ và bảy đại cao thủ đại nguyên, Tô Tự Nhiên đã không dùng toàn lực. Còn lần này, Tô Tự Nhiên thật sự nổi giận rồi. Uy năng của thần hủy diệt hoàn toàn bộc phát. Chỉ riêng khí thế áp bức đó đã khiến đám người Thanh Thành phái không nói nên lời. Cảnh tượng này đã không thể dùng từ người để hình dung được nữa. Thanh Thành phái sao lại đắc tội với loại người này? Hồ Thương Phong thật sự muốn nói với sư minh của mình, lần này gây chuyện lớn rồi. Nhưng Tô Tự Nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Tô Tự Nhiên, tiểu thú của nhân gian, hiện thân đi. Lời ngông cuồng vừa thốt ra, sóng cả kinh hoàng, bên trong hẻm núi cuộn lên ngọn sóng và trượng. Lòng bàn tay khẽ động, áp lực tức thì sinh ra, chính là điểm báo trước khi Tô Tự Nhiên giết người. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm, Tô Tự Nhiên từ từ giơ bàn tay thần thánh lên. Người của Thanh Thành phái thấy vậy, liền thi triển võ học chấn phái của mình, Hồ Thương Phong giận dữ bộc phát công thể, thử Thanh Thành phái ta không phải dễ xơi đâu. Những người xung quanh cũng không còn giữ tay, thi nhau liều mạng. Dưới uy năng này, chạy trốn là vô ích. Chỉ thấy Tô Tự Nhiên chỉ giơ tay lên, không hề có chư pháp, không để lại dấu vết. Chiêu đến cực hạn, trong chiêu không có chiêu, biến đến cực hạn, trong biến không có biến. Tô Tự Nhiên toàn lực ra tay, khí hóa vạn ngàn, tay trái thần chi lam, tay phải thần chi lôi.
sức mạnh cường hãn khó mà áp chế, song thức cùng lúc phát ra. Phong lôi song thức, tức thì sấm sét vang bốn phía, cuồng phong quét tám phương. Uy năng khổng lồ đã sớm vượt qua cảnh giới võ học, trời xanh vì nó mà biến sắc, mặt đất vì nó mà nứt toát. Trong phạm vi 10 dặm chấn động, vậy mà không một ai sống sót. Công tử chẳng lẽ là thần? Liên Tinh cũng là cao thủ giang hồ trong võ lâm, nhưng chưa từng thấy ai có thể lợi hại đến vậy. Thủy Xanh cũng ngây người, công tử của mình dường như thật sự có thể làm được mọi thứ, mà trong mắt Thủy Xanh, Tô Tự Nhiên lại là người mình ngưỡng mộ, mình có thật sự xứng với hắn không? Đây mới là thực lực thật sự của Tô Tự Nhiên sao? Cho dù là Trường Sinh Thiên Thần Công của Đại Hán Sáu Thần Hợp Thể, cộng thêm Hoàng Hoa, Hắc Tử, cũng chưa chắc chống đỡ được uy năng này. Triệu Mẫn khác với bọn hắn, nàng từng thấy sức mạnh tối cao của Đại Nguyên là Hoàng Hoa và Hắc Tử. Phật Kiếm Vân Thuyết thì ánh mắt sáng rực, dường như nghĩ đến điều gì đó, lại bị sức mạnh của hệ thống che giấu. Sau phong lôi song thức, là một mảnh hỗn độn. Hồ Thương Phong của Thanh Thành phái và hơn 70 đệ tử Thanh Thành, cùng hơn 400 cao thủ thổ phỉ bá thủ, toàn bộ bị diệt. Tô Tự Nhiên lúc này mới lên tiếng, người của Thanh Thành phái lại vô liêm sỉ hạ tiện như vậy, xem ra chúng ta cần phải đi thẳng đến Thanh Thành sơn rồi. Ngay vừa rồi, khi Tô Tự Nhiên thi triển phong lôi song thức, phía Thanh Thành sơn dường như có một luồng khí thế mơ hồ, Tô Tự Nhiên đoán đó chính là Thanh Thành đạo nhân. Công tử, ngươi là thần tiên sao? Tinh Nhi có phải không xứng với ngươi rồi không? Liên Tinh sợ mình không thể sớm tối bên nhau với Tô Tự Nhiên. Công tử tự nhiên là thần. Phật Kiếm Vân Thuyết nói, thần của hủy diệt và tái sinh. Phật Kiếm tuy không nói nhiều, nhưng luôn nói những lời mấu chốt. Lẽ nào thế giới này thật sự có thần tiên? Ngay cả Triệu Mẫn cũng kinh ngạc không thôi. Đại nguyên của bọn hắn thực ra có chân thần Trường Sinh Thiên, nhưng dường như các vị thần đều không có cách nào đến hạ giới, chỉ có thể dùng linh thức giao tiếp. Lẽ nào Tô Tự Nhiên thật sự là thần? Tô Tự Nhiên nhìn về phía Phật Kiếm, hòa thượng này tuy là giết sinh để hộ sinh, nhưng để hắn ra tay diệt môn, chung quy vẫn không tốt. Thế là trong lòng đã có quyết định. Phật Kiếm Vân Thuyết, ngươi bảo vệ bọn hắn đến Bạch Đế Thành, ta một mình lên Thanh Thành. Tuân lệnh công tử. Phật Kiếm trả lời, công tử, một mình đến Thanh Thành thật sự quá nguy hiểm, Tinh Nhi đi cùng ngươi. Liên Tinh không phải lo lắng điều gì, Thanh Thành phái này dù có lợi hại đến đâu, sao có thể lợi hại hơn Tô Tự Nhiên? Nàng chỉ là muốn ở cùng Tô Tự Nhiên mà thôi. Nhưng Liên Tinh vừa mở miệng, Thủy Xanh cũng muốn đi theo Tô Tự Nhiên. Tinh Nhi đi cùng ta, những người còn lại đi theo Phật Kiếm, cứ quyết định vậy đi. Nói rồi, hắn nắm lấy tay Liên Tinh, vậy mà nhanh như một tia sáng. Triệu Mẫn tức thì nảy sinh một ý nghĩ tuyệt vọng, nếu Trung Nguyên có Tô Tự Nhiên, vậy thì Đại Nguyên muốn đặt chân đến sẽ khó càng thêm khó. Nhưng nếu Tô Tự Nhiên giúp mình, có thể hay không dễ dàng đoạt được thiên hạ. Nàng lại lắc đầu, mình tuy là của chúa, nhưng bên cạnh Tô Tự Nhiên dường như có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, lại nhìn xuống ngực mình, ngay cả Thủy Xanh ngốc nết này cũng đầy đặn như vậy. Không nói đến những suy nghĩ vẩn vơ của Triệu Mẫn, lúc này người chấn động nhất là phu xe Nghiêm Chấn Đông. Hắn chỉ là một người bán nghệ giang hồ, thấy được uy năng to lớn của chủ nhân mình, dường như sau này mình cũng có thể trở thành một đại hiệp thực thụ, một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng. Lưu Quang Hóa Ảnh. Liên Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng khinh công lại có thể đạt đến cảnh giới này, điều này thật sự không khác gì thần tiên, Liên Tinh liền nói. Công tử, lần này xong việc trở về Thiên Nhân Quán, ta phải nỗ lực luyện công, cố gắng sau khi đại thành Minh Ngọc Công, sẽ tiến thêm một bước, để được sớm tối bên ngươi. Tinh Nhi, đợi ta trở về, sẽ cho ngươi một môn công pháp phù hợp với ngươi, không cần lo lắng. Con đường mấy trăm dặm, dưới chân Tô Tự Nhiên chẳng mấy chốc đã tới. Tô Tự Nhiên nhìn Thanh Thành Sơn, sát khí trong mắt lóe lên. Thiên Nhân Quán Tô Tự Nhiên đến rồi. Một câu nói thốt ra, thanh thế cuồn cuộn, cả Thanh Thành Sơn đều vang vọng giọng nói của Tô Tự Nhiên. Dư Thương Hải đang ở trong mật thất trưởng môn chờ tin tức, suýt chút nữa bị dọa chết. Chương 21, Thanh Thành đạo nhân, bí mật mở thiên môn. Chương 21, Thanh Thành đạo nhân, bí mật mở thiên môn. Tô Tự Nhiên đến rồi. Dẫn theo bao nhiêu người? Là trưởng môn của Thanh Thành phái, hắn lập tức căng thẳng. Bẩm trưởng môn, vẫn chưa thấy, hắn dường như dùng thiên lý truyền âm. Dư Nhân Hùng bẩm báo. Sao có thể? Cả Thanh Thành Sơn đều biết rồi, đây không phải là thiên lý truyền âm, xem ra ta phải đi mời lão tổ xuất sơn rồi. Trưởng môn Thanh Thành phái Dư Thương Hải trước giờ cũng chỉ ở trình độ tông sư, tại sao trên giang hồ không ai đi tiêu diệt Thanh Thành? Nguyên nhân chính là vị Thanh Thành đạo nhân này. Từ khi Thanh Thành phái sáng lập, đã có một vị đạo nhân của Thanh Thành phái bế tử quan, nghe nói vị Thanh Thành đạo nhân này đã có thể chạm đến ngưỡng lục địa chân tiên, hơn nữa còn luôn muốn mở lại thiên môn. Nhưng lão tổ có thể tỉnh lại không? Dư Thương Hải chỉnh lại y phục, vẫn cảm thấy nên gặp vị quán chủ thiên nhân này một lần, nếu có thể thỏa hiệp thì tốt nhất, nếu không Thanh Thành bị hủy diệt, lão tổ cũng sẽ không cho phép. Lúc này, Tô Tự Nhiên đang từ từ đi lên Thanh Thành, đệ tử hai bên cầm bảo kiếm phòng ngự, nhưng không ai dám tiến lên. Công tử, bay lên là được rồi, tại sao còn phải đi bộ? Liên Tinh nói. Thanh Thành Sơn phong cảnh đẹp, có lẽ sau này sẽ không còn nữa đâu. Tô Tự Nhiên cảm thán nói. Được, vậy Tinh Nhi sẽ cùng công tử dạo một vòng Thanh Thành Sơn. Hai người đều là bậc cao thủ tu vi tuyệt đỉnh, rất nhanh đã đến đỉnh núi. Dư Thương Hải dẫn theo bốn đại đệ tử, đã chờ từ lâu. Tô công tử của Thiên Nhân Quán đến Thanh Thành Sơn của ta, thật sự là rồng đến nhà tôm, mời, mời dùng trà. Về điểm này, Dư Thương Hải vẫn rất biết mình biết người, người mà ngay cả Yến Cuồng Đồ cũng không đánh lại, Thanh Thành ngoài lao tổ ra không thể đắc tội được. Dư Thương Hải, ngươi là một trưởng môn, mặt cũng có chút dày đấy. Tô Tự Nhiên không ưa bộ mặt này. Dư Thương Hải, ngươi mặt dày thật, phái người mai phục chúng ta, còn dùng cả thuốc nổ, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa khách sáo với chúng ta. Khí thế của Liên Tinh bộc phát, khí kình của Minh Ngọc Công bao trùm toàn thân. Sao có thể? Đó nhất định là do đám thổ phỉ bà thuộc làm. Dư Thương Hải vội vàng phủ nhận. Dư Thương Hải, ta cũng không nói nhiều với ngươi, là ngươi không tôn trọng ta, không tôn trọng thiên nhân quán, lần này ta muốn xem lão tổ thanh thành đạo nhân của các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh như lời đồn không. Tô công tử, lưỡng bại câu thương không phải là kết cục tốt, huống hồ thanh thành phái chúng ta là môn phái chính đạo, nếu đại chiến, Tô công tử không sợ chính đạo liên hợp thảo phạt sao? Đến lúc đó, ngươi cũng vậy, kiếp số khó thoát. An nói hay lắm. Nhưng, Dư Thương Hải, ngươi cho rằng cái gọi là môn phái chính đạo, ta có để vào mắt không? Liên Tinh đã lửa giận ngút trời, Minh Nguyệt công tôi động, đừng nói không coi thanh thành của các ngươi ra gì, Di Hoa cung cũng có thể san bằng các ngươi. Minh Ngọc công ra tay, hàn khí cực độ, trường lực cực mạnh, bùng nổ trong mấy mắt, thanh thành kiếm trận. Dư Thương Hải lập tức để các đệ tử thi triển thanh thành kiếm trận. Đây cũng là lần đầu tiên Tô tự nhiên nhìn thấy trận pháp, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, quá kém cỏi. Cái gọi là kiếm trận này trong mắt Tô tự nhiên quả thực là sơ hở trăm bề. Bộ kiếm trận này, Liên Tinh ra tay, đã là quá đủ. Tinh túy của kiếm trận nằm ở sự liên kết, mà đối với Liên Tinh, trạng thái của những người này quá tệ. Di Hoa tiếp ngọc, ầm ầm, kiếm trận vỡ tan, không còn một hai cầm kiếm. Nhàm chán, Tô tự nhiên rất thất vọng, đây chính là cái gọi là thanh thành sao? Thanh thành đạo nhân, còn không ra, đồ tử đồ tôn của ngươi sắp chết hết rồi, thanh thành sắp bị diệt rồi. Tô tự nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, như ma thần tái thế, trưởng chưa phát ra mà khí thế đã kinh thiên. Ngay lúc này, trên thanh thành sơn, ánh sáng rực rỡ, một lao đạo tóc trắng vậy mà ngự kiếm bay xuống. Cao nhân phương nào, lại dám diệt thanh thành của ta? Lao tổ xuất quan rồi, chúng ta được cứu rồi. Người của thanh thành phái ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Thanh thành đạo nhân có một tia kinh ngạc, vừa rồi đã nghe thấy tiếng bái sơn của Tô tự nhiên. Lão vốn không muốn ra mặt, nhưng lại không thể không ra mặt. Trong giang hồ lại có cao thủ như vậy, lão đạo sĩ thật sự già rồi. Thanh thành đạo nhân cảm thán. Lão tổ, Tô tự nhiên này muốn diệt thanh thành chúng ta. Dư Thương Hải bản lĩnh cũng lớn, miệng lưỡi thật sự nhanh. Thương Hải, ngươi lui xuống trước đi. Thanh thành đạo nhân nói, rồi lại nhìn về phía Tô tự nhiên. Võ học của đạo hữu đã hoàn toàn có thể mở lại thiên môn, tại sao còn phải bắt nạt đồ tử đồ tôn của ta? Thiên môn. Tô tự nhiên lập tức có hứng thú, võ lực của thế giới này bị áp chế, có phải liên quan đến thiên môn không? Nếu phá vỡ thiên môn, Phật kiếm và Nhậm kiếm thủy có thể khôi phục tu vi không? Đến lúc đó, cũng có thể tái tạo tứ cảnh. Không sai, không phải thiên môn của Từ Phúc, mà là thiên môn thật sự, thiên môn mở lại, có thể phi thăng thành tiên, lao đạo từ võ nhập đạo, đã hơn 1000 năm, hy vọng đại năng có thể dơ cao đánh khẽ, ta có thể nói cho ngươi bí mật thiên môn. Thanh thành đạo nhân không nhìn thấu tu vi của Tô tự nhiên, nhưng lại không dám nói nhiều, vừa mở miệng đã là bí mật. Không cần, cho dù ngươi thành tiên thì sao, cho dù ngươi mở thiên môn thì sao? Ta không cần, cái ta muốn là một sự công bằng. Lời này nói thế nào? Thanh thành phái các ngươi giết cả nhà người hầu tiên nhân quán của ta, lại mai phục dùng thuốc nổ để đánh lên ta, còn dựa vào danh tiếng của ngươi để uy hiếp ta, cho nên thanh thành đáng bị diệt. Thanh thành đạo nhân thấy đàm phán không thành, lập tức lật mặt. Đây là lần đầu tiên Tô tự nhiên đến thế giới này gặp được cao thủ có khả năng phi thăng, chuẩn bị xem thanh thành đạo nhân rốt cuộc có bản lĩnh gì. Thanh thành đạo nhân kiếm ý bùng nổ, vạn ngàn kiếm ảnh hội tụ về thanh thành. Lão bế quan ở thanh thành ngàn năm, đã sớm cùng thiên địa thanh thành sơn hợp nhất, một kiếm xuất ra, vậy mà là một thanh kim kiếm cực kỳ to lớn, không thua kém một kiếm phá 3000 của Lý Thuần Cương năm đó. Đây chính là bản lĩnh thật sự của lục địa chân tiên ở thế giới này sao? Xem ra thế giới này cũng không phải cấp thấp như vậy. Thú vị. Kim sắc kiếm ảnh trông chậm mà nhanh, nhanh chóng đâm về phía Tô tự nhiên. Nghịch phản ma nguyên. Tô tự nhiên giơ một tay lên, kiếm khí vô song tức thì bị hủy diệt từng tấc, tuy có kiếm khí còn sót lại muốn đột phá, nhưng đều bị Tô tự nhiên hấp thu vào trong cơ thể. Thanh thành đạo nhân trợn mắt há mồm, là một lao quái vật, lão lập tức tung ra chiêu cuối, tức thì kiếm ý ngút trời, tái hiện kỳ tượng. Thanh thành phục ma kiếm. Biết được thực lực của người trước mắt cực mạnh, thanh thành đạo nhân vận dụng công lực ngàn năm. Chiêu thứ hai phát ra, kiếm của các đệ tử thanh thành cũng theo kiếm của thanh thành đạo nhân bay về phía Tô tự nhiên. Ngươi đã cố hết sức rồi. Tô tự nhiên giơ một tay lên trời, bầu trời cả thanh thành sơn sấm sét vang dội. Như ngày tận thế, thần chi lôi, cực chiêu đối đầu, đại địa nứt toát, danh sơn thanh thành hóa thành phế tích. Chương 22, thanh thành sơn bị hủy, trạm kế tiếp Lăng Vân quật. Chương 22, thanh thành sơn bị hủy, trạm kế tiếp Lăng Vân quật thanh thành sơn. Ở thế giới này được coi là một nơi rất lâu đời, hôm nay dưới thần lôi không còn tồn tại. Dư Thương Hải và các đệ tử thanh thành toàn bộ hóa thành cho bụi. Lão tổ thanh thành không ai bị nổi miệng phun máu tươi, ngàn năm căn cơ toàn bộ bị hủy, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô tự nhiên. Ngươi không phải người, cũng không phải lục địa chân tiên. Thanh thành đạo nhân nhìn thanh thành sơn bị hủy diệt, trong lòng gần như là một cảm giác kinh hoàng. Mình bế quan lâu như vậy, vậy mà bị người ta một chiêu đánh cho thảm hại thế này. Thanh thành đạo nhân, thanh thành các ngươi đáng bị diệt rồi. Tô tự nhiên rất lạnh lùng. Ta dù chết, cũng phải kéo ngươi theo. Thanh thành đạo nhân từ bỏ cơ hội nhập đạo, tự hủy căn cơ, đây là muốn tự bạo. Sau khi thanh thành sơn bị hủy, thanh thành đạo nhân đã không còn bất kỳ lo ngại nào, chỉ muốn kéo Tô tự nhiên chết cùng. Vụ nổ của ngàn năm đạo hạnh quả nhiên không nhỏ. Giữa trời dường như có một khe hở sắp mở ra, nhưng thanh thành đạo nhân vẫn còn kém không ít, trước sau vẫn không mở được khe hở đó, đã nổ tung. Đây chính là cái gọi là thiên môn của thế giới này sao? Trong khe hở nhỏ dường như có bóng người phát ra một trường lực. Tô tự nhiên dùng lịch phản ma nguyên hấp thu một trường rồi đánh trả, cứng rắn đánh tan khe nước. Một vụ nổ thứ ba cực lớn đã xảy ra. Tô tự nhiên không sợ, nhưng Liên Tinh thì không được. Không chút do dự, hắn ôm Liên Tinh vào lòng, khí thuẫn hộ thể mở ra toàn bộ. Thanh thành sơn lại một lần nữa nổ tung, nhưng căn bản không thể lay chuyển được Tô tự nhiên. Liên Tinh lúc này thật sự vô cùng ngưỡng mộ Tô Tự Nhiên, quá ngầu, thật sự quá ngầu, lao quái vật tu vi ngàn năm, cả Thanh Thành Sơn, nói không còn là không còn. Trong điện tịch của Di Hoa Cung, Thanh Thành đạo nhân này đã vô hạn tiếp cận lục địa chân tiên, mới có thể nói ra chuyện về việc mở thiên môn, mà một đại cao thủ như vậy, trong tay Tô Tự Nhiên, cũng chỉ một trưởng là bị tiêu diệt. Sao vậy, Tinh Nhi? Chú ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Liên Tinh, Tô Tự Nhiên lên tiếng hỏi. Công tử, ngươi có thật sự sẽ cưới ta và tỷ tỷ làm vợ không? Lúc này Liên Tinh hoàn toàn không giống nhị cung chủ lạnh lùng kia, mà giống một cô gái nhỏ hơn. Ta, Tô Tự Nhiên, nói được làm được, nhất định sẽ cưới ngươi. Ngươi tốt thật. Liên Tinh không kìm được mà hôn lên má Tô Tự Nhiên một cái. Tìm. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt Thanh Thành đạo nhân, diệt sạch Thanh Thành, ngăn cản thiên môn mở lại, thưởng 150.000 điểm vô địch. Trong lãnh thổ ba thủ, không ít người đã nhìn thấy dị tượng trên Thanh Thành Sơn, tự nhiên người của đường môn cũng biết chuyện này. Lao tổ. Dị tượng trên Thanh Thành Sơn, có thể hay không là Tô Tự Nhiên và Thanh Thành đạo nhân đánh nhau? Đường gia gia chủ hỏi. Xem ra đúng là như vậy, nhưng Thanh Thành Sơn có lẽ đã không còn nữa rồi. Đường Lão Thái Thái thở dài nói. Không thể nào. Thanh Thành đạo nhân kia nhập định nhiều năm, muốn mượn linh khí của Thanh Thành Sơn để mở lại thiên môn, đáng tiếc mở lại thiên môn sẽ có lôi kiếp. Lao tổ. Người học võ còn có lôi kiếp, thế giới này thật sự có tiên sao? Các ngươi tuổi còn nhỏ, ta từng thấy Lữ tổ cưỡi hạc xuống Dương Châu, vung kiếm bình thiên hạ, nhưng lúc đó ta vẫn còn là một cô bé. Ngươi đi sắp xếp, cho người đến thiên nhân quán một chuyến, nếu Tô Tự Nhiên còn sống, vậy thì đường môn chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội, kết một thiện duyên. Lao tổ, người coi trọng Tô Tự Nhiên như vậy sao? Cháu ngoan, ngươi không hiểu, đường môn chúng ta có thể chuyển thừa đến nay, chính là nhờ vào việc biết thời biết thế. Sâu trong ba thủ, một kiếm khách đang tiềm tu, mở mắt ra. Thanh Thành đạo nhân muốn mở thiên môn. Tiếp theo là thần chi lôi xuất hiện, thiên môn bị hủy. Vị này là Yến Xích Hiệp, người nhận được kiếm điện còn sót lại của Thục Sơn, hắn từng gặp Thanh Thành đạo nhân, kiếm thánh Liễu Bạch từng nói cảnh giới của Thanh Thành đạo nhân chỉ còn một bước là có thể mở thiên môn hoặc kiếm giới. Không ngờ lại kết thúc như thế này. Rốt cuộc là người nào đã đánh chết Thanh Thành đạo nhân và đóng lại thiên môn? Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Xem ra mình cũng phải không ngừng tu hành, con đường võ đạo không có điểm dừng. Lạc Sơn, ba thủ. Sâu trong Lạc Sơn đại Phật, một con dị thú toàn thân đỏ rực, lửa cháy quanh mình dường như cảm nhận được sự thay đổi của Thanh Thành Sơn. Lao đạo Thanh Thành vậy mà chết rồi. Ngàn năm tu vi, đáng tiếc không mở được thiên môn, nếu không ta vẫn có thể rời khỏi thế giới này, sự áp chế của thế giới này thật sự quá mạnh. Nửa ngày sau, Tô Tự Nhiên đã dẫn Liên Tinh hội hợp với Phật Kiếm Vân Thuyết và bọn hắn tại Bạch Đế Thành. Điều khiến Tô Tự Nhiên kinh ngạc là thế giới này vậy mà cũng có võ hầu. Lẽ nào thế giới này còn có rất nhiều người ẩn mình sau màn, nhưng không sao, mình sẽ từng bước phá vỡ thiên đạo, trở lại đỉnh cao. Công tử, ngươi về rồi, Thủy Xanh lo cho ngươi làm đó. Thủy Xanh thấy Tô Tự Nhiên trở về liền lao tới đầu tiên. Không sao, Thanh Thành Sơn đã bị san bằng rồi. Là san bằng thật sự đó. Liên Tinh bội nói, cả Thanh Thành Sơn bị công tử san phẳng rồi. Là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, Liên Tinh thực ra đang khoe khoang với Thủy Xanh. Đúng rồi, Tinh Nhi, ngươi có biết chuyện mở thiên môn không? Tô Tự Nhiên vẫn cảm thấy nên hỏi Liên Tinh. Không biết, công tử sao không đi hỏi Bách Hiểu Sinh, ông ta có không ít điện tịch. Một câu nói của Liên Tinh đã thức tỉnh Tô Tự Nhiên. Bách Hiểu Sinh đang ở thiên nhân quán của mình viết chuyện ký cho mình, đợi trở về Giang Ninh phải hỏi ông ta cho kỹ. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta có về Giang Ninh không? Nghiêm Chấn Đông cuối cùng cũng hỏi ra câu này, là một phu xe, nếu phải về, vậy hắn phải chuẩn bị xe ngựa. Khó khăn lắm mới đến ba thuộc một lần, có một nơi ta rất hứng thú. Ở đâu? Mấy người đều rất hiếu kỳ hỏi. Lạc Sơn Đại Phật, Hỏa Vân Quận. Sau khi nhìn thấy thiên môn, Tô Tự Nhiên biết thế giới tổng võ này không hề yên bình như bề ngoài, dưới mặt nước có những dòng chảy ngầm rất mạnh mẽ. Nếu đã có thể mở thiên môn, vậy thì truyền thuyết về Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Quy cũng chắc chắn là thật. Công tử, cái này ta biết. Sâu trong Hỏa Vân Quận, nghe nói có một con quái thú, là Hỏa Kỳ Lân. Hơn nữa trong Lăng Vân Quận hình như còn có một loại linh dược cực kỳ quý hiếm gọi là huyết bồ đề. Sau khi mấy người bàn bạc, Nghiêm Chấn Đông liền đi chuẩn bị xe ngựa. Công tử, tiểu tăng không biết thiên môn mà người nói, nhưng khi Thanh Thành Sơn bị hủy diệt, sự áp chế sức mạnh của ta dường như cũng có đột phá. Phật Kiếm Vân Thuyết nghiêm túc nói, khiến Tô Tự Nhiên đột nhiên hiểu ra, có lẽ mấu chốt để phá vỡ tu vi của Phật Kiếm và bọn hắn chính là ở thiên môn này. Thử nghĩ xem, thực lực của thánh hành giả thật sự được khôi phục, mới thú vị chứ phải không? Tuy nhiên, mọi việc phải làm từng bước một. Trước tiên đến Hỏa Vân Quận. Chương 23. Huyết bổ để vô dụng với ta, Hỏa Kỳ Lân hiện thân. Chương 23, huyết bổ để vô dụng với ta, Hỏa Kỳ Lân hiện thân. Thực ra, rất nhiều người trong giang hồ đều muốn lấy được thứ tốt từ Lăng Vân Quận, nhưng không ai có thể lấy được gì từ Lăng Vân Quận. Tô Tự Nhiên và đoàn người đã đổi thuyền ở Nhạc Sơn Trấn. Mấy vị không phải là muốn đến Lăng Vân Quận chứ? Một ngư dân tò mò hỏi. Sao ngươi biết? Thủy Sinh hỏi. Hòa thượng này lưng đeo vũ khí, trông giống người giang hồ, trấn của chúng ta mỗi năm đều có không ít người giang hồ đến, bọn hắn thích nhất là thuê thuyền của chúng ta, nhưng mà, rất nhiều người đi rồi không bao giờ trở về. Một ngư dân nói. Chúng ta không sao đâu, có công tử ở đây, không sợ gì cả. Thủy Xanh rất tự hào nói. Mấy vị à, lão già này nói thật đó, nếu các vị du ngoạn Lạc Sơn Đại Phật, ta sẽ làm hướng dẫn viên cho các vị, còn nếu đến Lăng Vân Quận, thì thôi đi. Trong đó có giá thú, ăn thịt người đó. Ngư dân đã quen với người giang hồ, biết quên căn cũng vô ích, liền thở dài rời đi. Công tử, xem ra trong Lăng Vân Quận này thật sự tồn tại dị thú, có thể hay không chính là Hỏa Kỳ Lân mà công tử muốn xem. Liên Tinh tuy cũng từng đọc được ghi chép tương ứng trong điện tịch, nhưng có thể nhìn thấy dị thú trong truyền thuyết, vẫn rất kích động. Phật Kiếm Vân Thuyết không phải người của thế giới này, nhưng nghe đến Hỏa Kỳ Lân cũng dấy lên lòng hiếu kỳ, không ngờ thế giới này lại cũng có dị thú như Hỏa Kỳ Lân. Phật Kiếm, lần này có thể xem tiểu gia hỏa này rốt cuộc có gì kỳ lạ rồi. Ba thuộc nhiều mưa, trên bầu trời lại lất phất mưa. Tô Tự Nhiên và đoàn người đi thuyền thưởng ngoạn phong cảnh hai bên bờ. Phật Kiếm Vân Thuyết ngồi vững vàng, từ xa đã thấy Lạc Sơn đại Phật, Bồ Đề bất hoại kim thân của mình mơ hồ kết hợp với ý thức của tự Phật. Tô Tự Nhiên lại nhìn ra điều khác biệt, tòa Lạc Sơn đại Phật này mơ hồ giống như một đại trận, toàn bộ linh lực của Lạc Sơn bao phủ lên pho tượng này. Lẽ nào có người đang dùng Phật môn đại trận để trấn áp Hỏa Kỳ Lân? Phật Kiếm, ngươi cũng cảm nhận được rồi sao? Tô Tự Nhiên hỏi Phật Kiếm. Không sai. Công tử, Lạc Sơn đại Phật này dường như có Phật môn đại trận, không biết là cao nhân nào, vậy mà không thua kém Bách Đăng Liên giới. Xem ra mọi nghi vấn đều phải đợi sau khi vào Lăng Vân Quật mới có thể giải đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, Triệu Mẫn vậy mà lại nôn mửa không ngừng trên thuyền, Tô Tự Nhiên lúc này mới phản ứng lại, Triệu Mẫn là người đại nguyên trên thảo nguyên phương Bắc, nhất định là say sóng. Ngươi không phải người Giang Nam. Tô Tự Nhiên trêu chọc Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lập tức phản ứng lại, ta quả thực không phải người Giang Nam, ta nên được coi là người đại nguyên và trung nguyên đánh nhau, cha mẹ ta bị làm quan nô bị hành hạ đến chết, ta trốn ra lại bị ác bá truy sát. Tô Tự Nhiên không ngờ, Triệu Mẫn lại nhanh trí đến vậy, cách nói này gần như không có kẽ hở. Ngươi hơi say sóng, lên bờ sẽ đỡ thôi. Tô Tự Nhiên không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía Lăng Vân Quật. Không lâu sau, đoàn người đã vào Lăng Vân Quật, lối đi trong Lăng Vân Quật vẫn rất rộng rãi. Nhưng ngay khi mọi người vào trong lối đi, đều cảm nhận được một cảm giác nóng bức. Mà công thể của Liên Tinh lại tương khắc với cái nóng này, nên có chút khó chịu. Tinh Nhi, Tô Tự Nhiên chuyển công lực vào người Liên Tinh tức thì cảm thấy rất thoải mái. Còn Thủy Xanh và Triệu Mẫn công lực kém hơn, Tô Tự Nhiên để bọn hắn đợi trên thuyền. Vì vậy, người vào Lăng Vân Quật chỉ có Tô Tự Nhiên, Liên Tinh, Phật Kiếm Phân Thuyết và Nghiêm Trấn Đông. Còn tại sao lại mang theo Nghiêm Trấn Đông? Tô Tự Nhiên hắn cần một người khuân vác đồ đạc, huyết bổ để tuy hắn không cần, nhưng người hầu của Thiên Nhân Quán chắc sẽ cần đến. Đi sâu vào trong, trên mặt đất bắt đầu có không ít thi thể và đao kiếm. Không khó để nhận ra, trước đây đã có một số người giang hồ muốn khám phá Lăng Vân Quật, những thanh đao kiếm đó có cái vẫn còn sắc bén, nhưng tất cả đều cho thấy những cuộc khám phá này đều kết thúc trong thất bại. Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật vốn đang nghỉ ngơi, nhưng ngay khi Tô Tự Nhiên vào Lăng Vân Quật, nó đã nhạy bén cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn. Người nào lại có thể khiến ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm? Hỏa Kỳ Lân có chút hoảng hốt. Tuy Lăng Vân Quật này là một cái lồng giam, nhưng dưới sự bảo vệ của Phật trận Lạc Sơn, ít nhất không ai có thể giết được mình, nếu người này đến để giết mình thì phải làm sao? Tô Tự Nhiên thong thả bước đi trong Lăng Vân Quật, chỉ cảm thấy bên trong Lăng Vân Quật không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Công tử, ngươi xem đây là cái gì? Liên Tinh chỉ vào những thứ giống như quả nhỏ màu đỏ trên vách đá. Tô Tự Nhiên nhìn sang, quả thực có không ít quả màu đỏ như máu, lẽ nào đây chính là huyết bổ đề trong truyền thuyết? Thi triển thuật giám định. Huyết bổ đề, thánh dược chữa thương mọc ở nơi ở của Kỳ Lân. Máu của nó rơi xuống đất có thể hóa thành kỳ quả vô song huyết bổ đề, có tác dụng chữa lành trọng thương. Nếu không bị thương, ăn vào có thể tăng cường công lực. Đối với những người dưới cảnh giới đại tông sư, công lực sẽ đại tăng. Vậy mà thật sự là huyết bổ đề, Tô Tự Nhiên bảo Nghiêm Chấn Đông đi thu thập. Tinh Nhi, đây là huyết bổ đề, ngươi có thể ăn. Sao công tử không ăn? Huyết bổ đề vô dụng với ta. Ngay khi Nghiêm Chấn Đông vừa định hái huyết bổ đề, gào, một tiếng thú gầm cực kỳ hung dữ vang lên. Rất nhanh, cả hang động lửa cháy ngùn ngụt, một con dã thú cao khoảng mấy trượng, toàn thân vảy đỏ đao thương bất nhập, có thể tỏa ra ngọn lửa nhiệt độ cực cao xuất hiện trước mặt mọi người. Hỏa Kỳ Lân này vừa xuất hiện, cả không gian đều là lửa vàng đỏ. Vốn dĩ Hỏa Kỳ Lân cũng là thần thú, cho dù là cao thủ võ lâm tuyệt thế cũng phải hôi phi yên diệt trước ngọn lửa kinh thế của nó. Nhưng Tô Tự Nhiên chỉ đứng trước mặt nó, cảm giác sợ hãi trong lòng nó ngày càng mãnh liệt. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến Lăng Vân Quật? Không hổ là dị chủng thượng cổ còn xuất lại, vậy mà lại biết nói tiếng người. Ngươi chính là Hỏa Kỳ Lân. Trông cũng rất đáng yêu đấy. Uy năng trên người Tô Tự Nhiên vừa tỏa ra, khí chất ma thần đã khiến Hỏa Kỳ Lân cũng phải sợ hãi. Cái đó, ta là Hỏa Kỳ Lân, ta là thần thú, loài người nên quỳ lạy ta. Hỏa Kỳ Lân nói chuyện lại giống như một tiểu hài tử. Ngươi ở Lăng Vân Quật bao lâu rồi? Tô Tự Nhiên lên tiếng hỏi. Mấy ngàn năm rồi. Ta cũng không nhớ nữa. Hỏa Kỳ Lân thành thật trả lời. Liên Tinh và Nghiêm Chấn Đông bên cạnh không nói nên lời, đó là thượng cổ thần thú đó, trước mặt Tô công tử, lại như một chú chó con ngoan ngoãn. Phật trận của Lạc Sơn đại Phật là sao? Giọng Tô Tự Nhiên bình thản, nhưng có một uy quyền không thể từ chối. Trước đây ta ham chơi quá, toàn chạy ra ngoài, rồi gặp một hòa thượng, nhốt ta ở đây, ta cũng chán lắm. Chương 24, thu phục Kỳ Lân làm thú cưng. Chương 24, thu phục Kỳ Lân làm thú cưng hòa thượng. Tô Tự Nhiên xác nhận suy đoán trong lòng, rồi lại nhìn Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân, có phải ngươi muốn ra ngoài, nhưng bị Phật trận cản lại không? Đúng vậy. Vị tồn tại mạnh mẽ, khi ta canh giữ nơi này, ngoài ra, cũng chỉ có hòa thượng đó là ta sợ, nhưng mà, không ra ngoài cũng tốt. Nói thế nào? Bên ngoài bây giờ, không có người nào có thể phá vỡ con đường tiên phàm, không có chuyện gì thú vị, ta tuy đôi khi buồn chán, nhưng không ra ngoài, giữ cái ổ của mình cũng không tệ. Hỏa Kỳ Lân, nếu ta có thể phá vỡ con đường tiên phàm thì sao? Vậy thì thế giới này sẽ chứng kiến những biến đổi chân chính, ta có lẽ có thể tái hiện uy phong của Kỳ Lân nhất tộc thượng cổ. Tô Tự Nhiên trong lòng kinh hãi, qua lời của Hỏa Kỳ Lân, Tô Tự Nhiên hiểu ra thế giới này vốn cũng tồn tại tiên thần và thượng cổ, chỉ là dường như có người từ một không gian khác đã áp chế thế giới này. Tuy trong giang hồ trăm hoa đua nở, nhưng lại không đạt đến cảnh giới như Phích Lịch Khổ Cảnh. Mở thiên môn là sao? Tô Tự Nhiên hỏi Hỏa Kỳ Lân. Khi người ta từ võ nhập đạo, có thể mở thiên môn, có lẽ là một không gian khác, nhưng rất nhiều năm rồi không có ai mở thiên môn. Lần cuối cùng mở thiên môn là Lữ Tổ. Lữ Tổ. Trong đầu Tô Tự Nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ một lúc, Tô Tự Nhiên hỏi: "Hỏa Kỳ Lân, nếu ta có thể phá vỡ cấm chế đối với ngươi, ngươi có thể đi cùng ta không?" "Thật sao? Ta thực sự chán chết rồi, nếu được, ta nguyện ý đi cùng ngươi. Nhưng phải có 3 điều kiện, thứ nhất, ngươi phải nhận ta làm chủ, không thể giữ hình dạng cơ thể hiện tại, thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết, ngươi canh giữ Lăng Vân Quật, bên trong Lăng Vân Quật rốt cuộc có gì. Thứ ba, ngươi phải nghe lời ta. Ta là Hỏa Kỳ Lân kiêu hãnh đó." Ánh mắt Tô Tự Nhiên lạnh đi, "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta." Hỏa Kỳ Lân là thượng cổ thần thú, tự nhiên cảm nhận được khí tức hủy diệt trên người Tô Tự Nhiên, nhưng vẫn muốn tranh thủ một chút. "Vậy nói rồi nhé, nếu ngươi phá vỡ được cấm chế, ta theo ngươi, nhưng mà, những lời không nên nghe thì ta không nghe đâu." "Phật Kiếm, Tinh Nhi, Nghiêm Trấn Đông, chúng ta đi." Tô Tự Nhiên không nói nhiều với Hỏa Kỳ Lân, đối với loại kiêu ngạo này, quyết không thể nuông chiều. "Cái đó, ta trong Lăng Vân Quật còn có rất nhiều thứ hay ho." Hỏa Kỳ Lân thực ra khi gặp các cao thủ giang hồ khác thì uy thế ngút trời, nhưng trên người Tô Tự Nhiên, nó cảm nhận được luồng sức mạnh đó, không phải là người, mà giống thần hơn. "Hồ đồ, ngươi nhận ta làm chủ, vậy thì những thứ này đều là của ta. Vậy ngươi phá vỡ cấm chế trước đi." Hỏa Kỳ Lân cũng giở trò vô lại. "Công tử, Hỏa Kỳ Lân là thượng cổ dị thú, có thể hay không sau khi giải trừ phong ấn sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ? Liên Tinh bây giờ gần như đã miễn nhiễm rồi, những việc Tô Tự Nhiên làm, quả thực không dám tưởng tượng." "Không cần sợ, nếu nó dám phản bội, ta sẽ giết nó." Nói rồi còn nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân toàn thân dùng mình, Lăng Vân Quật sao hôm nay lại đến một sát tình thế này? Tô Tự Nhiên dùng tâm cảm nhận được ở trung tâm Lăng Vân Quật, dường như chính là trận nhãn của Phật trận. Tay khẽ giơ lên, Phật trận dường như cũng cảm nhận được sức mạnh cường đại, hình thành một hư ảnh tượng Phật trong Lăng Vân Quật, từ từ xuất trường. "Cho dù chân Phật của ngươi đến đây, ta cũng không sợ, huống hồ ngươi chỉ là một hư ảnh." Tô Tự Nhiên vẫn vung một tay, chính là thần chi lam trong thần chi bát thức. Trong nháy mắt, cả Lăng Vân Quật gió nổi lên, hóa thành vô tận nguyên khí hội tụ trên lòng bàn tay Tô Tự Nhiên. "Phá!" Năng lượng khổng lồ của thần chi lam làm nổ tung Lăng Vân Quật, phá vỡ Phật trận Lạc Sơn, nhưng Tô Tự Nhiên rất có chừng mực, hắn không nghĩ đến việc phá nát Lăng Vân Quật mà giữ lại 3 phần sức mạnh. Tuy nhiên, như vậy cũng đủ rồi. Hư ảnh tượng Phật dường như đang niệm gì đó trong miệng, giây tiếp theo, Phật trận theo gió vỡ tan. "Ta tự do rồi, ta vậy mà tự do rồi, tốt quá." Hỏa Kỳ Lân phát ra âm thanh vui vẻ, giống hệt một đứa trẻ. "Ta đã phá trừ cấm chế, Hỏa Kỳ Lân, ngươi nên nhận ta làm chủ." Tuy rất không tình nguyện, Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa có gan lớn đến mức đi đắc tội với một kẻ đáng sợ có thể phá hủy Phật trận đã giam cầm mình nhiều năm. "Ta, Hỏa Kỳ Lân Hồng Liên, nguyện ý nhận ngươi làm chủ." Ngay khi Hỏa Kỳ Lân nhận Tô Tự Nhiên làm chủ, Tô Tự Nhiên nhận được thông báo từ hệ thống. "Chúc mừng ký chủ thu phục Hỏa Kỳ Lân làm chủ, thưởng 120.000 điểm vô địch. Lần này đến 3 thuộc thật đúng, Diệt Thanh Thành, cộng thêm thu phục Hỏa Kỳ Lân, điểm vô địch của Tô Tự Nhiên đã đạt đến 270.000. "Ngươi tên là Hồng Liên?" Tô Tự Nhiên hỏi, rồi lại nhìn về phía Phật Kiếm Vân Tuyết. Phật Kiếm Vân Tuyết đang cảm nhận Phật trận đã biến mất. Xem ra cảnh giới của Phật Kiếm Vân Tuyết lại có phần hồi phục rồi. "Vâng, chủ nhân, ta tên là Hồng Liên. Hình thể của ngươi lớn quá, có thể biến nhỏ một chút không?" Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hỏa Kỳ Lân khổng lồ từ từ nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con tuấn mã toàn thân đỏ rực, không có một sợi lông tạp. Tô Tự Nhiên rất hài lòng, bảo Nghiêm Chấn Đông đi thu thập những quả huyết bổ để đó. "Đúng rồi, chủ nhân, trong ổ của ta có rất nhiều thứ hay ho, ngươi có muốn xem không?" Tô Tự Nhiên đi theo Hỏa Kỳ Lân vào sâu bên trong. Trong một đầm nước lạnh, vậy mà lại có một bộ hài cốt, bên cạnh hài cốt đặt một thanh bảo đao có phẩm chất cực tốt. Liên Tinh rất hiếu kỳ đi lên phía trước, vậy mà phát hiện dưới hài cốt còn khắc chữ: "Tâm nếu băng thanh, trời sập không kinh." Tô Tự Nhiên rất chắc chắn đây chính là Nhiếp Nhân Vương năm đó và băng tâm quyết của Nhiếp gia. Tô Tự Nhiên không muốn thanh bảo đao này, có Nhậm Kiếm Thủy ở đây, chỉ cần kiếm được khoáng thạch tốt là được. "Công tử, đây là..." Liên Tinh kinh ngạc. "Không sai, hẳn là băng tâm quyết và ngạo hàn lục quyết của Nhiếp gia, cùng với bảo đao tuyết ẩm. Công tử không định nhận sao?" Liên Tinh rất hiếu kỳ. "Tinh Nhi, đây đều là ngoại vật, hơn nữa những thứ này ta nghĩ vẫn nên để lại cho hậu nhân của Nhiếp gia, còn về công pháp và binh khí, ngươi thấy có quan trọng không?" Liên Tinh mở ra, "Đúng vậy, công tử là cao nhân tuyệt thế, công pháp và binh khí quả thực là ngoại vật." "Tinh Nhi hiểu rồi, ngươi cũng không cần buồn bã, đợi trở về Thiên Nhân Quán, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ công pháp phù hợp với ngươi, được không?" "Đều nghe lời công tử." Nghiêm Chấn Đông cả đời chưa từng nghĩ mình có thể như vậy, cái Ngạo Hàn Lục Quyết, Băng Tâm Quyết, còn có thanh đao kia, thật sự rất muốn. "Nghiêm Chấn Đông, nhớ kỹ, để lại một ít huyết bổ đề, không cần hái hết." Chương 25, chuyện ba thuộc đã xong, lên đường tới Tây Vực. Chương 25, chuyện ba thuộc đã xong, lên đường tới Tây Vực. Hỏa Kỳ Lân Hồng Liên hóa thành một con ngựa đi cùng Tô Tự Nhiên trong Lăng Vân Quật, Nghiêm Chấn Đông đang thu thập huyết bổ đề. Đột nhiên, Phật Kiếm Vân Tuyết lên tiếng: "Công tử, ở đây có thứ gì đó." Tô Tự Nhiên vội vàng dẫn Liên Tinh qua, đến gần, vậy mà là một bức bích họa khổng lồ. Mà trên bích họa lại có 10 loại võ công vô cùng tinh diệu, Phật Kiếm Vân Tuyết không hiểu, Liên Tinh cũng không hiểu, nhưng trong mắt Tô Tự Nhiên đã đoán được đây là gì. "Hồng Liên, trước đây có phải có một người đã khắc ở đây không?" Tô Tự Nhiên hỏi. "Có một người, trông giống một vị tướng quân." "Quả nhiên là ông ta." Tô Tự Nhiên đoán rằng những gì được khắc trên tường này hẳn là huyền vũ chân công, nhưng đối với mình không có tác dụng gì, e rằng ngay cả Phật kiếm cũng không thèm để mắt. Tinh Nhi, đây là huyền vũ chân công của võ vô địch, không nhất định phù hợp với ngươi, nhưng vẫn có thể dùng để đối chiếu với võ công của mình. Công tử, ta không cần, ta muốn công tử dạy ta võ học. Được rồi, nhưng ta lại nghĩ ra cách xử lý huyền vũ chân công rồi. Tô Tự Nhiên cuối cùng quyết định để Nghiêm Chấn Đông dùng vải trắng in lại võ học trên tường. Nghiêm Chấn Đông vốn tưởng chủ nhân của mình muốn mang võ học này về hoặc tự mình tu luyện, nhưng không ngờ Tô Tự Nhiên lại để hắn in lại rồi giao võ học điện tịch cho mình. Nghiêm Chấn Đông vui mừng khôn xiết. Từ Lăng Vân quật ra ngoài, Triệu Mẫn và Thủy Xanh đều đã chờ sốt ruột. Công tử, các ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ta và Mẫn Mẫn lo chết đi được, các ngươi có gặp Hỏa Kỳ Lân không? Thủy Xanh vừa nói vừa nhìn Tô Tự Nhiên. Được rồi, được rồi. Lần này đến Lăng Vân quật, ta cũng coi như thu hoạch đầy đủ. Tiếp theo, chúng ta đi về phía nam đi. Tô Tự Nhiên có chút muốn trở về Thiên Nhân Quán, nhưng cũng muốn đến Đại Lý xem thử, cũng muốn đến Tây Vực xem thử. Lần du ngoạn này, hắn rất muốn hỏi Bách Hiểu Sinh rốt cuộc có biết những bí mật trong giang hồ không. Hỏa Kỳ Lân này đã bị mình đưa ra ngoài, nhưng luôn cảm thấy Lăng Vân Quật còn ẩn giấu những bí mật khác. Hành vi của Tô Tự Nhiên không phải là bí mật. Từ khi hắn xuất hiện ở Tương Dương, rất nhiều người đã âm thầm dò la tin tức của hắn, trong đó người quan tâm đến Tô Tự Nhiên nhất chính là Vô Tình với đôi chân tàn tật. Vì liên quan đến đôi chân của mình, tự nhiên là muốn Tô Tự Nhiên chữa khỏi cho mình. Nhưng lúc này Vô Tình đang gặp rắc rối. Một số cao thủ Đông Doanh dường như có mưu đồ gì đó trong triều đình, hơn nữa có một số người có cấu kết với người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong đó, trại lãng nhân có hai vị cao thủ là Viên Phi Nhật Nguyệt và Phục Bộ Thiên Quân. Vô Tình tỉ tỉ, Tô công tử đã từ Ba Thục trở về rồi. Giọng của Thượng quan Hải Đường từ ngoài cửa vào bảo. Cái gì? Tô công tử vậy mà thật sự ra khỏi Lăng Vân Quật. Vô Tình khi nghe tin về chiến tích của Tô Tự Nhiên, trong lòng vô cùng chấn động. Bị mai phục, lo lắng. Thanh Thành đạo nhân xuất hiện, lo lắng. Nhưng lần lượt hóa nguy thành an, khiến Vô Tình cảm thấy người đàn ông này có khả năng khắc phục mọi khó khăn. Bây giờ hắn khó khăn lắm mới từ Ba Thục trở về, mình có thể đến Thiên Nhân Quán không, đôi chân của mình cũng có thể. Báo. Một bổ đầu rất vội vàng chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Vô Tình lập tức thay đổi trạng thái. Thiết thủ đại nhân bị đánh trọng thương ở trại lãng nhân, ngoài Viên Phi Nhật Nguyệt và Phục Bộ Thiên Quân, dường như trại lãng nhân đã đến một vị cao thủ bí ẩn. Xem ra chuyện đi gặp Tô công tử lại phải hoãn lại rồi. Vô Tình thở dài. Tuy nhiên, Vô Tình lại tính sai rồi. Về phía Tô Tự Nhiên, hắn từ Ba Thục ra, nhưng không trực tiếp về Thiên Nhân Quán, mà sau khi hỏi ý kiến của Liên Tinh, vẫn quyết định đi dạo thêm một chút. Và điểm đến lần này là Tây Vực. Tây Vực cũng có không ít cao thủ. Liên Tinh nói, Minh Giáo hùng bá Tây Vực, đồng thời Tây Hạ Quốc, Cao Sơn Quốc còn có rất nhiều nhân vật thú vị. Tinh Nhi, ta đến Tây Vực không phải vì cao thủ gì, mà là muốn đi dạo. Nghe nói bên Tây Vực có một số hàng hóa rất có thị trường ở Trung Nguyên, coi như là khảo sát thị trường, đến lúc đó có thể để Tiêu Kiếm Độn đi một chuyến. Công tử lợi hại như vậy, tại sao còn thích kinh doanh? Liên Tinh không hiểu. Đây là niềm vui. Lời này lọt vào hai Triệu Mẫn, trong lòng cảm thấy Tô Tự Nhiên rất đáng sợ, vậy mà còn muốn kinh doanh để xây dựng mạng lưới, đến lúc đó, thế lực của Thiên Nhân Quán có thể lan rộng khắp nơi. Được, đều nghe lời công tử. Liên Tinh nói, Tô Tự Nhiên bây giờ là nhân vật lớn, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến các thế lực. Và chuyện Tô Tự Nhiên rời Ba Thục, đi đến Tây Vực, đã khiến không ít người ở Tây Vực có những suy nghĩ khác nhau. Bạch Đa Sơn, Tây Vực. Thúc thúc, Tô Tự Nhiên này đến Tây Vực chúng ta, không phải là muốn gây ra một trận mưa máu gió tanh nữa chứ? Bạch Y công tử tay cầm quạt xếp, chính là thiếu trang chủ Bạch Đa Sơn, Âu Dương Khắc. Có thể ra khỏi Lăng Vân Quận, thực lực của Tô Tự Nhiên nhất định trên ta, phải hết sức cẩn thận, ngươi chuẩn bị 20 mỹ nữ ở thành Cao Xương Tây vực chiêu đãi hắn. Thúc thúc, ngài là Tây Độc, tại sao phải làm vậy? Người này không thể đắc tội được, nghe lời thúc thúc đi. Vâng. Hồi bộ bộ lạc. Hương Hương công chúa có chút hiếu kỳ, nàng nghe nói vị Tô công tử này chuyện gì cũng có thể làm được. Nàng thầm nghĩ, mình nhất định phải đi tìm hắn, cứu vớt bộ lạc của mình. Nhờ Tô công tử giúp đỡ dẹp yên đám man binh ở đây. Trên Thiên Sơn, Chắc Nhất Hàng đang canh giữ Tuyết Liên bỗng mở mắt, Tô Tự Nhiên đã đến Tây vực rồi. Xem ra lần này mình cũng có thể đi tìm hắn. Phong cách của Tây vực hoàn toàn khác với Ba Thục, Giang Nam, phần lớn mang đậm phong tình dị vực. Người qua kẻ lại, xung quanh cũng có rất nhiều hồ nhân đạo khách. Để cho vui, Tô Tự Nhiên còn mua trang phục Tây vực cho Thủy Xanh, Triệu Mẫn và Liên Tinh. Ba mỹ nữ mặc vào, khiến Tô Tự Nhiên không khỏi sáng mắt. Đoàn người cứ thế vừa đi vừa dừng. Con ngựa do Hồng Liên hóa thành, mỗi người đi qua đều phải ngoái nhìn, mà nhóm người Tô Tự Nhiên vừa nhìn đã biết không phải người thường. Khách nhân tôn kính, con ngựa quý này của ngài, Thiết Câu bộ lạc chúng ta muốn mua lại. Đúng lúc này, một gã hổ thương đầu quấn khăn vải trắng bước tới. Hừm, Tô Tự Nhiên rất hiếu kỳ. Là thế này, khách nhân tôn kính, chúng ta thấy con ngựa này của ngài vô cùng thần tuấn, muốn mua về làm ngựa giống. Cái gì? Tô Tự Nhiên cũng ngây người, để Hỏa Kỳ Lân làm ngựa giống, quả thật là có mắt nhìn. Xin lỗi, đây là ngựa cưng của chủ nhân. Nghiêm Chấn Đông bước lên, một luồng khí thế bức người khiến mấy gã hổ thương không biết phải nói gì. Khách nhân tôn kính, Tây Vực đang có chiến tranh, các ngươi nếu muốn đi tiếp, vẫn nên cẩn thận một chút. Chương 26, Thất Kiếm, Hoắc Thanh Đồng, Hương Hương công chúa. Chương 26, Thất Kiếm, Hoắc Thanh Đồng, Hương Hương công chúa chiến sự ở Tây Vực. Tô Tự Nhiên có chút tò mò. Khách nhân tôn kính, ngài không biết đó thôi, bây giờ mấy bộ lạc ở Tây Vực đều đang đánh nhau, đặc biệt là hồi bộ bộ lạc và đám man binh đáng ghét kia. Cả đoàn người đều hứng thú. Có thể kể cho chúng ta nghe được không? Tô Tự Nhiên ra hiệu cho Nghiêm Chấn Đông đưa cho mấy gã hồ thương một nén vàng.
Được thôi, khách nhân tôn kính.
Qua lời kể của gã hồ thương, Tô Tự Nhiên mới biết gần đây ở Tây Bực xuất hiện một món dị bảo kinh cổ dạng, là thánh vật của hồi bộ bộ lạc. Mà đám người của Dã Chư bị bộ lạc ở phía đông bắc hồi bộ lại muốn cắt đoạn. Kinh cổ dạng có thể khiến tâm thần con người an định, lại là biểu tượng tinh thần của không ít tín đồ hồi giáo ở Tây Bực. Từ đó mà dẫn đến đại chiến. Gã hồ thương đang kể, phía xa đông xuất hiện một đội kỵ binh lớn. Gã hồ thương ngồi phịch xuống đất, tiêu rồi, đó chính là kỵ binh của Dã Chư bị bộ lạc. Binh lính của Dã Chư bị bộ lạc thấy người là giết, lại còn thích cướp bóc thiếu nữ. Đội kỵ binh rất nhanh đã đến gần nhóm người Tô Tự Nhiên.
Hồng Liên,
Tô Tự Nhiên hét lên một tiếng. Hỏa Kỳ Lân tuy không hiện nguyên hình, nhưng huyết mạch Kỳ Lân mạnh mẽ vẫn ngửa cổ giống lên một tiếng. Ngựa của kỵ binh Dã Chư bị bộ lạc lập tức hoảng sợ, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, không ít kẻ bị chính ngựa của mình dẫm chết. Mấy gã hổ thương sớm đã nhìn ra đoàn người này bất phàm, nhưng con ngựa kia chỉ một tiếng giống đã khiến ngựa của Dã Chư bị bộ lạc kinh hãi, vậy mà mình lại muốn mua một con ngựa như vậy về làm ngựa giống. Khách nhân tôn kính, chúng ta xin trả lại vàng bạc cho ngài, hy vọng hành động vừa rồi của chúng ta không đắc tội với ngài. Gã hồ thương cầm đầu nói.
Thứ ta đã ban thưởng, các ngươi cứ nhận lấy đi.
Tô Tự Nhiên nói rồi lại nhìn về phía Nghiêm Chấn Đông, những kẻ còn lại, ngươi đi xử lý đi, ta ghét những kẻ cướp bóc phụ nữ. Nghiêm Chấn Đông nhận lệnh, lập tức một mình bước lên phía trước. Không nói ai khác, lần du ngoạn này cùng Tô Tự Nhiên, người được lợi nhiều nhất chính là Nghiêm Chấn Đông. Huyết Bồ Đề, Huyền Vũ Chân Công đã giúp hắn từ tông sư sơ cấp trực tiếp đột phá đến đại tông sư. Đám kỵ binh kia líu lo muốn nói gì đó. Nghiêm Chấn Đông nghe không hiểu, lạnh lùng nói, công tử có lệnh, các ngươi phải chết. Phật Kiếm Vân Tuyết đứng bên cạnh Tô Tự Nhiên niệm Phật hiệu, dường như đang siêu độ cho vong linh. Mấy gã hổ thương sợ vỡ mật, đoàn người này tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ một hạ nhân đã giết sạch một đội kỵ binh của Dã Chư bị bộ lạc. Ngay lúc Nghiêm Chấn Đông đang đại sát tứ phương, một vị kiếm hiệp của Thiên Sơn lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Dừng tay, người học võ không nên tàn sát như vậy. Màn xuất hiện này khiến Tô Tự Nhiên cảm thấy tên nhóc này đặc biệt ngây ngô, có cảm giác của một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng. Những người này cướp bóc hổ thương, bắt bớ nữ tử, ngươi muốn nói giúp bọn hắn sao? Triệu Mẫn không hổ là nữ gia cát, vừa mở lời đã dùng điểm cao đạo đức để áp chế vị kiếm hiệp này. Ta biết bọn hắn không phải người tốt, nhưng chúng ta là người lợi võ, không nên so đo với những người bình thường này.
Ngươi là ai?
Tô Tự Nhiên lên tiếng. Ta là một trong Thiên Sơn Thất Kiếm, Xá Thần Kiếm Hàn Chí Bang. Tô Tự Nhiên không có ý định tranh luận với tên kiếm khách ngây ngô này. Mẫn Mẫn, ngươi nói với hắn đi. Triệu Mẫn tâm linh thần hội, lập tức kích hoạt khả năng ăn nói của mình. Người luyện võ nên nhu cầu phúc lợi cho bá tánh thiên hạ, chứ không phải ôm giữ những quy củ cũ kỹ để dựng bảng hiệu cho mình. Ngươi nếu thật sự muốn làm đại hiệp, tại sao không giúp đỡ người của hồi bộ? Ai nói, lần này xuống núi, ta chính là muốn đến hồi bộ giúp đỡ. Dã Chư bị bộ lạc kia đã mời đại mã tặc Phong Hỏa Liên Thành đến, ta chính là muốn qua đó. Vậy những người này, các ngươi giết được, chúng ta lại không giết được. Lời của Triệu Mẫn khiến Hàn Chí Bang không nói được gì. Phật Kiếm, ngươi thấy tên nhóc này thế nào?
Tô Tự Nhiên hỏi.
Tuy có kiếm cốt, nhưng lại không có kiếm tâm. Phật Kiếm Vân Tuyết là cao thủ dùng kiếm, một câu đã nói trúng tim đen của Hàn Chí Bang. Tô Tự Nhiên gật đầu, Hàn Chí Bang, ngươi dẫn đường đi, chúng ta cũng muốn đến hồi bộ. Hàn Chí Bang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của Liên Tinh, mắt hắn liền đỏ ra.
Hừ.
Liên Tinh hừ lạnh một tiếng, khiến Hàn Chí Bang bừng tỉnh.
Công tử, cô đương, đại sư, Hàn Chí Bang thất lễ rồi.
Tô Tự Nhiên cũng không ghét Hàn Chí Bang, tuy trông có vẻ ngây ngô, nhưng cũng không mất đi phong thái của đệ tử danh môn.
Đi thôi,
chúng ta cùng ngươi đến hồi bộ.
Đúng rồi.
Công tử, dám hỏi ngài tên gì?
Hàn Chí Bang hỏi.
Thiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên. Hàn Chí Bang nghe thấy cái tên này, lập tức im bặt. Cao thủ thiên nhân nổi lên ở Trung Nguyên gần đây, một trưởng giết tiến cùng đồ, một trưởng bại đại nguyên thất hùng. Tô Tự Nhiên cũng rất hiếu kỳ về Hàn Chí Bang, Thiên Sơn Thất Kiếm, lại cùng một mạch với Trương Đan Phong. Lập tức xóa bỏ ngăn cách, vừa đi vừa trò chuyện. Trời xanh xanh, đồng hoang hoang, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê. Hai ngày sau, nhóm người Tô Tự Nhiên đã đến hồi bộ. Vốn dĩ nên là một khung cảnh mỹ lệ nơi biên hải, nhưng dưới khói lửa chiến tranh, khắp nơi đều là xác chết, thủy xanh là người khó chịu nhất.
Công tử, đây là chiến tranh sao?
Thật đáng sợ. Hàn Chí Bang với tư cách là người dẫn đường, đi lên phía trước. Hoắc Thanh Đồng cô nương, Thiên Sơn Hàn Chí Bang đến giúp đỡ đây.
Rất nhanh,
từ trong hồi bộ bộ lạc, một cô nương eo rắc dao găm, bím tóc dài rủ xuống vai xuất hiện. Nàng mặc một chiếc áo màu vàng lỗng, đầu đội chiếc mũ nhỏ theo chỉ vàng, bên cạnh mũ cắm một chiếc lông vũ màu xanh biếc dài, đi giày da cưỡi ngựa xanh, đẹp như một bức tranh. Thật là một nữ tử anh khí. Mọi người đều có cảm giác này. Hàn thiếu hiệp, lần này Phong Hỏa Liên Thành và Dã Chư bị bộ lạc, có không ít người đến gần bộ lạc của chúng ta.
Cảm ơn ngươi đã đến giúp ta. Mấy vị này là?
Hoắc Thanh Đồng cô nương, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Tô Tự Nhiên Tô công tử của Thiên Nhân Quán lừng danh, vị này là Liên Tinh cung chủ, Phật Kiếm Vân Thuyết đại sư, Thủy Xanh và Mẫn Mẫn cô nương. Hoắc Thanh Đồng cũng là người của Thiên Sơn, khổ luyện Tam Phân kiếm thuật, xem như là nửa người trong giang hồ. Danh tiếng của Tô Tự Nhiên mấy tháng nay đã chuyển khắp đại giang nam bắc, nàng lập tức mừng rỡ.
Nếu đã là khách quý,
chúng ta vào lều trò chuyện đi, ta có rượu sữa rất thơm. Tô Tự Nhiên cảm nhận được một luồng anh khí trên người Hoắc Thanh Đồng, lập tức nảy sinh ý định giúp đỡ hồi bộ. Hoắc Thanh Đồng cũng đang nhìn Tô Tự Nhiên, dung mạo hoàn mỹ, dáng vẻ của một vị công tử phong lưu, hoàn toàn khác với những nam tử hồi bộ mà nàng từng gặp, quả thật xứng với hai chữ thiên nhân.
Không lâu sau,
trong hồi bộ, Phương Hương công chúa vô cùng vui vẻ.
Tỷ tỷ,
vị Tô công tử như thiên nhân kia thật sự đã đến hồi bộ rồi sao? có phải là lời cầu nguyện của ta với chân thần đã có tác dụng rồi không? Ta thấy à, là muội muội của ta động lòng xuân rồi. Đâu có. Chương 27, một trưởng diệt mấy bạn, ngươi là thần của ta. Chương 27, một trưởng diệt mấy bạn, ngươi là thần của ta. Tô Tự Nhiên được xếp ngồi ở ghế trên. Người hồi bộ rất nhiệt tình, rượu ngon thịt ỉu, tuy trong mắt Tô Tự Nhiên hương vị không được ngon lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của những người dân du mục này. Hàn thiếu hiệp, không biết sáu vị kiếm hiệp còn lại có xuống núi không? Hoắc Thanh Đồng hỏi. Phó đại hiệp đã xuống núi rồi, chắc vài ngày nữa sẽ đến. Hoắc cô nương có thể nói qua về tình hình chiến sự hiện nay, lần này tình cờ gặp được Tô công tử, ta nghĩ kiếp nạn lần này của hồi bộ, có Tô công tử ở đây sẽ không có vấn đề gì. Hoắc Thanh Đồng gật đầu. Thì ra, Dã Trư bị bộ lạc đã cấu kết với Phong Hỏa Liên Thành, cùng không ít mã tặc Tây vực, không ngừng tấn công bộ lạc của chúng ta, chính là vì tình cổ dạng của chúng ta. Bọn hắn có khoảng bao nhiêu người ngựa? Tô Tự Nhiên hỏi. Tính cả mã tặc chắc cũng phải hơn 10 vạn. Con số này quả thật không nhỏ, ngay cả Triệu Mẫn cũng không lên tiếng, nàng xuất thân là của chúa, từ nhỏ đã thông thạo binh pháp, người hồi bộ không nhiều, rất khó chống lại đám thiết kỵ này. Nhưng Tô Tự Nhiên lại không sợ, có Hỏa Kỳ Lân bên cạnh, kỵ binh lập tức biến thành bộ binh, đến lúc đó, đám mã tặc không còn ngựa, phá địch sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là 10 vạn kỵ binh thôi mà. Chuyện nhỏ, Hoắc cô nương, ta có một yêu cầu, ta muốn xem kinh cổ giản rốt cuộc là gì. Chuyện này, Hoắc Thanh Đồng lập tức ngập ngừng. Tỷ tỷ, nếu thật sự có thể giúp bộ lạc chúng ta giải quyết vấn đề này, thì cứ cho Tô công tử xem một chút đi. Một giọng nữ yếu ớt vang lên. Giây tiếp theo, mũi của mỗi người đều ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, mắt rười tâm can. Hương Hương công chúa toàn thân áo trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, tú mỹ vô cùng, không thể nhìn gần, tựa như tiên nữ hạ phàm, khiến người ta không dám kinh nhận, tính cách ngây thơ lãng mạn, lương thiện nhân ái, trong sáng không tì vết. Hơn nữa mùi hương đó khiến những người có mặt đều kinh ngạc, là công thể đặc biệt. Phật Kiếm Vân Tuyết nhỏ giọng truyền âm cho Tô Tự Nhiên, chắc là thiên hương chi thể bẩm sinh. Tô công tử, ta ở trong bộ lạc đã nghe rất nhiều câu chuyện về ngươi, ngươi thật sự có thể giúp bộ lạc chúng ta sao? Tô Tự Nhiên gật đầu. Mục Trác Luân bước vào, với tư cách là chủ của hội bộ, hắn vừa đánh xong một trận, nghe tin có đại hiệp đến bộ lạc của mình, liền lập tức vào trong. Thanh Đồng, Hương Hương, còn không mau rót rượu cho các vị đại hiệp. Hương Hương công chúa sau khi rót rượu, người đầu tiên bước đến trước mặt Tô Tự Nhiên, trên mặt mang theo một tia e thẹn. Liên Tinh lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ, Hương Hương công chúa này không chỉ xinh đẹp, khí chất cũng không thua kém mình, hơn nữa còn có mùi hương kia. Liên Tinh chắn trước mặt Tô Tự Nhiên, ta là thê tử của Tô công tử, ly rượu này, ta uống thay hắn. Trên mặt Hương Hương công chúa thoáng qua một tia thất vọng, thì ra hắn đã có thê tử rồi. Đương nhiên còn có Thủy Xanh đang thầm phỉ báng, Liên Tinh cung chủ này thật sự quá tâm cơ, công tử cũng là người trong lòng của ta. Trong phút chốc, bàn tiệc đã biến thành tu la tràng. Báo, đại quân của Phong Hỏa Liên Thành đã kéo đến. Đúng lúc này, người ngựa của Phong Hỏa Liên Thành đã cắt ngang tình huống khó xử này. Nên địch, Mục Trác Luân nói. Phong Hỏa Liên Thành thực ra không phải là cao thủ có thực lực gì ghê gớm, nhưng dưới trướng hắn có không ít mã tặc. Lão đại, theo mật báo, hồi bộ bộ lạc có ngoại viện. Bất kể là ai đến, mấy bạn huynh đệ của chúng ta còn sợ mấy kẻ giang hồ này sao? Người của Dã Trư bị bộ lạc bên kia thế nào rồi? Lão đại, bên đó ra giá cho chúng ta là 300 lạng bạc một cái đầu. Để đảm bảo chúng ta vạn vô nhất thất, con quái vật kia ngươi đã mang đến chưa? Mang đến rồi. Lão đại, trước trận tiền hai quân, Tô Tự Nhiên cưỡi trên lưng Hỏa Kỳ Lân, khí chất của Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn khác biệt, giữa và quân như hạc giữa bầy gà. Mục Trác Luân, giao ra kinh cổ dạn, ta có thể để người trong bộ lạc các ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Phong Hỏa Liên Thành cầm bảo đao chỉ từ xa. Phong Hỏa Liên Thành, các ngươi giết người của tộc ta, mối thù sâu như biển máu, không đội trời chung. Toàn quân xuất kích, một cái đầu 200 lạng, ai cướp được Hương Hương công chúa và kinh cổ dạn thưởng 5 vạn là bạn. Phong Hỏa Liên Thành cũng chú ý đến Tô Tự Nhiên, nhưng trong mắt hắn, cho dù là cao thủ võ lâm, lục địa chân tiên, liệu có thể chống lại được thiết kỵ dưới trướng mình không? Giết. Phong Hỏa Liên Thành không cử cao thủ, mà trực tiếp để thiết kỵ của mình toàn quân đột kích. Nhân gian, lại ô bế rồi. Tô Tự Nhiên nói, một mình một ngựa cưỡi Hồng Liên đi ra. Tô công tử, nguy hiểm lắm. Hương Hương công chúa và Hoắc Thanh Đồng đều rất lo lắng cho hắn. Hồng Liên, Tô Tự Nhiên khẽ nói một câu. Hỏa Kỳ Lân uy áp toàn khai, ánh sáng đỏ rực xuất hiện trên khắp thảo nguyên. Ngựa của đám thiết kỵ đang xung phong bị khí tức của Hỏa Kỳ Lân ảnh hưởng, từng con một bắt đầu ngã nhào. Tô Tự Nhiên không cho rằng mình là người tốt, nhưng đối với những tên đồ tể dùng đầu người đổi lấy bạc, Tô Tự Nhiên càng căm hận hơn. Chỉ thấy hắn vung tay, thần uy cái thế bỗng nhiên hiện hiện. Phong lôi song thức, vạn dặm cùng xa, báo tố cuồn xoáy, cùng lôi chật động, vạn ngàn tiết địa. Giữa vạn quân, Tô Tự Nhiên phiêu đang giữa không trung, tay trái nắm giữ cuồng phong báo táp, tay phải nắm giữ lôi quang hủy diệt. Phong Hỏa Liên Thành cũng kinh ngạc. Đây là người sao? Đây không phải là thần tiên chứ? Thả huyết ma quái vật ra. Phong Hỏa Liên Thành vừa hạ lệnh, mã tặc dưới trướng đã thả ra một con quái vật toàn thân đẫm máu từ trong một chiếc lồng giam bằng thép ròng. Con quái vật này tỏa ra khí tức kinh khủng. Tô Tự Nhiên trên không trung nhìn thấy con quái vật này, dường như không phải là sản vật của thế giới này. Lẽ nào còn có bí mật gì sao? Phật Kiếm Vân Thuyết, bắt sống con quái vật đó. Tô Tự Nhiên ra lệnh, Phật Kiếm lập tức hành động. Nhưng tiếp theo, thần chi lam, thần chi lôi hợp hai là một. Phong lôi song thức, khí động trường thiên, đại địa dung chuyển, thương khung thất sát. Nguyên khí bạo phát, hủy diệt từng tấc. Uy thế hùng hồn mãnh liệt, uy thế coi thường nhân gian, năng lực như ma thần hiện thế, chỉ khiến đám mã tặc cảm thấy nỗi sợ hãi nhỏ bé như sâu kiến. Đám mã tặc nào đã từng thấy nhân vật như vậy? Từng tên một muốn rút lui, nhưng khoảnh khắc tiếp theo phong lôi song thức đã được tung ra, lập tức nổ tung cả thảo nguyên, mấy vạn mã tặc xương tan thịt nát, một trường diệt 8 vạn mã tặc, phong hỏa liên thành bị bốc hơi thành cho bụi. Cảnh giới của công tử lại mạnh hơn rồi, Liên Tinh thầm nghĩ. Thủy Xanh, Triệu Mẫn, Nghiêm Chấn Đông, Phật Kiếm đều đã từng thấy nên không sao, nhưng người của hồi bộ bộ lạc lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hương Hương công chúa chạy lên phía trước, "Tô công tử, từ hôm nay trở đi, ngươi là thần của ta." Chương 28, trộm đi trái tim của Hương Hương công chúa. Chương 28, trộm đi trái tim của Hương Hương công chúa. Mục Trác Luân cũng được xem là một kiêu hùng tung hoành trên thảo nguyên, nhưng nào đã từng thấy cảnh tượng này. Mấy bạn thiết kỵ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tô tự nhiên trước mắt, lẽ nào là sứ giả của chân thần? "Tô công tử, ta Mục Trác Luân xin chân thành cảm tạ ngài." Vị chủ nhân đường đường của hồi bộ quỳ một gối xuống. "Không cần đâu. Người của Dã Trư bị bộ lạc chắc sẽ còn tấn công, nhưng chuyện tiếp theo phải nhờ Thất Kiếm bọn hắn giúp đỡ rồi." Tô tự nhiên nói rồi nhìn về phía Hàn Chí Bang. Hàn Chí Bang bây giờ ngây như phỗng, một trưởng diệt mấy bạn, đây rõ ràng là lục địa chân tiên. "Tô công tử, là chân thần." Người hồi bộ gieo họ. Nhưng sự chú ý của Tô tự nhiên lại không ở đây, Phật Kiếm Vân Thuyết đã mang con huyết ma quái vật kia về. Trong mắt Tô tự nhiên, huyết ma quái vật tuy có hình người, nhưng trông giống như một con quái vật được tạo thành từ các loại máu thịt. "Công tử, con quái vật này giống như một loại công thể, lại giống như một loại sinh vật, trong ký ức của ta, có chút giống tà linh của đạo cảnh." Lời của Phật Kiếm Vân Thuyết khiến Tô tự nhiên lập tức thông suốt. Thế giới này nếu có khai thiên môn, vậy cũng có lối đi đến các thế giới khác, chờ thời cơ chín muồi, có thể phá vỡ bất kỳ không gian nào. "Giết nó đi." Tô tự nhiên hạ lệnh. Phật Kiếm Vân Thuyết mở Phật Điệp, một đạo kiếm quang đã tiêu diệt con quái vật này. Người của hồi bộ bộ lạc vây quanh Hương Hương công chúa, tay cầm một cuốn sách cũ, trên đó viết 3 chữ kinh cổ giản. "Tô công tử, đây chính là kinh cổ giản." Hương Hương công chúa cầm cuốn sách đi đến bên cạnh Tô tự nhiên. Khi Tô tự nhiên chạm vào kinh cổ giản, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hiền hòa, lẽ nào cuốn sách này thật sự có sức mạnh của tiểu thần nhân gian? "Cuốn kinh cổ giản này từ đâu mà có?" Tô tự nhiên hỏi. "Đây là do tổ tiên của hồi bộ chúng ta gặp được một vị chân thần trong sa mạc, ngài đã giúp đỡ bộ lạc chúng ta mới có thể tồn tại, phát triển thành như bây giờ." "Khoảng bao lâu trước rồi?" "Lâu lắm rồi, khoảng mấy nghìn năm trước." Tô tự nhiên hiểu ra, kết hợp với lời của Hỏa Kỳ Lân, thế giới này vào thời thượng cổ là có thần, sau này mới biến thành như bây giờ. Tô tự nhiên càng thêm chắc chắn, nếu có thể phá vỡ thiên môn, có lẽ bí mật của thế giới này sẽ được giải đáp. Sau khi ở lại hồi bộ vài ngày, Tô tự nhiên mới chuẩn bị đến Cao Xương. Nhưng vì thủ đoạn của Tô tự nhiên, tin tức Phong Hỏa Liên Thành bị tiêu diệt đã lan truyền khắp Tây vực. Không ít thế lực ở Tây vực cũng chủ động đến thăm, ân cần nhất chính là đại môn phái Côn Lôn của Tây vực. "Tô công tử, ta là Tây Hoa tử, trưởng môn của chúng ta biết ngài đã đến Tây vực, mời ngài đến Côn Lôn Sơn làm khách." Lúc này, Tô tự nhiên rất thắc mắc, phái Côn Lôn từ khi nào lại định nọt như vậy? Từ Liên Tinh hắn mới biết, Côn Lôn dù sao cũng là một trong 10 đại môn phái chính đạo, mà điều thú vị nhất là người của phái Côn Lôn luôn luôn cao ngạo. "Công tử của chúng ta lần này đến Tây vực, cũng chỉ là tiện đường du ngoạn, cảm ơn ý tốt của Côn Lôn." Nghiêm Chấn Đông trưởng thành rất nhanh, câu trả lời bây giờ cũng đã đạt đến độ lô hỏa thuần thành. "Chuyện này, không biết trạm tiếp theo Tô công tử định đi đâu, người của phái Côn Lôn chúng ta nguyện làm hướng dẫn viên cho Tô công tử." Tô tự nhiên không đồng ý. "Tô công tử, ngươi thật sự phải đi sao?" Hương Hương công chúa có chút thất vọng. "Đúng vậy. Hương Hương công chúa, ngươi nếu có thời gian, có thể đến Giang Nam, đến Thiên Nhân quán chơi." Nhìn Tô tự nhiên rời khỏi hồi bộ, Hương Hương công chúa có điều suy nghĩ. Phía sau lều, Hương Hương công chúa và Hoắc Thanh Đồng đang thì thầm nói chuyện. "Nỡ sao?" "Muội muội, không nỡ, nhưng không có cách nào." "Cũng phải, không có cách nào cả." "Tỷ tỷ, ta muốn học võ." "Muội muội, tại sao lại muốn học võ? Trước đây bảo ngươi học võ, ngươi cũng không học mà." "Sau khi gặp Tô công tử, ta cảm thấy mình nên trở thành một võ giả, để bảo vệ bộ lạc mà cống hiến sức mình. Ngươi có phải muốn ở bên Tô công tử không?" "Tỷ tỷ, ngươi trêu ta. Ta muốn trở thành một nữ hiệp khách cơ." "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Muội muội, tỷ tỷ, ta muốn đi cùng Tô công tử, muốn đi xem Trung Nguyên, xem thế giới này. Ngươi chưa bao giờ rời khỏi Thảo Nguyên Tây vực cả." Hoắc Thanh Đồng kinh ngạc. "Không phải nên dũng cảm một lần sao?" "Hương Hương công chúa đã quyết định. Đi đi, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Ta sẽ đi qua sa mạc, đến Cao Xương trước, để đợi Tô công tử." Rất nhanh, nàng đã thay một bộ quần áo hồi bộ, cưỡi ngựa đuổi theo hướng Tô tự nhiên rời đi. Hoắc Thanh Đồng rất cảm khái, "Tô công tử à, Tô công tử, ngươi thật sự đã trộm đi trái tim của muội muội Hương Hương của ta rồi." Tô tự nhiên dĩ nhiên không biết cuộc trò chuyện của Hương Hương công chúa và Hoắc Thanh Đồng, đương nhiên cũng không biết Hương Hương công chúa đang ở ngay sau lưng mình. Tuy nhiên, lúc này, hắn đang trên đường đến thành Cao Xương. "Công tử, ta thấy Hương Hương công chúa kia rất để ý đến ngươi đó." Thủy Xanh nói ra tiếng lòng của mấy cô gái. Chuyện này, Tô tự nhiên cũng có chút đau đầu, dường như từ khi đến thế giới này, vận đào hoa của mình chưa bao giờ rực, lẽ nào đây chính là cái gọi là khuôn mẫu nhân vật chính sao? "Ta thấy ạ, công tử ngươi đã trộm đi trái tim của Hương Hương công chúa rồi." Liên Tinh có chút không vui. "Thôi đi, trên bàn tiệc, Liên Tinh cung chủ ngươi còn nói ngươi là thê tử của công tử cơ mà." "Đó là đương nhiên, ta là Minh Môi chính thú, còn ngươi chỉ là thị nữ của công tử." "Đúng vậy, ta là thị nữ của công tử, nhưng chúng ta đã từng thẳng thắn gặp nhau." Lời của Thủy Xanh có gai, hơn nữa còn nhấn mạnh vào hai chữ thẳng thắn. Tô tự nhiên lập tức cảm thấy đau đầu. Thành Cao Xương, Âu Dương Khắc dẫn theo 20 mỹ nữ đi trên phố. Là cháu trai của Tây Độc, một người theo đuổi mỹ sắc, hắn cũng được xem là một công tử bột. Đối với Tô Tự Nhiên, Âu Dương Khắc vẫn rất khâm phục, ngay cả Liên Tinh cung chủ cũng có thể chinh phục, thật sự là người nổi bật trong đám đông. Nhưng lần này thành Cao Xương náo nhiệt rồi. Lúc này ở thành Cao Xương, đã có một nhóm giáo đồ mặc trang phục thánh hỏa, chính là người của Minh giáo. Thuyết bất đắc, giáo chủ của chúng ta đã mất tích rất lâu rồi, giang hồ đồn rằng vị Tô công tử này không gì không biết, ngươi nói xem hắn có thể giúp chúng ta không?
Không biết, nhưng lần này, ta đã chuẩn bị một vài thứ, Tô công tử chắc sẽ có hứng thú. Quan Minh Tả sứ Dương Tiêu của Minh giáo nói,
không thể nào. Tô công tử võ công, thủ đoạn, mỹ nữ đều không thiếu, Minh giáo chúng ta có thể cho hắn cái gì?
Thuyết bất đắc rất hiếu kỳ. Ta đoán Tô công tử rất thích du ngoạn, cuốn kỳ nhân du hải ký này, ghi lại không ít mật địa giang hồ, chắc có thể khiến Tô công tử hứng thú.
Vậy được, lần này, ta tin ngươi Dương Tiêu.
Chương 29, Sở Lưu Hương đánh Âu Dương Khắc, lời tỏ tình của Hương Hương. Chương 29, Sở Lưu Hương đánh Âu Dương Khắc, lời tỏ tình của Hương Hương. Hương Hương công chúa đã vào thành trước Tô Tự Nhiên, đây cũng là lần thứ hai nàng đến thành Cao Xương, lần trước đến đây là khi nàng còn nhỏ. Âu Dương Khắc lúc này rất nhàm chán, đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, bao gồm cả những mỹ nữ bên cạnh, tuy xinh đẹp nhưng khí chất lại kém.
Ủa, mùi hương gì vậy?
Âu Dương Khắc đột nhiên khịt mũi, lại là mùi thơm cơ thể của thiếu nữ. Hương Hương công chúa tuy đã cải trang một chút, nhưng mùi hương cơ thể của nàng là bẩm sinh, lao sắc lang như Âu Dương Khắc lập tức bắt đầu tìm người. Mũi của hắn rất thính, đã tìm thấy Hương Hương công chúa. Vị công tử này, có chuyện gì không?
Hương Hương công chúa quay đầu lại, thấy một vị công tử áo trắng đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng.
Âu Dương Khắc thấy người trước mắt tuy che mặt bằng mặt che, nhưng hắn đoán chắc chắn là một mỹ nữ.
Vị tiểu thư này, tiểu sinh Âu Dương Khắc, không biết có thể cùng tiểu sinh uống một ly được không?
Không được, ta đến Cao Xương để đợi người.
Hương Hương công chúa tuy không dành thế sự, nhưng vẫn cảm thấy Âu Dương Khắc này vô cùng phù phiếm.
Ngươi cứ đi theo công tử nhà chúng ta đi.
Các ngươi vô lại.
Công tử nhà chúng ta tốt bụng mời ngươi, không nể mặt, có phải là coi thường Bạch Đà Sơn chúng ta không?
Mấy thị nữ lên tiếng trước.
Hương Hương công chúa cái gì cũng tốt, nhưng luôn có một chút yếu đuối, ta không muốn uống rượu với các ngươi, ta phải đợi người.
Âu Dương Khắc lập tức nói, ở Tây Bực này, chưa có người nào mà ta, Âu Dương Khắc, không biết, ngươi muốn đợi ai?
Ta muốn đợi Tô Tự Nhiên công tử của Thiên Nhân Quán.
Hương Hương công chúa kiên định nói.
Lúc này, Âu Dương Khắc có chút khó ra tay, người phụ nữ này lại là người đợi Tô Tự Nhiên, thúc thúc của mình không cho mình đắc tội với Tô Tự Nhiên, nhưng mỹ nữ trước mắt, tuy che mặt, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất tuyệt thế kia.
Chúng ta cũng đang ở đây đợi Tô công tử.
Âu Dương Khắc đảo mắt, một kế nảy ra trong đầu.
Thật sao?
Các ngươi cũng là bạn của Tô công tử sao?
Hương Hương công chúa vẫn rất ngây thơ, vừa định tin.
Hắn đang lừa người đó.
Một giọng nói phiêu dật xuất hiện.
Là cao thủ.
Âu Dương Khắc lập tức cảnh giác.
Người đến không ai khác, chính là Sở Lưu Hương, người có biệt danh đạo soái. Sau khi nhận được thư bổ câu của Lục Tiểu Phụng, hắn đã có chút mong đợi Tô Tự Nhiên. Hắn tuy đã bước vào thiên nhân chi cảnh, nhưng mấy ngày nay Tô Tự Nhiên ở Từng Dương, Ba Thủ, Tây Vực liên tiếp làm ra rất nhiều chuyện lớn. Sở Lưu Hương rất muốn kết giao.
Người có thể trở thành bạn của Lục Tiểu Phụng và Bách Hiểu Sinh, chắc chắn sẽ không tồi.
Hôm nay đang dạo chơi ở thành Cao Xương, lại thấy tên Âu Dương Khắc của Bạch Đà Sơn ở Tây Vực đang trêu ghẹo một cô nương. Cô nương đó lại là người đến đợi Tô Tự Nhiên.
Với khí phách của Sở Lưu Hương, không thể không ra tay tương trợ.
Ta là thiếu chủ Âu Dương Khắc của Bạch Đà Sơn ở Tây Vực, xin hỏi người đến là ai, lại dám gây sự với ta?
Thúc thúc của ngươi đến ta cũng không sợ, Sở Lưu Hương đây.
Sở Lưu Hương nói, từ trên lầu thành phiêu giật xuống. Hắn sở hữu đôi lông mày rậm và dài, toát lên vẻ nam tính thô khoáng đầy sức hút. Thế nhưng, đôi mắt trong veo lại vô cùng tú giận. Chiếc mũi thẳng tắp của hắn, tượng trưng cho sự kiên cường, quyết đoán của một trái tim sắt đá.
Đôi môi mỏng, khoe miệng khẽ cong lên, lại phảng phất nét lạnh lùng.
Hương soái, ta được thúc thúc giao cho ở đây tiếp đãi Tô công tử, vị cô nương này là bạn của Tô công tử, tại sao ngươi lại ra mặt?
Âu Dương Khắc, danh tiếng của ngươi ở Tây Vực, ai mà không biết, chút tâm tư đó của ngươi còn chưa đủ đâu.
Nói rồi, Sở Lưu Hương một tay cầm quạt xếp, một móc một chỉ, lập tức đánh ngã Âu Dương Khắc xuống đất.
Lại một chưởng nữa, Âu Dương Khắc như một con khỉ, lộn một vòng.
Công tử, phía trước có chuyện gì vậy?
Liên Tinh lên tiếng.
Đúng vậy, nhóm người Tô Tự Nhiên vừa đến Cao Xương, đã thấy Sở Lưu Hương đang đánh Âu Dương Khắc, dường như là cao thủ bản địa có mâu thuẫn.
Nghiêm Chấn Đông nói,
nhưng Tô Tự Nhiên vô cùng mẹ bén, khoan đã, mùi hương này là của Hương Hương công chúa.
Nhìn kỹ lại, người mặc trang phục hồi bộ kia, vóc dáng giống hệ Hương Hương.
Hương Hương,
Tô Tự Nhiên lên tiếng.
Hương Hương công chúa nghe thấy giọng nói này, toàn thân chấn động.
Tô công tử,
Hương Hương công chúa lập tức nhào vào lòng Tô Tự Nhiên, khiến Liên Tinh chỉ muốn nắm tay đánh người.
Sao ngươi lại đến Cao Xương?
Ta đến Cao Xương là vì ngươi.
Không cần thiết đâu.
Không,
rất cần thiết.
Ngươi đã giúp đỡ bộ lạc của chúng ta, hơn nữa ngươi đã trở thành chân thần của ta, Hương Hương ta thích ngươi.
Ta, Hương Hương, đã thể trước chân thần, ta sẽ cả đời coi ngươi là tín ngưỡng của ta thích ngươi.
Hương Hương công chúa tỏ tình ngay giữa chốn đông người, khiến mọi người không kịp trở tay.
Nữ tử Tây Bực khác với Trung Nguyên, có chuyện gì đều trực tiếp tỏ bày.
Tô Tự Nhiên, Tô công tử.
Sở Lưu Hương dừng tay, chủ động đến gặp.
Đạo soái.
Sở Lưu Hương.
Tô Tự Nhiên cũng rất ngưỡng mộ vị hiệp đạo này, gần đây hắn cũng nhận được thư bổ câu của Lục Tiểu Phụ, nói rằng ở Tây Bực có một người bạn sinh tử của Lục Tiểu Phụ.
Tô Tự Nhiên dĩ nhiên đoán được đó chính là Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương nhìn Tô Tự Nhiên trước mắt, không hổ là thiên nhân của Thiên Nhân Quán, cảnh giới còn trên cả mình.
Đây là Tô Tự Nhiên.
Âu Dương Khắc bỏ dậy.
Hương Hương, chuyện này là sao?
Tô Tự Nhiên nhìn trước mắt,
đâu còn không hiểu, Hương Hương tự mình rời khỏi hồi bộ, chính là để đến thành Cao Sơn trước. Tấm lòng này, sự quan tâm này, khiến Tô tự nhiên ấm lòng. Tô công tử, là hiểu lầm. Âu Dương Khắc đứng thẳng dậy vừa định nói, Hương Hương lại lên tiếng, Tô công tử, người này đang trêu ghẹo ta, hắn nói hắn là bạn của ngươi. Hừ, Tô tự nhiên có chút tức giận, không khí lập tức lạnh đi không ít. Âu Dương Khắc còn muốn giải thích, ta là phụ mệnh thúc thúc, ở đây chuẩn bị tiếp đại Tô công tử, ta mới biết vị này là bạn của Tô công tử. Cho dù là thúc thúc của ngươi Âu Dương Phong, trong mắt ta cũng chẳng là cái thá gì. Nghiêm Chấn Đông, phế võ công của hắn. Tô tự nhiên vô cùng tức giận. Nghiêm Chấn Đông nghe lệnh, lập tức ra tay. Không được, ta là cháu của Tây Độc Âu Dương Phong, ta là thiếu trang chủ của Bạch Đà Sơn. Âu Dương Khắc còn muốn nói gì đó, nhưng nắm đấm của Nghiêm Chấn Đông đã đánh nát mấy đường kinh mạch của hắn. Âu Dương Khắc, ta không giết ngươi, là để mượn miệng ngươi, nói cho người Tây Bộ biết, ta, Tô tự nhiên, đã đến, nếu còn ai dám bất kính với ta, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Chương 30, Minh giáo tỏ ý tốt, Phật môn thịnh hội chương 30, Minh giáo tỏ ý tốt, Phật môn thịnh hội Âu Dương Khắc bị phế võ công, với tư cách là thiếu chủ của Bạch Đà Sơn ở Tây Bực, hắn thật sự có thể nói là dưới uy danh của Âu Dương Phong, vô cùng kiêu ngạo. Những thị nữ áo trắng thấy chủ nhân của mình bị phế, không còn cách nào khác đành phải mang Âu Dương Khắc đang hôn mê rời đi. Tô công tử, chúc mừng ngươi, có tình nhân cuối cùng cũng thành đôi. Sở Lưu Hương cũng nhìn ra Hương Hương công chúa là một tuyệt sắc mỹ nữ. Nhìn Hương Hương công chúa ôm lấy Tô tự nhiên, Thủy Xanh đen ra mặt, Liên Tinh công chủ, xem ra lại có người mới rồi. Công tử không phải người thường, tất nhiên sẽ có người hái mộ, ngược lại là ngươi, so với Hương Hương, thật sự là hỉ hỉ. Triệu Mẫn mới là người không nói nên lời nhất, mỹ nữ bên cạnh Tô tự nhiên này cũng quá nhiều rồi, làm sao mới có thể để Tô tự nhiên giúp đỡ Đại Nguyên đây? Thực ra nếu Tô tự nhiên không đối đầu với Đại Nguyên, hành vi nằm vùng này của mình đã được coi là thành công rồi. Hương Soái, nếu đã gặp nhau ở Cao Sương, lẽ nào là Lục Tiểu Phụng có thư bổ câu? Không sai, đúng là tin tức của Tứ Điều Mi Mao, còn có tin tức của Bách Hiểu Sinh. Nghe tin tức của Bách Hiểu Sinh, Tô tự nhiên nhướng mày, có thể nói được không? Tin tức Tô công tử sắp đến Tây Bực, chắc là có người cố ý lan truyền, nhưng may mà uy phong của Tô công tử vang xa, sẽ không có kẻ tiểu nhân nào dám làm cản. Cố ý lan truyền? Tô tự nhiên vừa định nói, Liên Tinh lại đứng ra, dùng chút tâm cơ. Tô Lang, ngươi và Hương Soái vừa gặp đã thân, chúng ta những người này không phải nên giới thiệu từng người một sao? Lại là Liên Tinh công chủ. Sở Lưu Hương vội vàng hành lễ, nhưng câu Tô Lang này đã kéo gần quan hệ giữa Tô tự nhiên và Liên Tinh thêm một bước, mà những người phụ nữ có mặt đều thầm mắng Liên Tinh là tâm cơ. Hương Hương công chúa trên bàn tiệc biết Liên Tinh công chủ là thê tử của Tô tự nhiên, là một cô nương hồi bộ, cha của nàng Mộc Trác Luân cũng có không ít thế thiếp. Nàng lập tức cười ngọt ngào, đúng vậy, đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi giới thiệu mọi người cho Hương Soái đi. Cuộc đối đầu giữa hai mỹ nữ hàng đầu không có khói lửa, nhưng vẫn có mùi thuốc súng rất nồng. Hương Soái đâu không hiểu đây là tính toán giữa những người phụ nữ, lập tức trêu chọc. Đúng vậy, ta vừa rồi đã thấy vị đại sư này, lưng đeo kiếm điệp, phong thái khí chất ngay cả người bạn Vô Hoa hòa thượng của ta cũng không bằng. Tô tự nhiên mỉm cười, không vạch trần tâm tư của Liên Tinh và Hương Hương. Đây là bạn của ta, Phật Kiếm Phân Thuyết. Lẽ nào là đến tham gia đại hội Phật Tổ Xá Lợi? Đại hội gì? Vô Hoa hòa thượng cũng đã đến Tây Bực, Tô công tử không biết Phật môn thịnh hội sao? Tô tự nhiên chưa từng nghe qua, vẫn khiêm tốn hỏi Sở Lưu Hương, mới biết đó là thịnh hội gì. Từ khi Phật Tổ niết bàn, Phật môn đã lưu truyền nhiều trường phái khác nhau, cuối cùng chia thành hai môn phái Trung Nguyên và Ngoại Vực. Hai thế lực Phật môn lớn lấy trăm năm làm chu kỳ, thông qua Phật pháp và võ học để quyết định quyền sở hữu Phật Tổ Xá Lợi. Phật Kiếm Phân Thuyết, ngươi có muốn đi không? Tô tự nhiên rất công nhận Phật pháp và võ học của Phật Kiếm. Phật Tổ Xá Lợi thuộc về ai không quan trọng, nhưng Phật Kiếm rất muốn luận đạo với các đại năng Phật môn ở đây. Sở Lưu Hương quan sát sắc mặt, hiểu rằng Phật Kiếm chắc chắn là một đại năng Phật môn. Đại sư, tham gia Phật môn thịnh hội cần có danh thiếp hoặc người giới thiệu, hay là thế này, chúng ta ở lại Cao Sương vài ngày, ta sẽ đưa các vị đến nơi tổ chức thịnh hội, được không? Vậy thì làm phiền Hương Soái rồi. Tô tự nhiên chắc tay. Hương Soái và Lục Tiểu Phụng đều thích rượu ngon, mà Tô tự nhiên ở đây lại có không ít tuyết tức thiệt của Thiên Bất Cô. Món ăn của Tây vực khác với Trung Nguyên, phần lớn là đồ nướng. Tô tự nhiên và Sở Lưu Hương ngồi đối diện nhau, chọn một quán rượu. Tin tức Âu Dương Khắc bị phế võ công nhanh chóng lan truyền khắp thành Cao Sương. Rất nhanh, Dương Tiêu đã dẫn Tuyết Bất Đắc chuẩn bị tiếp xúc bọn hắn. Ai đó? Nghiêm Chấn Đông với tư cách là người hầu, vô cùng tận tụy. Minh giáo Dương Tiêu, Tuyết Bất Đắc, bái kiến Tô công tử, có việc quan trọng cầu xin, hy vọng có thể giới thiệu cho Tô công tử. Nghiêm Chấn Đông đứng gác ở góc cầu thang. Ánh mắt Nghiêm Chấn Đông rực sáng, đây chính là Quang Minh Tạ Sứ và Ngũ Tán Nhân của Minh giáo, trước đây mình ngay cả tư cách ngước nhìn cũng không có, bây giờ đi theo Tô công tử, bọn hắn đều phải nhìn sắc mặt của mình. Đợi đó, Nghiêm Chấn Đông lên lầu chuẩn bị bẩm báo cho Tô tự nhiên. Dương Tiêu, một hạ nhân của Tô công tử này mà cũng có uy phong như vậy sao? Thuyết Bất Đắc, cẩn thận lời nói, ngươi không chú ý sao? Công lực trên người hạ nhân này không hề yếu hơn ta, cao thủ như vậy, trước mặt Tô tự nhiên công tử đều là hạ nhân, có thể tưởng tượng được rồi. Cái gì? Người của Minh giáo? Tô tự nhiên nghe Nghiêm Chấn Đông bẩm báo. Tô Minh, Minh giáo cũng được xem là giáo phái lớn nhất Tây Bực, các nhánh có ba tư Minh giáo, Thánh Hỏa giáo VV với Minh Thần Võ Điển và Càn Khôn Đại Na Di mà ủy trấn giang hồ. Để bọn hắn lên đi. Tô tự nhiên nói. Rất nhanh Dương Tiêu và Thuyết Bất Đắc đã lên lầu. Dương Tiêu cũng là một kẻ háo sắc, nhưng khi thấy Liên Tinh công chủ, Hương Hương công chúa cũng vô cùng kinh ngạc. Minh giáo tìm ta có chuyện gì? Tô tự nhiên lên tiếng. Minh giáo chúng ta nghe đồn Tô công tử không gì không biết, giáo chủ của Minh giáo chúng ta Dương Đỉnh Thiên đã biến mất nhiều năm, lần này tìm Tô công tử là muốn hỏi, Tô công tử có biết tung tích của giáo chủ chúng ta không? Dương Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, tuy Minh giáo uy danh lớn, nhưng nội bộ từ khi Dương Đỉnh Thiên mất tích đã chia năm xẻ bảy, ngay cả các nhánh của Minh giáo như Nhật Nguyệt Thần giáo và Thánh Hỏa giáo gần đây phát triển còn tốt hơn cả tổng giáo. Tô tự nhiên suy nghĩ một chút, Dương Đỉnh Thiên chắc cũng giống như trong nguyên tác, không phải mất tích, mà là ở trong mật đạo của Minh giáo, vì cùng sư muội của Thành Côn mà chết ở trong đó. Nếu ta có thể nói cho các ngươi biết giáo chủ ở đâu, Minh giáo các ngươi định làm thế nào? Lời của Tô tự nhiên lập tức thắp lên hy vọng, Tô công tử quả thật là thần tiên, tin tức mà mấy triệu giáo đồ của Minh giáo mình cũng biết, hắn lại thật sự biết. Minh giáo chúng ta biết Tô công tử có hứng thú với các bí cảnh kỳ lạ trong thiên hạ, nên đã chuẩn bị cuốn kỳ nhân du hải ký này, ghi lại không ít mật địa giang hồ, chắc có thể khiến Tô công tử hứng thú. Tô tự nhiên mắt sáng lên, Minh giáo tả sứ Dương Tiêu này quả là một nhân vật lanh lợi. Hắn cũng không làm khó, xét thái độ của y, Tô tự nhiên từ từ nói, giáo chủ của các ngươi chắc đang ở trong Minh giáo của các ngươi, nhưng nơi đó, các ngươi chắc không đến được. Dương Tiêu nghe lời này trong lòng chấn động mạnh, trong Minh giáo, mình không đến được, vậy chỉ có một nơi. Cấm địa tọa hóa của các đời giáo chủ Minh giáo, chính là ở Quang Minh đỉnh. Dương Tiêu không kìm được, lẽ nào giáo chủ đã chết rồi? Nhưng Tô công tử làm sao biết được? Dương Tiêu, giáo chủ của các ngươi chắc đã chết trong cấm địa Minh giáo rồi, tin hay không là tùy ngươi. Dương Tiêu ngoài tung tích của giáo chủ, còn quan tâm hơn đến Càn Khôn Đại Na Di của Minh giáo, lập tức quyết định, ta tin. Chương 31, điểm danh, binh giáp võ kinh, nhất bộ liên hoa. Chương 31, điểm danh, binh giáp võ kinh, nhất bộ liên hoa. Không bàn đến trạng thái tâm lý của Dương Tiêu, Sở Lưu Hương thấy Tô tự nhiên thật sự như thể biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, cũng vô cùng kinh ngạc, là một cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Sở Lưu Hương luôn cao ngạo, nhưng khi thấy phong thái của Tô tự nhiên, mình dường như vẫn thua kém không ít. Tô công tử, cảm ơn đã cho biết tin tức của giáo chủ, cuốn sách này xin dâng tặng Tô công tử, sau này nếu Tô công tử có phân phó, Minh giáo trên dưới không ngại vào sinh ra tử. Tô tự nhiên gật đầu rồi lại hỏi, Dương Tiêu, gần đây Minh giáo các ngươi có phải đang có tranh chấp không ngừng với các môn phái chính đạo không? Dương Tiêu trong lòng chấn động, gần đây không biết tại sao, những người giang hồ đứng đầu là Thiếu Lâm, không ngừng gây xung đột với Minh giáo, Tô tự nhiên này lại cũng biết. Về chuẩn bị cho tốt đi, năm đó ngươi đắc tội với Diệt Tuyệt, sau này có thể sẽ có các môn phái chính đạo liên hợp tấn công Quang Minh đỉnh của các ngươi. Dương Tiêu trong lòng chấn động, liên tục hành lễ, rồi mới rời đi. Sở Lưu Hương cũng khâm phục thủ đoạn của Tô tự nhiên, không ngừng mời rượu. Sau khi người của Minh giáo rời đi, Hương Hương công chúa và Liên Tinh công chủ đã trở nên thân thiết, Liên Tinh luôn là muội muội, đột nhiên lại có thêm một muội muội, trải nghiệm cảm giác làm tỷ tỷ. Hơn nữa, thể chất của Hương Hương vô cùng đặc biệt, tâm tư đơn thuần lại rất xinh đẹp, Liên Tinh thậm chí còn muốn truyền Minh Ngọc công cho nàng. Thủy Xanh nhìn mà không vui chút nào, rõ ràng là công tử nhìn thấy thân thể của ta trước. Triệu Mẫn mới là người có tâm trạng phức tạp nhất ở đây, chuyện của Minh giáo có thể nói là do cha nàng, Nhị Dương Vương của Đại Nguyên, một tay sắp đặt, mối thù giữa Minh giáo và chính phái Trung Nguyên cũng đều do mật thám của Đại Nguyên một tay sắp xếp. Tô tự nhiên lại biết hết tất cả, hơn nữa chuyện Dương Đỉnh Thiên chết ở Minh giáo là do Thành Côn sau khi say rượu vô tình tiết lộ với Huyền Minh Nhị Lao, xem ra Tô tự nhiên này thật sự sâu không lường được. Tô tự nhiên đang định hỏi Sở Lưu Hương về chuyện Phật môn thịnh hội, hệ thống lại truyền đến thông báo, ba lần điểm danh chính là vào rạng sáng đêm nay. Tô tự nhiên mừng rỡ, hai lần điểm danh trước đã giúp mình nhận được không ít hiệp khách phích lịch, lần này lại sẽ điểm danh được thứ gì đây? Thế là lập tức ra lệnh, tối nay mình phải bế quan. Mỗi lần Tô tự nhiên bế quan, bất kỳ ai cũng không được vào. Liên Tinh và Hương Hương cũng đã nói quy củ này, nhưng Triệu Mẫn lại muốn lén xem Tô tự nhiên bế quan thế nào, có lẽ đó chính là điểm yếu của Tô tự nhiên. Tức là, Nghiêm Chấn Đông như một con chó già trung thành, canh giữ ngoài cửa, bất kỳ ai cũng không được vào. Sở Lưu Hương cũng là người học rộng, lúc này đang cùng Phật Kiếm Vân Thuyết thảo luận Phật pháp. Tô tự nhiên nóng lòng mở hệ thống. Lại đến lúc thu hoạch rồi. Điểm danh thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được Diệt Huyễn Thần Công Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được Binh Giáp Võ Kinh Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được Loạn Thế Cuồng Đao Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được Thần Chi Quang, công pháp thần cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được Nhất Bộ Liên Hoa Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được một lần trang trí hệ thống Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được 10 vạn lạng vàng Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, tu vi đột phá thành lục địa chân tiên cảnh, phát tài rồi, phát tài rồi. Tô tự nhiên thầm vui sướng. Binh Giáp Võ Kinh và Diệt Huyễn Thần Công này, sau này người hầu của Thiên Nhân Quán sẽ có công pháp của riêng mình. Hơn nữa, mấy năm trước Cửu Âm Chân Kinh gây họa cho thiên hạ, so với cuốn Binh Giáp Võ Kinh này còn kém xa, mình hoàn toàn có thể lợi dụng cuốn Binh Giáp Võ Kinh này để khiến giang hồ này náo nhiệt lên. Còn về hai vị hiệp khách này, ánh sáng trắng lóe lên, Loạn Thế Cuồng Đao và Nhất Bộ Liên Hoa xuất hiện trước mắt hắn. Loạn Thế Cuồng Đao, Thiên Nhân Cửu Phẩm, võ học, Cuồng Long Ngạo Thiên Võ Quyết, Dục Thương Khung Đao Pháp, Dung Hợp Đao Pháp, Nhất Đao Tam Thiên Trảm, Thiên Điệu Tam Thức Chi Điệu Trảm. Nhất Bộ Liên Hoa, Thiên Nhân Cửu Phẩm, võ học, Thất Phật Diệt Tội, Phần Thế Thiên Hỏa Bái Kiến Công Tử. Hai nhân vật mà Tô tự nhiên rất yêu thích hành lễ với Tô tự nhiên. Không cần đa lễ. Từ hôm nay trở đi, hai vị chính là người của Thiên Nhân Quán. Sau khi nói sơ qua về thế giới này cho Loạn Thế Cuồng Đao và Nhất Bộ Liên Hoa, hắn mới dẫn hai người ra khỏi phòng. Đông dưng có thêm hai người, Sở Lưu Hương vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa khí thế trên người hai người này như ngân hà trên trời vô cùng vô tận, còn Tô tự nhiên trong mắt Sở Lưu Hương gần như đã là một phương trời đất rồi. Phật Kiếm Phân Thuyết, Loạn Thế Cuồng Đao và Nhất Bộ Liên Hoa hành lễ với nhau. Triệu Mẫn cũng phát hiện ra vấn đề này, Đông Dương xuất hiện thêm hai người, hơn nữa trông đều là cao thủ không kém Phật Kiếm Vân Tuyết, Tô Tự Nhiên rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Liên Tinh và Thủy Xanh đã quen rồi, Tô công tử làm gì cũng đúng. Hương Soái, vị nhất bộ Liên Hoa đại sư này có tu vi Phật pháp còn hơn cả tiểu tăng. Một câu của Phật Kiếm Vân Tuyết khiến Sở Lưu Hương sững sờ, bởi vì trong cuộc trò chuyện với Phật Kiếm Vân Tuyết, Sở Lưu Hương đã phát hiện vị nhã tăng Phật Kiếm Vân Tuyết này, bất kể là Phật học hay kiến giải, đều hơn hẳn người bạn Vô Hoa hòa thượng của mình. Vị nhất bộ Liên Hoa đại sư này lại được Phật Kiếm Vân Tuyết hết lời ca ngợi, vậy thật sự là chân Phật nhập thế rồi. Hương Soái, lần trước ngươi nói về Phật môn thịnh hội, nghe nói có Phật tổ xá lợi, chúng ta cũng muốn đi xem. Tô Tự Nhiên lên tiếng, có thể nói cho ta biết cụ thể là như thế nào không? Phật môn thịnh hội là mỗi trăm năm một lần, do các cao nhân Phật môn của Trung Nguyên và ngoại vực luận Phật pháp và võ học để quyết định quyền sở hữu Phật tổ xá lợi, trước đây là ở Trung Nguyên. Tại sao trăm năm này lại ở Tây vực? Trăm năm trước, Phật môn ngoại vực xuất hiện một vị thiên tài, Bát Tư Ba, sau khi dẫn dắt người Phật môn ngoại vực luận đạo với người Phật môn Trung Nguyên, đã thắng được Phật tổ xá lợi. Bát Tư Ba? Không sai. Phật môn ngoại vực sau khi thắng được Phật tổ xá lợi, đã thờ phụng nó ở bản nhược tự của Tây vực, lần này không ít người trong Phật môn Trung Nguyên đều đã đến. Phật tổ xá lợi có tác dụng gì không? Tô Tự Nhiên tò mò hỏi. Nghe nói Phật tổ xá lợi này đối với người trong Phật môn được xem là vô thượng chí bảo, có thể gột rửa tâm ma, tu vi tiến thêm một bước. Vậy yêu cầu tham gia là gì? Cần phải có danh vọng trong Phật môn, hoặc là danh túc Phật môn trong giang hồ. Vậy được rồi. Nhất bộ Liên Hoa, Phật Kiếm Phân Thuyết, hai vị này là đủ rồi. Tô Tự Nhiên cười nói. Đi. Xuất phát đến bản nhược tự. Chương 32, Phật môn giả tạo, lời nói thức tỉnh của Tô Tự Nhiên. Chương 32, Phật môn giả tạo, lời nói thức tỉnh của Tô Tự Nhiên. Phật môn thịnh hội, quyết định sự định đoạt xá lợi Phật tổ, đã thu hút không ít cao thủ Phật môn. Các cao tăng Phật môn Trung Nguyên có tứ đại thánh tăng, Hòa thượng Liêu Không, Ni Cô Từ Hàng Kiếm Trai, Huyền Từ và Phương Chứng của Thiếu Lâm phái, Hòa thượng Lao Thận, cùng với đại đức cao tăng Thạch Chi Hiên mà Tô Tự Nhiên quen biết, Khô Thiền đại sư của Thiên Long tự, Tăng Vương Pháp Minh, cùng với Hòa thượng Vô Hoa, Long Hổ đại sư của Ngũ Đài Sơn và rất nhiều danh túc Phật môn khác. Phật môn ngoại vực bên này cũng không thiếu nhân tài, Mật Tông Đại Hòa Phật Bát Tư Ba, Ưng Duyên, Cưu Ma Chí, Long Tông Đại Tạng, Ni Mạc Tinh, Trúc đại sư của Thiên Trúc, Thiền sư Bạch Linh của Tỷ Duệ Sơn thuộc Đông Doanh. Tô Tự Nhiên cùng đoàn người đã đến chân núi Bàn Nhược Tự. Ngoài những cao tăng này, Bàn Nhược Tự cũng đã đón không ít cao thủ giang hồ, tất cả đều đến để xem náo nhiệt. Bàn Nhược Tự nằm trên một ngọn núi ở Tây vực, dưới chân núi là một tòa thành lớn, không ít người đang bàn tán xôn xao. Nhất bộ Liên Hoa và Phật Kiếm Vân Thuyết cũng rất cảm thấy hứng thú, địa vị giang hồ của Sở Lưu Hương và Tô Tự Nhiên rất cao. Đoàn người này quả thực đã khiến không ít người trong giang hồ phải chú mục. Xin hỏi có phải Tô công tử và Sở Lưu Hương không? Một hòa thượng anh tuấn xuất hiện trước mặt Sở Lưu Hương. Chính là, ta là Thác Đa La, tăng nhân tiếp đãi của Bàn Nhược Tự, xin ra mắt hai vị quý khách. Ra mắt đại sư. Sở Lưu Hương đáp lễ. Từ khi biết Tô công tử và Hương Soái sẽ đến tham dự thịnh hội của chúng ta đã đợi ở chân núi. Thác Đa La nói chuyện rất đắc thể, nhưng cũng để ý tới Nhất Bộ Liên Hoa và Phật Kiếm Phân Thuyết, hai vị đại đức này quả thực kinh diễm đến vậy. Khác với người khác, người trong Phật môn coi trọng Phật pháp hơn cả võ học, và khi Phật pháp tu luyện đến một cảnh giới nhất định, dù không tu võ học cũng là chân Phật. Thấy biểu cảm của Thác Đa La đọc lại, Tô Tự Nhiên mở lời nói: "Hai vị này là Nhất Bộ Liên Hoa đại sư và Phật Kiếm Vân Thuyết đại sư, lần này đến cũng là để tham gia Phật môn thịnh hội." Thác Đa La lập tức niệm một tiếng Phật hiệu, bước vào bàn nhược tự. Bàn nhược tự được chia thành hai phần, Bạch cung và Hồng cung. Ở giữa là Hồng cung, chủ yếu dùng để thờ cúng Phật thần và giải quyết các sự vụ tôn giáo, hai bên và phía sau là Bạch cung, là nơi sinh hoạt hàng ngày chính của các tăng nhân. Phật môn rực rỡ vàng son đều hiện ra trước mắt mọi người. Hương Hương công chúa tín ngưỡng chân thần, không mấy ưa thích Phật môn, nhưng có Tô Tự Nhiên ở bên, Hương Hương công chúa cũng cảm thấy rất an tâm. "Hương Soái, ngươi đến rồi." Hòa thượng Vô Hoa bước lên. Tô Tự Nhiên đương nhiên biết thân phận thật sự của Hòa thượng Vô Hoa, nhưng cũng không vạch trần hắn. Vị này chính là Tô công tử. Vô Hoa để ý tới Tô Tự Nhiên, cảm giác như hòa làm một thể với trời đất. "Vô lượng thọ Phật." Một tiếng Phật hiệu vang lên, ngôi chùa vốn đang náo nhiệt bắt đầu túc tĩnh lại. Dưới ánh mắt của mọi người, xuất hiện một lạt ma trung niên có tướng mạo cực kỳ bình thường. Phật môn thịnh hội trăm năm một lần khai mở, Bàn Nhược Tự hôm nay rạng rỡ huy hoàng, tiếp theo sẽ có 3 ngày biện luận Phật pháp và 7 ngày ấn chứng võ học để định đoạt xá lợi Phật tổ. Dưới giám định đại pháp của Tô Tự Nhiên, Bát Tư Ba, Thiên Nhân Cửu Phẩm, võ học, biến thiên kích địa đại pháp, kỳ công về tinh thần, có thể thăm dò và mê hoặc tư tưởng của đối phương, có thể buộc bất kỳ ai cũng phải thổ lộ những bí mật sâu kín trong lòng, năng lực đặc biệt, đại năng Phật môn, bảo vật, xá lợi Phật tổ lại là cao thủ Thiên Nhân Cửu Phẩm. Bát Tư Ba này quả không hổ danh đại hòa Phật. Nhưng Bát Tư Ba cũng để ý tới Tô Tự Nhiên, danh tiếng của Tô Tự Nhiên gần đây chấn động khắp Nam Bắc Đại Giang. Mắt của mình lại không thể nhìn thấu tu vi của Tô Tự Nhiên, nhưng lại nhìn thấy Nhất Bộ Liên Hoa và Phật Kiếm Phân Thuyết bên cạnh Tô Tự Nhiên, trong lòng đại kinh. Vị tăng nhân con kiếm được kia lại có Bồ Đề Bất Hoại Kim Thân trong truyền thuyết, còn trên người Nhất Bộ Liên Hoa lại mang theo khí tức thánh khiết. Vị công tử này có phải Tô công tử của Thiên Nhân Quan không? Bát Tư Ba mở lời hỏi Tô Tự Nhiên trước. "Không sai, ta chính là Tô Tự Nhiên." Tô Tự Nhiên rất ngạo mạn, không thèm để những vị cao tăng này vào mắt. Thịnh hội lần này có thể mời được Tô công tử đến dự thật sự là may mắn, chỉ là không biết hai vị cao tăng phía sau Tô công tử là ai. Bần tăng Nhất Bộ Liên Hoa, Bần tăng Phật Kiếm Phân Thuyết. Ra mắt hai vị cao tăng. Nhất Bộ Liên Hoa và Phật Kiếm Phân Thuyết mang khí thế của cao tăng, khiến các tăng nhân Trung Nguyên và ngoại vực không ai không kính phục. Đoàn người của Tô Tự Nhiên rất đông, nhưng vì thân phận đặc biệt của Tô Tự Nhiên, Bát Tư Ba đã an bài Tô Tự Nhiên ở vị trí quý khách. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Bát Tư Ba bắt đầu Phật môn thịnh hội. Thông thường sẽ có hai phe Trung Nguyên và ngoại vực, nhưng Tô Tự Nhiên lại khác biệt, để Nhất Bộ Liên Hoa và Phật Kiếm Phân Thuyết làm phe thứ ba. Cuộc so tài Phật pháp được chia thành ba vòng, lần lượt xoay quanh Phật là gì, thơ Phật môn và biện luận Phật pháp. Tô Tự Nhiên đã đọc rất nhiều sách, đối với Phật môn thực ra không coi trọng, mục đích chính của hắn là để Nhất Bộ Liên Hoa và Phật Kiếm Phân Thuyết lộ mặt, đồng thời xem xá lợi Phật tổ rốt cuộc là gì. Cưu Ma Chí bước lên: "Chúng ta tăng lữ nên lấy nội tâm làm sự truy cầu, Phật chính là nội tâm, phải luôn luôn duy trì mới có thể giữ được sự chân thật của Phật tâm." Long Hổ đại sư của Ngũ Đài Sơn bước ra: "Lời này có chỗ sai, tu sĩ chúng ta tu Phật có phân thành đại thừa và tiểu thừa, đại thừa Phật pháp độ người trong thế gian, tiểu thừa Phật pháp tự độ." Cuộc biện luận Phật pháp rất nhạt nhẽo. Nhất Bộ Liên Hoa bước lên: "Tu Phật chính là tu tâm là đúng, nhưng tâm biến hoa khôn lường, Phật cũng biến hoa khôn lường, chỉ có bản tâm bất biến mới là Phật." Thiền sư Bạch Linh của Tỷ Duệ Sơn, danh tăng Đông Doanh còn muốn bước lên nói gì đó. Tô Tự Nhiên lại đứng lên: "Phật là gì? Ta không biết, nhưng đối với ta mà nói, một số người nghiên cứu kinh Phật chẳng bằng những tăng lữ làm việc cho người thường, thà nói xuông, chẳng bằng thiết thực đi làm chút việc cho bách tính, cho thương sinh." Lời của Tô Tự Nhiên chấn động tâm can, rất nhiều tăng lữ có mặt quả thực từ nhỏ đã nghiên cứu kinh Phật, nhưng thật sự làm việc cho bách tính, cho thương sinh thì có được mấy ai, đều là những kẻ cao cao tại thượng, được tín đồ cung phụng. "Tô công tử, đây là bất kính với Phật tổ." Trúc đại sư của Thiên Trúc muốn phản bác: "Khi các bộ lạc hồi hột bị tàn sát, các ngươi ở đâu? Khi giang hồ chém giết lẫn nhau, các ngươi ở đâu? Khi đại nguyên xâm lược, các ngươi những vị cao tăng này lại ở đâu?" Tô Tự Nhiên nói rồi, còn lấy ra một chén rượu uống cạn. "Ta thấy chuyện Phật môn, ta không cần tham gia, đối với những lời biện luận giả dối, chẳng có ý nghĩa gì, Bát Tư Ba, hay là ngươi lấy xá lợi Phật tổ ra cho ta xem đi." Sở Lưu Hương bên cạnh đều kinh ngạc, cùng, đúng là cùng, lại không thèm để toàn bộ Phật môn vào mắt, nhưng lời của Tô công tử nói ra cũng có vài phần đạo lý. Chương 33, loạn thế cuồng đao tranh uy, một trưởng Bát Tư Ba niết bàn. Chương 33, loạn thế cuồng đao tranh uy, một trưởng Bát Tư Ba niết bàn. Đây là Phật môn thịnh hội của chúng ta, Tô công tử lại không hiểu Phật pháp, tuy là quý khách, nhưng không nên phỉ báng Phật của ta như vậy chứ. Một lạt ma bước ra: "Nghiêm Chấn Đông." Tô Tự Nhiên một tiếng hạ lệnh. Nghiêm Chấn Đông cũng chẳng quan trường hợp gì, mặc kệ ngươi là Phật môn gì, công tử nhà ta là nhất. Sử dụng Huyền Vũ chân công vừa mới tu luyện thành công chút ít, chính là một quyền. Vị lạt ma kia cũng không phải hạ soạng, lấy quyền đối quyền, va chạm trong đại điện tạo ra một luồng khí lãng. "Hoa Nghiêm, lui xuống." Bát Tư Ba mở lời. Hoa Nghiêm này vẫn luôn tu luyện Long Tượng Bản Mực Công, hơn nữa đã luyện đến tầng thứ 11, không ngờ lại không đánh lại một hạ nhân của Tô Tự Nhiên. "Tô công tử nói có lý. Biện luận Phật pháp mà thôi, chỉ là biện luận lý thuyết, bất kỳ ai cũng có thể phát biểu ý kiến. Nhưng Tô công tử lại không phải người trong Phật môn." Hoa Nghiêm còn muốn nói tiếp. Loạn Thế Cuồng Đao đã đứng ở phía trước, nếu muốn đánh, ta xin phục hồi. Các hòa thượng có mặt lúc này mới để ý tới vị đao khách này, lại như một thanh bảo đao chém đôi trời đất. Phi tăng thủ Phồn Cưu Ma Chí muốn lĩnh giáo võ học của cao nhân. Cuộc biện luận trực tiếp biến thành diễn võ. Loạn Thế Cuồng Đao nhìn về phía Tô Tự Nhiên, sắc mặt Bát Tư Ba đại biến, xem ra xá lợi Phật tổ lần này sẽ không thuộc về Trung Nguyên, cũng sẽ không thuộc về ngoại vực rồi. "Công tử, có thể đánh không?" "Tại sao lại không thể đánh?" Tô Tự Nhiên rất tùy tiện, các hòa thượng Trung Nguyên rất vui vẻ, lần này Bát Tư Ba gặp phải đối thủ cứng cỏi rồi. "Hòa Phật, chuyện này..." Một vài lạt ma muốn ngăn cản, nhưng Bát Tư Ba tự mình dùng biến thiên kích địa đại pháp thăm dò tương lai của mình lại sẽ thân vong, mà kiếp thân vong sẽ là Tô Tự Nhiên sao? Đã Tô công tử đã mở lời, vậy thì không biện luận nữa, để vị thí chủ này và Cưu Ma Chí diễn võ đi. Cưu Ma Chí vẫn luôn là bức vương chi vương, đứng trước mặt nhiều người như vậy, càng phải ra vẻ. "Vị anh hùng này, ta Cưu Ma Chí đối với võ học thiên hạ vô sở bất thông, đã tôn giá là khách, ta sẽ nhường tôn giá ra tay trước." Lập tức chọc Tô Tự Nhiên mà cười, ba chiêu, Cưu Ma Chí e rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Loạn Thế Cuồng Đao tính tình cương liệt bá khí, hào sảng phong khoáng, là một nam nhi huyết tính vì tình yêu mà chấp nhất không hối hận. Trải qua nhiều sóng gió và tôi luyện, tâm tính cũng càng thêm thành thục, viên mãn, thể ngộ ra cảnh giới đao phong vô tâm vô ngã, cuồng đao thoát thai hoàn cốt tái xuất, tu vi, tạo nghệ càng tiến thêm một tầng. Bảo đao còn chưa ra khỏi vỏ, đao ý sắc bén đã tràn ngập toàn trường. Đạo đao ý này, trong mắt Sở Lưu Hương, ngay cả Phó Hồng Tuyết và Đinh Bằng cũng không bằng. "Tiểu vô tướng công, vô thượng kim cương du giả mật thừa, hỏa diễm đao toàn lực khai triển, Cưu Ma Chí quả không hổ là cao thủ thành danh giang hồ." Hỏa diễm lập tức bùng lên khắp mặt, đao khí ngang dọc trời không. Một tiêu một kiếm bình sinh ý, phụ tận cùng danh thập ngũ niên. Thi hiệu của Loạn Thế Cuồng Đao tái hiện, lấy đao phá đao. Sư đầu bảo đao ra khỏi vỏ, chính là Dạ Long nhất cự trong Cuồng Long Bát Trảm pháp. Chỉ thấy Loạn Thế Cuồng Đao hai tay nắm chặt chu đao, tạo tư thế mã bộ nghiêng người, mũi đao cắm xuống đất, cực nhanh dùng lực vạch ra một vệt sáng hình vòng cung đỏ rực trên mặt đất phía trước. Phía trước mặt đất cũng nổi lên một làn sóng chấn động nhiệt, đao khí cực kỳ mạnh mẽ, những người bị ảnh hưởng đều cảm thấy nóng rát như lửa thiêu và bị chấn thương bởi đao khí. Đại đa số cao tăng có mặt đều là cao thủ võ lâm. Từng thấy đao pháp bá đạo cuồng loạn đến vậy bao giờ? Hỏa diễm đao của Cưu Ma Chí và liệt diễm Dạ Long nhất cự va chạm, một đao xuyên xương. Trên trán Cưu Ma Chí xuất hiện một vết đao sâu hoắm tận xương. "Hừ, đao pháp tuyệt diệu." Người Trung Nguyên và ngoại vực đều chấn kinh trước đao pháp của Loạn Thế Cuồng Đao. Cưu Ma Chí tuy rằng mặt trúng một đao, nhưng cũng không chết, nhưng bị sỉ nhục như vậy trước mặt mọi người, đó là điều tuyệt đối không thể. toàn thân kinh mạch lịch hành, lại là hoàn toàn liệu mạng rồi. Một đao, người sẽ ôm hận. Loạn thế cuồng đao lại ngưng khí, cầm đao giơ lên trời, chính là dục thương khung đao pháp, chính là bi long trảm. Đao vung chém, đao rơi ken ken, lại là kim cương thể đặc hữu của mật tông, đao không thể nhập thân, yêu ma chí chấp cơ hội, đại trưởng đánh thẳng vào tâm khẩu của loạn thế cuồng đao. Loạn thế cuồng đao trầm khí nạp một hơi, đao xoay kích phong lãng, đao lộ biến hóa, chiêu chiêu chế ngự trước, đao đao chế ngự nhanh. Khoảnh khắc tiếp theo, phong vân bình lặng, đao khí tán lạc. Đao nhanh thật. Đây là câu nói cuối cùng của Cưu Ma Chí. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Cưu Ma Chí vỡ vụn. Bát Tư Ba thở dài một hơi, bước lên. Các hạ đao pháp cao siêu, nhưng giết cao tăng ngoại vực của ta tại Phật môn thịnh hội này, có phải là xem thường Phật môn của chúng ta không? Khi nói chuyện, ông ta dùng biến thiên kích địa lại pháp, thanh âm dường như mang theo một cảm giác dụ hoặc. Bát Tư Ba hòa Phật, ta muốn cùng ngươi lập một ước hẹn. Tô Tự Nhiên đứng lên, loạn thế cuồng đao thật sự khiến hắn nở mày nở mặt. Ước hẹn gì? Bát Tư Ba hỏi. Một trường. Nếu Bát Tư Ba hòa Phật tiếp được một trường của ta mà không bị thương, ta sẽ mang người của ta rời đi. Nếu ta thắng, vậy thì hãy đưa Phật Châu Xá Lợi cho ta xem. Tô công tử, Bát Tư Ba đại diện cho Phật môn ngoại vực, chứ không đại diện cho Phật môn trung nguyên của chúng ta. Tăng Vương Phát Minh bước ra. Những người này tuy xưng là cao tăng, nhưng mỗi người đều muốn xá lợi Phật tổ. Phật môn thịnh hội của các ngươi quá nhạt nhẽo rồi, ta có thể ước hẹn với tất cả mọi người, một ước hẹn một trường. Tô Tự Nhiên một trường diện quân mã tặc phong hỏa liên thành, rất nhiều người đều đã nghe qua, lúc này những người đó cũng không dám nói gì nữa. Bát Tư Ba hơi mỉm cười, nói, Tô công tử là đại năng, ta nguyện ý cùng Tô công tử lập ước hẹn một trường. Phật môn trung nguyên có thể không chấp nhận, nhưng Bát Tư Ba thì không giống, vinh dự và danh tiếng của Phật môn ngoại vực đều đặt trên vai mình rồi. Phật môn thịnh hội hôm nay cũng sẽ là một đại kiếp nạn của Bát Tư Ba. Tô công tử, vậy ta không khách khí nữa. Nội công của Bát Tư Ba không tệ, lại có biến thiên kích địa đại pháp trong người, ngàn tay ngàn trường, hệt như vạn Phật hiện thế, nộ nhan điêu tông. Sát na, gió giật sấm vang khắp mười phương, ngàn Phật hiện hình, vạn nghiệp tiêu tan. Chính là công pháp vô thượng của mật tông, diệt thần trường. Đây là một kích mạnh nhất của Bát Tư Ba, đã vượt qua cảnh giới của mình, chỉ riêng một trường này đã tiến vào cảnh giới lục địa chân tiên rồi. Nhưng Tô Tự Nhiên một tay hơi giơ lên, vô tận quang mang hấp thu vào tay mình. Trường chưa phát, khí thế đã kinh thiên. Tứ khí thủy hỏa phong lôi hóa thành một đạo bạch quang chói mắt. Đây cũng là lần đầu tiên các vị cao tăng thấy Tô Tự Nhiên ra tay, thật sự không phải hư truyền, mà là cao thủ vô thượng. Diệt thân trường. VSC thần chi quang. Một trường, toàn bộ bản nhược tự bị hủy. Còn Bát Tư Ba thì ngồi ngay ngắn trên tòa sen của mình, mỉm cười, lại đã niết bàn.